Chương 191, trả bằng máu chương 191, trả bằng máu một đám bọn chó nhắt, vây công một cái nhược nữ tử, nguyên đạo cung mặt đều bị các ngươi mất hết. Một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai nổ vang, Kỷ Lăng Xương đột nhiên mở hai mắt ra. Lão đại, Nguyên ca, Cố Sư Minh, Lục Thiếu Lâm bọn người âm thanh kích động liên tiếp. Kỷ Lăng Xương lúc này mới xác nhận, đỡ lấy mình chính là Cố Uyên. Tấm kia mặt mũi quen thuộc gần trong gang tấc, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Giờ khắc này, Kỷ Lăng Xương trong lòng chỉ có vô tận an lòng. Phản phất về tới Đan Dương Thành, về tới Thiên Võ Viện, về tới cái kia bị Cố Uyên che chở thời gian. Nàng quay đầu nhìn về phía chiến trường, chỉ vương mới vây công mình 9 tên nguyên đạo cùng cao thủ toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, mỗi người ngực đều có một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Cái này Kỷ Lăng Xương chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng biết Cố Uyên rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Trong nháy mắt trọng thương 9 tên tiên nhân cựu trọng cao thủ, cái này là cỡ nào thực lực khủng bố. Cố Uyên, Thái Văn Lôi trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên áo bào đen, ngươi không phải hẳn là chết tại Thanh Loạn Thành sao? Cố Uyên cười lạnh một tiếng, kém chút chết cười, đường đường nguyên đạo cùng tứ trưởng lão, lại bị mấy cái tiên nhân tam trọng tiểu gia hỏa dọa đến tè ra quần, chuyến đi còn không cho người cười đến rụng răng. Thái Văn Lôi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thẹn quá hóa giận, tiểu tạp chủng, muốn chết. Hắn khí cơ đột nhiên tăng gọn, động hư nhị trọng khí thế giống như thủy triều khuyết tán ra đến, ép tới chung quanh cây cối nhao nhao bẻ gãy. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Lục Thiếu Lâm đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn giờ mới hiểu được, mới Thái Văn Lôi căn bản chưa đem hết toàn lực. Thái Văn Lôi gặp Cố Uyên đứng tại chỗ bất động, cho là hắn bị khí thế của mình trấn nhiếp, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hiện tại tự phế tu vi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản trưởng lão có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Cố Uyên cười khẩy, đối phó ngươi mặt hàng này, nhiều nhất ba chiêu. Cuồng vọng. Thái Văn Lôi giận quá thành cười, trong tay song kích lam quang đại thịnh, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cố Uyên không còn nói nhảm, vô phong kiếm ngang nhiên xuất thủ. Đoạn nhạc phân đạo kiếm. Một đạo huyết sắc kiếm khí như trường hồng có nhật, bay thẳng Thái Văn Lôi mà đi. Thái Văn Lôi không cam lòng yếu thế, song kích giao nhau chém ra, kiếm lên tiên cầu vồng. Hai đạo màu lam kích ảnh cùng huyết sắc kiếm khí giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đinh! Chói hai sắt thép va chạm âm thanh bên trong, bụi mù tràn ngập. Quan chiến nguyên đạo cùng đám người nhao nhao lui lại, sợ bị dư ba tác động đến. Kiệt diễm! Một đạo lam quang đột nhiên bạch phá bụi mù, Thái Văn Lôi kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào một gốc cổ thụ bên trên. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trước ngực áo quần rách nát, lộ ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Người Thái Văn Lôi vừa sợ vừa giận mà nhìn xem chậm rãi đi tới Cố Uyên, làm sao có thể? Chiêu thứ nhất, Cố Uyên lạnh lùng nói, tổn thương huynh đệ của ta người, chỉ có một con đường chết. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, vô phong kiếm lần nữa vung ra. Hai tên ý đồ ngăn trở nguyên đạo cung tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một kiếm đứt cổ. Dừng tay. Thái Văn Lôi cố nén kịch liệt đau nhức đứng người lên, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ân oán xóa bỏ như thế nào? Cố Uyên bất vi sở động, nguyên đạo cung có thủ tất báo tác phong, làm ta không biết. Hôm nay nếu không chạm thảo trừ căn, ngày khác tất thành hỏa lớn. Nói, hắn lại liên chạm ba người, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, thẳng đến yếu hại. Thái Văn Lôi sắc mặt trắng bệnh, nghiêm nghị uy hiếp, Cố Uyên, ngươi dám giết ta nguyên đạo cung nhiều người như vậy trở lấy tiếp nhận nguyên đạo cung lửa giận đi. Cố Uyên cười lạnh, nguyên đạo cung liên tiếp hao tổn tam trưởng lão, đại trưởng lão, bây giờ lại chết nhiều như vậy tinh nhuệ, sớm đã nguyên khí đại thương. Như tin tức này truyền đi, các ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có tinh lực tới tìm ta phiền phức. Thái Văn Lôi nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Uyên nói không sai, nguyên đạo cung gây thù hằn đông đảo, một khi thực lực đại tổn tin tức truyền ra, những cái kia cửu gia nhất định chen chúc mà tới, bắt lấy những người kia làm con tin. Thái Văn Lôi đột nhiên quát chói tai, chỉ hướng trọng thương Lục Thiếu Lâm bọn người. Cố Uyên trong mắt sát ý tăng vọt, muốn chết. Thân hình hắn như quỷ mị lấp lóe, du long bộ phối hợp bản năng chiến đấu, tăng thêm thái cực chi tâm cùng cửu tiêu huyết sát gia trì, cả người hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh. Mỗi một kiếm bung ra, liền có một nguyên đạo cung tu sĩ ngã xuống đất. Kiếm quang những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Thái Văn Lôi trơ mắt nhìn lấy thủ hạ từng cái ngã xuống, trong lòng rốt cục dâng lên sợ hãi. Hắn quay người liền muốn chạy trốn, lại bị Cố Uyên một kiếm đâm xuyên đùi, trùng điệp té ngã trên đất. "Không, đừng có giết ta." Thái Văn Lôi hoảng sợ nhìn xem từng bước tới gần Cố Uyên, "Ta có thể cho ngươi nguyên đạo cung bí bảo." Cố Uyên mặt không thay đổi giơ lên vô phong kiếm, chậm. Kiếm quang hiện lên, Thái Văn Lôi đầu lâu lăn rơi xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Một khắc đồng hồ về sau, nguyên đạo cung đám người toàn bộ mất mạng dưới kiếm. "Già lớn, những người này đều giết." Hàn Phong nhìn xem đầy đất thi thể, thanh âm có chút phát run. Cố Uyên thu hồi vô phong kiếm, quay đầu nhìn về phía đám người. Phương Thiên Họa mấy người mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng ánh mắt bên trong mất tự nhiên vẫn là bị hắn bén nhạy bắt được. "Ta biết các người đang suy nghĩ gì." Cố Uyên thần sắc trịnh trọng, "Ta hạ sát thủ có hai nguyên nhân." Hắn chỉ hướng thi thể trên đất, "Thứ nhất, Nguyên đạo cung tại Nam Hoang làm nhiều việc ác, khi nam phách nữ, cường thủ hào đoạt sự tình làm không ít. Giết bọn hắn, xem như thay trời hành đạo, tích lũy công đức." Cố Uyên dừng một chút, ánh mắt đảo qua chúng người vết thương trên người, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Thứ hai, bọn hắn uy hiếp được tiên nguyên tính mạng của huynh đệ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu." Lời nói này như là một dòng nước ấm, tràn vào Phương Thiên Hỏa mấy trong lòng người. Bọn hắn biết, Cố Uyên từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, nhưng chính thai nghe được hắn vì huynh đệ không tiếp cùng Nguyên đạo cung bực này quái vật khổng lồ la địch, vẫn là để bọn hắn cảm động không thôi. "Đi về Thanh Loạn Thành." Cố Uyên vỗ vỗ tay, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, "Các ngươi bị thương không nhẹ, cần phải thật tốt điều dưỡng. Trở về trên đường, đám người dần dần khôi phục ngày xưa vui đùa ầm ĩ, Lục Thiếu Lâm lại bắt đầu nói chêm chọc cười, Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ cũng khôi phục sức sống. Chỉ có Kỳ Lăng Xương trầm mặc như trước, nhưng trong mắt băng lãnh đã hòa tan rất nhiều. Cố Uyên vừa đi vừa bí mật quan sát 5 người tu vi biến hóa. Khi ánh mắt của hắn rơi trên người Phương Thiên Họa lúc, hơi nhíu mày, "Lão Phương, khí tức của ngươi." Phương Thiên Họa thân bên trên tán phát khí tức cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cương mãnh bên trong mang theo nhu hòa, phản phất lĩnh ngộ một loại nào đó trong nhu có cương cảnh giới. "Ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì?" Cố Uyên tò mò hỏi. "Có." Lục Thiếu Lâm cấp trả lời, một mặt cười bị ổi, "Lão Phương không phải có kỳ ngộ, là có diễm ngộ." "A?" Cố Uyên trợn mắt hốt hồn. "Thật?" Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ trăm miệng một lời, liên tục gật đầu. Kỳ Lăng Xương mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng khẽ mướt cảm biểu thị tán đồng. Lục Thiếu Lâm sinh động như thật nói ra, "Lão đại ngươi không biết, lão Phương coi trọng Tô ra một cái gọi Tô Diệu thật cô đường, hồn đều ném đi. Chúng ta trở về có phải hay không nên hỏi thăm một chút, chuẩn bị cầu hôn a?" "Tô Diệu thật?" Cố Uyên sắc mặt đặc sắc xuất hiện, "Bắc Linh giới Tô gia Tô Diệu thật." "Đúng đúng đúng, chính là nàng." Lục Thiếu Lâm vô đuổi, "Lão đại ngươi cũng nhận biết." Cố Uyên hít sâu một hơi, "Tô Diệu thật. Trong truyền thuyết động hư cửu trọng, thậm chí có thể là phá vọng cảnh cao thủ." "Cái gì?" Lần này đến phiên Phương Thiên Họa trợn tròn mắt, "Động hư cửu trọng." Chương 192, Thịnh hội chương 192, Thịnh hội Cố Uyên nâng trán, "Các ngươi là thế nào nhận thức?" Lục Thiếu Lâm lập tức thêm mắm thêm muối giảng thuật, "Lão Phương dùng hết lớn ngươi dạy phá vỡ xương năm thức, đem con gái người ta chơi đùa quá sức, thắng về sau liền bị ma quỷ ám ảnh." "Chờ một chút." Cố Uyên đánh gậy hắn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Phương sư đệ dùng phá vỡ xương năm thức, thắng Tô Diệu thật." "Đúng a?" Lục Thiếu Lâm mặt mày hớn hở, "Chàng diện kia, chậc chậc chậc." Cố Uyên cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ. Tô Diệu thật nhân vật bậc nào? Linh giới thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu, thế mà bị Phương Thiên Họa dùng phá vỡ xương năm thức thắng. "Nói rõ chi tiết nói." Cố Uyên hứng thú. Lục Thiếu Lâm lập tức sinh động như thật miêu tả nói đến Phương Thiên Họa như thế nào biến hóa tư thế lúc, còn khoa trương gỡ nẻo thân thể bắt trước. Cố Uyên nghe được cái cằm đều nhanh rất xuống đất, cuối cùng tổng kết nói, "Tóm lại, lão Phương đây là rơi vào bể tình." Dương Thừa Vũ, Hàn Phong cùng Kỳ Lăng Xương đều gật đầu phụ họa. "Nói hiệu nói vượng." Phương Thiên Họa đỏ mặt phản bác, "Ta chẳng qua là cảm thấy quất trời roi rất thích hợp ta." "Ồ." Cố Uyên nhíu mày, "Vậy tại sao con gái người ta thời điểm ra đi, ngươi hô một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi nhớ kỹ ta?" Phương Thiên Họa lập tức nghẹn lời, ấp úng nói không ra lời. "Lão đại ngươi không biết, Lục Thiếu Lâm lại bạch trần, lão Phương chính miệng thừa nhận coi trọng Tô Diệu thật. Ngay trước tất cả chúng ta mặt, ngươi nói hắn có phải là nam nhân hay không?" Phương Thiên Họa gấp đến độ thẳng dậm chân, "Ta không có, ta chỉ là, ta ủng hộ ngươi." Cố Uyên đột nhiên nghiêm mặt nói, "Vô vô Phương Thiên Họa bà bay, Tô Diệu thật đúng là cô nương tốt." Phương Thiên Họa nhãn tỉnh sáng lên, "Lão đại, ngươi gặp qua nàng?" "Chưa thấy qua." Cố Uyên cố ý đùa hắn, gặp Phương Thiên Họa thất vọng bộ dáng, lại cười nói, "Bất quá khách quan phân tích, Tô Diệu thật quả thật không tệ." Hắn bẻ ngón tay đến kỹ, "Thứ nhất, Tô gia là Bắc Linh giới 10 đại gia tộc một trong, gia thế tốt. Thứ hai, nàng tu vi động hư cửu trọng, thiên phú cao. Thứ ba, yếu địa sói không có trực tiếp ăn cướp trắng trợn, còn nguyện ý đánh cược nợ nhân tình, nói rõ nàng nhân từ thiện lương. Thứ tư, thua thật cho võ kỹ, có hàm dưỡng." Lục Thiếu Lâm nghe được trợn mắt hốt hồn, "Lão đại ngươi kiểu nói này, Tô Diệu thật quả thực là thiên tiên hạ phàm a." "Lão Phương, tranh thủ thời gian cầm xuống." Phương Thiên Họa đắc ý hất cằm lên, "Nghe được không? Lão đại đều nói xong. Vấn đề là, Hàn Phong nói chúng tim đen, người ta là Tô gia đại tiểu thư, động hư cửu trọng cao thủ. Lão Phương ngươi bây giờ mới thiên nhân tam trọng, trên lệnh này, môn đăng hộ đối đường còn rất dài a." Dương Thừa Vũ chất phát bổ đao. Lục Thiếu Lâm cũng lai kỉnh, mà lại lợi hại như vậy nữ nhân, đổi tới tay sợ không phải muốn thành khí quả viêm. "Cút." Phương Thiên Họa manh mắt trợn trắng, "Ta đời trước tạo cái gì nghiệt, mới nhận biết các ngươi đẳng huynh đệ này." Đám người cười vang ở giữa, Thanh Loạn Thành đã gần ngay trước mắt. Thanh Loạn Thành cao già trong phòng nghị sự, Cố Uyên tiện tay đem một bao quần áo ném trên bàn. Bao phục tản ra, lộ ra Thái Văn Lôi Viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu. "Cái này, đây là?" Cao Viễn Sơn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Cao gia mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao biến sắc, trong phòng nghị sự lập tức một mảnh xôn xao. "Nguyên đạo cung tứ trưởng lão Thái Văn Lôi." Cố Uyên nhàn nhạt nói, "Tính cả hắn mang 120 tên tinh nhuệ, diệt sạch." Cao Viễn Sơn hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, "Toàn diệt sạch." Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Cố Uyên. "Đây chính là nguyên đạo cung lực lượng tinh nhuệ a. Trong đó không thiếu thiên nhân cựu trọng cao thủ, lại bị Cố Uyên một người toàn diệt." Cao Kình Tùng nhất trước lấy lại tinh thần, trong mắt lại hiện hiện sầu lo, "Cố công tử, nguyên đạo cung cấp chủ thái nghe tiếng thế nhưng là động hư cao phẩm cường giả, như hắn tự mình xuất thủ, hắn sẽ không tới." Cố Uyên đánh gậy nói, "Chí ít trong ngắn hạn sẽ không." Hắn đi đến trong sảnh, ánh mắt đảo qua đám người, "Chúng ta có thể thả ra tin tức, liền nói nguyên đạo cung liên tiếp hao tổn 3 vị trưởng lão, thực lực giảm lớn. Cựu gia của bọn hắn nghe được tin tức này, tất nhiên sẽ mật thiết chú ý nguyên đạo cung động tĩnh." Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, "Như thái nghe tiếng còn dám phái binh tới Thanh Loan Thành, nơi ở của hắn chỉ sợ cũng bị người bưng." Cao gia chúng người nhãn tình sáng lên, nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. "Diệu kế." Cao Viễn Sơn vô án tán dương, "Ta Cao gia trong 3 ngày tất để tin tức này truyền khắp Nam Hoang Nguyên." Nam Hoang Nguyên là Bắc Linh giới khu vực phía nam gọi chung, Thanh Loạn Thành vào chỗ tại vùng cực nam. Nơi này thế lực rắc rối phức tạp, nguyên đạo cung chỉ là trong đó khá mạnh một chi. Cố Uyên gật gật đầu, đang muốn cáo tử, Cao Viễn Sơn đột nhiên gọi lại hắn, "Cố công tử, còn có một chuyện bẩm báo." "Ồ." "Nửa tháng sau, Nam Tiên Thành đem tổ chức hối đoái đại hội." Cao Viễn Sơn hạ giọng, Nam Hoang Nguyên có thể tìm tới đẳng cấp cao linh dược, đến lúc đó đều có thể xuất hiện. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, nói rõ chi tiết nói, cái này hối đoái đại hội mỗi 3 năm một lần, là Nam Hoang Nguyên khó được thịnh hội. Cao Viễn Sơn giải thích nói, người tham dự hoặc là người mang ước lượng bạc, hoặc là có đem ra được bà bối. Hắn nhìn Cố Uyên một chút, giao dịch cũng không được đầy đủ dùng bạc, Cố công tử như mang lên chút đan dược, có lẽ càng được hơn nên. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, đi nhiều người sao? Cao gia có đi hay không? Người có rất nhiều. Cao Viễn Sơn cười nói, ta Cao gia lại phái đại trưởng lão tiến về. Cố Uyên nhìn về phía Cao Kình Tùng, nhắc nhở, đại trưởng lão tốt nhất dịch dung tiến về, đừng bị Nguyên đạo cùng người nhận ra. Cao Viễn Sơn biến sắc, đa tạ Cố công tử nhắc nhở. Sau 3 ngày, ta cùng đại trưởng lão cùng nhau xuất phát. Cố Uyên nói xong, quay người rời đi. Trở lại chỗ ở về sau, Cố Uyên lập tức triệu tập Liễu Kình Thiên bọn người, đem hối đoái đại hội tình huống nói rõ chi tiết sau hỏi, nhưng có ai nghĩ đi gặp một phen? Vốn cho rằng đám người sẽ tranh nhau tiến về, không ngờ chàng diện lại một cách lạ kỳ quẩn cũ kẽ, lại không một người ứng thanh. Phương Thiên Họa, ngươi làm thật không đi? Nói không chừng có thể gặp ngươi mong nhớ ngày đêm bị kia. Cố Uyên danh mãnh lấy tuổi trò đụng đụng hắn. Phương Thiên Họa trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, thoáng qua lại ảm đạm xuống, thôi, ta cái này tu vi ngay cả động hư cánh cửa đều không có sở đến, người ta đã là động hư cựu trọng cao thủ, vẫn là chuyên tâm tu luyện quan trọng. Ta cũng không đi. Hàn Phong lạnh hừ một tiếng, cái thằng này tu vi đều lẹn đến tiên nhân tứ trọng rõ ràng trước đó còn không bằng ta, ta không phải vượt qua hắn không thể. Kỳ Lăng Xương khẽ bước vào kiếm, thản nhiên nói, đã có người tu vi đã ở trên ta, lần này ta dự định một mình lịch luyện. Khi mọi người đều lùi bước lúc, có can đảm đứng ra mới là chân hào kiệt. Lục Thiếu Lâm khẳng khái phân trần. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm khen, hảo huynh đệ, bực này anh hùng, tự nhiên không phải lão đại không ai có thể hơn. Ta lại không chăm chỉ tu luyện, sợ là phải bị Phương Thiên Họa bỏ lại đằng sau. Lục Thiếu Lâm lời kế tiếp lại làm cho Cố Uyên như rơi vào hờ băng. Phương Thiên Họa nói đến có lý. Dương Thừa Vũ chất phát gật đầu phụ họa. Thôi được, ta một mình tiến về. Các ngươi như có cần cứ việc nói. Cố Uyên bất đắc dĩ nói. Kỳ Lăng Xương trần chờ nói, tựa hồ không có gì đặc biệt cần. Đều cho ta suy nghĩ thật kỹ. Cố Uyên không vui nhíu mày. Lão đại. Phương Thiên Họa đột nhiên giơ lên trong tay trường tiên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, nếu có thể tìm được thượng phẩm trường tiên, còn xin giúp ta mang về. Cho dù đại hội không có, Nam Thiên Thành luyện khí sư cũng mạnh hơn Thanh Loạn Thành được nhiều. Cố Uyên sảng khoái đáp ứng, yên tâm, nếu có thích hợp võ kỹ cùng nhau cho ngươi mang hộ tới. Đà tạ lão đại. Phương Thiên Họa mừng rỡ. Chương 193, nghi hoặc chương 193, nghi hoặc tại Cố Uyên liên tục truy vấn dưới, Lục Thiếu Lâm mấy người cũng lần lượt đưa ra binh khí hoặc võ kỹ nhu cầu. Cuối cùng, Cố Uyên đưa mắt nhìn sang Liễu Kình Thiên, ngươi đây, nhưng có cái gì muốn? Uyên ca. Liễu Kình Thiên hưng phấn xoa xoa tay, lần này cần phải giúp ta thăm dò Nam Thiên Thành đan dược hành tình, đợi ngươi mang về tình báo, ta liền mang theo các huynh đệ đi khai cương thác thổ. Cố Uyên nghe vậy nâng trán, vị huynh đệ kia nghiêm nhiên đã thành thương đạo sĩ hán. Đột nhiên, Cố Uyên trừng to mắt nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, ngươi Liễu Kình Thiên bị nhìn chằm chằm run rẩy, lắp bắp nói, nếu ngươi thích Nam Phong, không bằng cân nhắc Vũ Thiếu Phong lưu phong khoáng, hoặc là trời bẽ ôn tồn lễ độ, dầu gì A Phong cũng so ta cái này cậu thả hắn tử. Cút. Cố Uyên bay lên một cước đánh gây hắn hổ ngôn loạn ngữ. Đến cùng thế nào? Liễu Kình Thiên ủy khuất ba bà xoa cái mông. Ngươi còn hỏi thế nào? Cố Uyên thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi không có phát hiện tu vi của mình đã đột phá thiên nhân cảnh sao? Ha ha ha. Bản thiếu gia thiên phú dị bẩm, tu vi tinh tiến chẳng lẽ không phải chờ một chút? Chính ngửa mặt lên trời cười to, Liễu Kình Thiên đột nhiên nghẹn lại, bị nước miếng của mình sặc đến kịch liệt ho khan. Nửa ngày mới bắt lấy Cố Uyên kích động nói, Uyên ca ngươi nói cái gì? Ta thiên nhân cảnh rồi. Lao thiên gia, đây là sự thực sao? Mọi người tại đây. Hàn Phong lấy tay áo che mặt, sợ bị cái này tên điên liên lụy. Yến tĩnh. Cố Uyên luốt luốt huyệt thái dương, ngươi là thế nào đột phá? Ta cũng không biết ta. Liễu Kình Thiên một mặt mờ mịt, ban ngày quản lý xong cửa hàng, ban đêm vì tiện luyện một chút công. Ta nhớ được trước đó rõ ràng mới thần ý thất trọng. Cố Uyên cố nén mắt trợn trắng xúc động, tu vi đột phá chính ngươi đều không có phát giác. Thật không có chú ý. Liêu Kình Thiên gãi đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội. Cố Uyên lần nữa dò xét trong cơ thể hắn tình huống, phát hiện trong đan điền chiếm cứ một cỗ đặc biệt phú quý chi khí, mặc dù cùng bình thường tu luyện đường đi khác biệt, lại ngoài ý muốn hòa hợp tự nhiên. Nghe, Cố Uyên nghiêm túc nói, lúc tu luyện như cảm giác dị thường, lập tức dừng lại. Minh bạch. Liêu Kình Thiên trịnh trọng gật đầu đúng rồi. Cố Uyên đột nhiên nhớ tới, cho ta chuẩn bị chút năng lượng, đại hội phải dùng. Liêu Kình Thiên vỗ bộ ngực cam đoan, bao trên người ta, bao no. Sau 3 ngày, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cố Uyên cùng Cao Kình Tùng liền lặng lẽ rời đi Thanh Loạn Thành, ngồi lên một con to lớn mây trôi bằng hướng Nam Thiên Thành bay đi. Mây trôi bằng dương cánh trường rộng 10 trượng, lông vũ như mây trắng đoán mềm mại. Cố Uyên ngồi tại bằng trên lưng, cảm thụ được gạo thép mà qua khí lưu, quan sát phía dưới cấp tốc lui lại núi non sông ngòi. Cố công tử, chuyến này tất có thu hoạch lớn. Cao Kình Tùng nuốt dâu cười nói, kỳ trước hối đoái đại hội đều sẽ xuất hiện không ít linh dược chân quý, lấy công tử nhãn lực, nhất định có thể đại đến bà bối. Cố Uyên mỉm cười, cao trưởng lao quá khen, có thể hay không có thu hoạch, còn phải xem vật khí. Mây trôi bằng tốc độ phi hành cực nhanh, không đến nửa ngày, nơi xa trên đường chân trời đã xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì hình dáng. Theo khoảng cách rút ngắn, thành trì quy mô dần dần rõ ràng. Tường thành cao ngất, thành nội lâu vũ san sát, con đường rộng lớn như sông, chiếm diện tích rộng viễn siêu Thanh Loạn Thành mấy lần. Đây chính là Nam Thiên Thành. Cố Uyên không khỏi cảm thán. Cao Kình Tùng gật đầu, Nam Thiên Thành chính là Nam Hoang Nguyên phồn hoa nhất chi thành, Thanh Loạn Thành so sánh cùng nhau, bất quá là nông thôn tiểu trấn thôi. Mây Trôi Bằng ở ngoài thành chuyên môn linh thú gửi nuôi chỗ hạ xuống. Cố Uyên thanh toán lệ phí vào thành, cùng Cao Kình Tùng đi bộ vào thành. Tiếng cửa thành, tiếng ồn ào liền đập vào mặt. Trên đường phố người qua lại như mắc gửi, xe ngựa ồn ào náo động, các loại tiếng giao hàng liên tiếp. Cố Uyên không thể không cất cao giọng hỏi, "Cao trưởng lão, hối đoán đại hội ở nơi nào cử hành?"
"Tại Vạn Bảo Vườn."
Cao Kình Tùng chỉ hướng trong thành lệnh phương đông hướng, từ Đào gia tổ chức, có phá vọng cao thủ tọa trấn, kỳ trước đại hội cơ hồ không người dám náo sự. "Đào gia vì sao tổ chức này biết?" Cố Uyên hiếu kỳ nói. Cao Kình Tùng cười nói, "Một là bảo trì nổi tiếng cùng nhân khí, lợi cho gia tộc phát triển, hai là kiếm tiền, tiến vào Vạn Bảo Vườn cần giao nộp 100 vạn lượng bạc tiến quân phí, tất cả mọi người đến giao. Theo một vạn người tính toán, trực tiếp chính là 100 ức lượng bạc doanh thu." Cố Uyên âm thầm tính toán, không khỏi lưu luyến. Cái này Mặc gia quả nhiên là biết cách làm giàu, một trận thịnh hội liền có thể ngồi thu chục tỷ chi cự. Hối đoái đại hội còn có mấy ngày mới bắt đầu, hai người trước tiên tìm khách sạn dàn xếp. Cao Kình Tùng tuổi tác đã cao, vô tâm đi dạo, Cố Uyên thì một mình trong thành dạo bước. Hắn không có thẳng đến Vạn Bảo Vườn, mà là đi về hướng tây đi, nghĩ trước quen thuộc Hạ Nam Thiên Thành đan dược thị trường. Đi dạo hai nhà tiệm vũ khí, cũng không tìm được thích hợp phương thiên họa trưởng tiên, đành phải coi như thôi, chuẩn bị tại hối đoái trên đại hội thử thời vận. Ngay tại Cố Uyên quay người muốn đi gấp thời khắc, Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn góc đường một nhà không đáng chú ý đan dược phô tử. Phàm đang chạy. Nhìn qua cái này giản dị tự nhiên chưa bài, Cố Uyên lắc đầu bật cười, vốn không muốn ngừng chân. Lệch vào lúc này, trải bên trong đống nhiên buộc phát tranh chấp âm thanh kéo lại cước bộ của hắn. Tôn lão đầu, thức thời liền tranh thủ thời gian thu thập che phủ rời đi, đừng ở Nam Thiên Thành đảo loạn đan dược hành tình. Một đạo ương ngạnh tiếng nói đâm rách màn cửa. Ngay sau đó vang lên cái quật cường thanh âm giàn mua, lão phu đan dược định giá công đạo, sao là nhiễu loạn mà nói. Ngươi nhìn một cái này đại nguyên đan, giá thị trường 10 vạn lượng đan dược ngươi chỉ bán 8 vạn. Những đan dược khác cũng đều bán đổ bán tháo. Đây không phải có chủ tâm quấy rối là cái gì? Kia hùng hổ dọa người thanh âm không buông tha. Lão phu luyện đan tự có môn đạo. Bình thường đại nguyên đan cần 1 vạn lượng dược liệu chi phí, lão phu 7000 lượng là đủ. Chi phí thấp giá bán tự nhiên hấp, thiên kinh địa nghĩa. Lão giả một bước cũng không nhường. Cố Uyên nghe vậy bỗng nhiên ngừng chân. Làm đan đạo người trong nghề, hắn biết rõ đại nguyên đan bực này tam giai luyện thể đan dược, 1 vạn lượng thành bốn dĩ là ranh giới cuối cùng. Nếu muốn lại hàng, trừ phi có thể tìm được thay thế dược liệu. Nhưng cái này nói nghe thì dễ, đã muốn dược hiệu gần, lại phải cùng cái khác dược liệu thuộc tính tương hợp, phân lượng nắm càng phải tinh chuẩn đến chút xíu, không phải trải qua 100000 lần thí luyện đan đạo đại gia, tuyệt khó làm đến. Nghe Phương mới đối thoại, cái này Tôn lão đầu dường như cải tiến nhiều loại đan phương. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, loại thủ đoạn này, tuy là có được cựu giai đan sư ký ức hắn đều cảm giác kinh diễm. Trải bên trong giao phong còn đang tiếp tục, Tôn lão, không bằng đem đan phương bán cho ta duyên đan tông, 50 ức lượng bạch ngân lập tức dâng lên. Ngài mang theo bạc chuyển sang nơi khác, như thường mở ngài đan trại. Thanh âm kia bỗng nhiên chuyển tác lợi dụng. Không bán. Lão giả chém đinh chặt sắt, đi nhanh lên người, chớ chậm trễ lão phu làm ăn. Ngài đây cũng là tội gì? Chỉ là tam giai đan sư, đơn thương độc mã luyện đến ngày tháng năm nào có thể kiếm đủ 50 ức. Có số tiền kia, tiêu giao quãng đời còn lại há không vui. Lão phu mấy ngày nữa liền muốn thu đồ truyền nghề, đan phương này từ có tác dụng lớn. Cố Uyên trong lòng hơi động, nguyên lai túi đến chuyển đi, vẫn là vì kia mấy trường đan phương. Nghe người kia khẩu khí, lão tôn này đầu bất quá là cái tam giai luyện đan sư, không môn không phái, ngay cả cái đồ đệ đều không có. Mới vừa nói cái gì thu đồ truyền nghề, rõ ràng là nói nhảm thôi. Nhưng một cái cô lão đầu tử, trông coi dạng này đan phương, coi như luyện cả một đời đan, cũng chưa chắc có thể kiếm được 50 ức lượng bạc. Hắn giữ lại những ngày đan phương, đến tột cùng mưu đồ gì? Cố Uyên trong lòng nghi hoặc càng sâu. Chương 194, điểm phá chương 194, điểm phá chỉ bằng ngươi một cái tam giai luyện đan sư, còn muốn thu cái gì tốt đồ đệ? Nam Hoang phàm là có chút tiên phú ai không chạy ta duyên đan tông đến. Người kia ngữ khí lạnh dần, hiển nhiên mất kiên nhẫn, lão tôn đầu, chúng ta cũng đừng vòng vo ngươi ra cái giá, rốt cuộc muốn cái gì mới bằng lòng nhường ra đan phương. Lão tôn ảnh chân dung là bị đâm trúng chỗ đau. Thanh âm đột nhiên cất cao, ta đã nói rồi, chỉ muốn xuất ra vật của ta muốn, đan phương lập tức dâng lên. Nếu không không bàn nữa, ngươi ngược lại là nói rõ ràng, rốt cuộc muốn cái gì? Bát giai linh dược ta đều tìm tới cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Người kia biệt quát nói, ta muốn một gốc thất giai linh dược, nhưng ta nói không ra danh tự. Các ngươi như thật có, liền lấy đến cho ta nhìn, ta một chút liền có thể nhận ra. Lão tôn đầu cứng cổ nói. Cố Uyên ở ngoài cửa nghe được kém chút cười ra tiếng. Lão nhân này, ngược lại thật sự là không thèm nói đạo lý. Nhưng hết lần này tới lần khác tay người ta bên trong nắm chặt đan phương, lại không nói đạo lý, người bên ngoài cũng không làm gì được. Người người kia chính muốn phát tác, Dư Quang bỗng nhiên thoáng nhìn Cố Uyên đi vào trong điếm, đành phải hậm hực im ngay, thờ ơ lạnh nhạt. Cố Uyên bước vào trại bên trong, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một vòng. Cửa hàng không lớn, ước chừng 3 năm trượng vuông, đối với một cái một mình kinh doanh đan trại tới nói, cũng là đầy đủ. Sau quầy đứng đấy cái lão già mập lùn, một đầu loạn phát như cỏ dại, đục ngầu con mắt hạ đỉnh lấy cái hẻm rượu mũi, bộ dáng có chút buồn cười. Trên thân món kia luyện đan bảo lỏng 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 lẻo lẻo, ăn mặc siêu siêu mèo mèo, rất giống cái lôi thôi láo ngân đồng. Nhưng Cố Uyên cũng không bởi vậy khinh thị. Có thể tại đan đạo một đường mở ra lối riêng người, há lại sẽ thật sự là người tầm thường. Lão tôn đầu đối diện, đứng đây cái hoa phục nam tử trung niên, chắc hẳn chính là mới đòi hỏi đan phương người. Gặp Cố Uyên tiến đến, lão tôn đầu hung hăng chừng người kia một chút, lúc này mới cả tiếng nói, "Tiểu tử, mua đan dược gì?" "Đại nguyên đan." Cố Uyên thản nhiên nói. 8.2 vạn một viên, muốn bao nhiêu? Lao Tôn Đầu tiện tay nắm lên cái bình sứ. Một bên hoa phục nam tử nghe được khỏe mắt chực nhảy, nhìn về phía Lao Tôn Đầu ánh mắt càng thêm u oán. Ở ngay trước mặt hắn bán đổ bán tháo đan dược, đây không phải có chủ tâm đánh mặt sao? Cố Uyên cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng mở ra nắp bình, đem đan dược đặt chóp mũi mảnh người. Lao Tôn Đầu thấy thế, lập tức dựng râu trừng mắt, làm sao? Sợ lão đầu tử bán ngươi hàng giả hay sao? Đúng vậy. Cố Uyên không khách khí chút nào trả lời. Vậy bây giờ đâu? Còn cảm thấy là giả đan sao? Lao Tôn Đầu thở phì phò truy vấn. Cố Uyên chậm rãi lắc đầu, đan này cũng không phải là chính tông đại nguyên đan. Một bên hoa phục nam tử nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, tiểu huynh đệ hảo nhãn lực. Muốn mua đan dược vẫn là được đến ta duyên đan tông, tuyệt đối hàng thật giá thật, giả một buổi mười. Lao Tôn diện mạo sắc đột biến, một thanh đoạt lại bình sứ, trung điệp cài lên nắp bình, phất tay xua đuổi nói, đi đi đi, không mua liền nhanh đi ra ngoài. Nhưng thiếu niên trước mắt không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Lao Tôn Đầu muốn mạnh mẽ đuổi người thời khắc, lại nghe thiếu niên thanh âm bình tĩnh vang lên, đan này xác thực không phải chính tông đại nguyên đan. Đại nguyên đan bản cần 3 vị chân quý dược liệu, nhưng đan dược này bên trong quý giá nhất kia một vị nhưng không thấy. Ngay cả lửa xương cọt đều không có đan dược, cũng xứng gọi đại nguyên đan. Lời vừa nói ra, mới còn tại đuổi người Lao Tôn Đầu như bị sét đánh, đục ngầu hai mắt đông nhiên bắn ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên. Một bên hoa phục nam tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi còn biết cái gì?" Lao Tôn Đầu thanh âm khàn khàn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cố Uyên chấn động trong lòng, mới kia một cái chớp mắt, cái này già lôi thôi lại phóng xuất ra làm hắn cảm thấy áp lực tinh thần lực. Thế này sao lại là cái gì tam giai luyện đan sư? Ta còn biết, lửa xương cỏ dược hiệu bị ngươi dùng 6 loại dược liệu thay thế. Cố Uyên lạnh nhạt nói. Lao Tôn trong đầu tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Những này đan phương hắn chưa hề ghi chép, càng chưa từng cùng người đề cập. Thiếu niên trước mắt này chỉ dựa vào khẽ ngửi, có thể nói toạc ra huyền cơ trong đó. Ngươi là như thế nào biết được? Lao Tôn Đầu thanh âm phát run, coi là thật muốn nói. Cố Uyên ý vị thâm trường liếc mắt hoa phục nam tử. Cứ nói đừng ngại, chỉ là đan phương mà thôi. Lao Tôn Đầu vung tay lên, lời này kém chút để hoa phục nam tử phun ra một ngụm lao huyết. Lúc trước đem đan phương này xem như chất bảo, bây giờ bị người điểm phá, lại liền như vậy hời hợt rồi. Lửa xương thân thảo có rèn luyện gân cốt hiệu quả, nhưng đại nguyên đan chỉ cần rèn luyện ra thịt, dược hiệu lãng phí một cách vô ích hơn phân nửa. Cố Uyên em hay nói, có thể cùng lửa xương cỏ sánh ngang cùng giai dược liệu như thấy, mà ngươi đã nói chi phí thấp hơn, hẳn là dùng đê giai dược liệu pha thuốc. Có thể thay thế lửa xương thảo dược hiệu cần lửa tâm thạch, cổ mục tinh, huyết liên hoa, mạnh ngân lá bốn vị. Nhưng cái này bốn vị dung hợp lúc, lửa tâm thạch cùng cổ mục tinh phản ứng quá nhanh, cần một vị trung hòa sinh ra cặn thuốc lại cần hóa sa lan giải độc, mà hóa sa lan cùng độc tính tương dung sau sản phẩm, ngược lại đối huyết độc hữu ích. Cho nên các hạ luyện, tuy không phải chính tông đại nguyên đan, dược hiệu lại càng hơn một bậc. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Lao Tôn Đầu, Cố Uyên trong lòng cười thầm, trên mặt lại bình tĩnh như trước, tại hạ bất quá là suy đoán lung tung, nếu có sai lầm, còn mong rộng lòng tha thứ. Một bên hoa phục nam tử nghe được trận mắt hốc mồm, lại nhìn Lao Tôn Đầu bộ kia sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, thầm nghĩ trong lòng, lão tử trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, hôm nay mới tính kiến thức đến cái gì gọi là chân chính trăm bước. Lao Tôn Đầu vẻ mặt này, cùng ăn phải con rồi, ngươi quản cái này gọi tùy tiện đoán xem. Bất quá Cố Uyên trong lời nói này lộ ra tin tức cực kỳ mấu chốt, hoa phục nam tử âm thầm ghi ở trong lòng. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh? Lao Tôn Đầu thay đổi lúc trước khi mạn, trong mắt lộ ra thưởng thức, tôn trọng cùng hiếu kỳ. Họ Cố. Cố Uyên cười nhạt một tiếng. Lao Tôn Đầu cũng không truy vấn tên đầy đủ, ngược lại lấy ra một viên thuốc, vẻ mặt ôn hòa nói, công tử nhìn lại viên đan dược này như thế nào. Cố Uyên tiếp nhận đan dược, đầu tiên là tại chóp mũi hít sâu, hình như có nghi hoặc, lại nhẹ ngửi một lần, sau đó đem đan dược thả lại. Đan dược này hắn không thể quen thuộc hơn được, hơi chút trầm ngâm nhân tiện nói, tam giai trung phẩm tú linh đan. Trong đó một vị chủ dược bị 3 vị dược tài thay thế, một vị phụ dược đổi thành 2 vị dược tài. Tại hạ suy đoán lung tung, không biết đối mấy phần. Lao Tôn Đầu khỏe miệng co giật. Suy đoán lung tung, ngươi đoán ta tin hay không? Thật lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nhìn chằm chằm Cố Uyên hỏi, công tử hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Nhàn đến dạo chơi, cũng không cầu mong gì khác. Cố Uyên thản nhiên nói. Gặp Cố Uyên ánh mắt trong suốt, Lao Tôn Đầu không thể không tin, thở dài, Cố công tử tưởng thật. Chỉ là cái này Bắc Linh giới, còn chưa nghe nói qua cái nào Cố gia có thể ra công tử nhân vật như vậy. Nguyên bản sát thực vô dục vô cầu, Cố Uyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng bây giờ cũng có sở cầu. Ra ngoài, Lao Tôn Đầu bỗng nhiên quay đầu, chưa hoa phục nam tử quát chói tai. Hoa phục nam tử bản muốn nhân cơ hội chế nhạo vài câu, hoặc là cùng người trẻ tuổi kia lôi kéo làm quen bộ lấy đan phương. Nhưng ngày thường lôi thôi lết thiết Lao Tôn Đầu, giờ phút này bộc phát khí thế lại để đáy lòng của hắn phát run. Chờ hắn ngơ ngơ ngác ngác đi ra cửa hàng, mới đột nhiên bừng tỉnh, lão tử đường đường duyên đan tông đà chủ, lại bị cái lao già hậm hẹm dọa lui. Đang muốn trở về, nhớ tới Lao Tôn Đầu kia dọa người ánh mắt, cuối cùng coi như thôi, thậm lực rời đi. Chương 195, mời chào chương 195, mời chào đợi hoa phục nam tử đi xa, Lao Tôn Đầu mới ung dung nhìn về phía Cố Uyên, lấy công tử thủ đoạn, suy tính ra những này đàn phương chắc hẳn không khó. Cho nên công tử sở cầu, hẳn không phải là đàn phương. Mới bên ngoài nghe nói, chỉ cần duyên đan tông xuất ra một loại dược liệu, tiền bối liền nguyện giao ra đàn phương. Không biết tiền bối sở cầu vật gì? Thất giai linh dược. Lao Tôn Đầu chần chờ một lát, lại bổ sung, bình thường sinh trưởng tại thủy khí rồi rào chi địa. Điều kiện tuy rộng rãi, Cố Uyên lại không nóng công nội. Thái cực chi tâm vận chuyển, hai mắt nhìn chăm chú Lao Tôn Đầu. Tại cương đại cảm biết giới, Lao Tôn Đầu tình trạng nhìn một cái không sót gì. Cố Uyên chấn động trong lòng, lão giả này thần hồn lại từng bị trọng thương. Ôn Thần Lan, Cố Uyên nhẹ giọng thăm dò. Thất giai thủy thuộc tính linh dược không dưới trăm loại, công tử vì sao độc nói Ôn Thần Lan? Lão Tôn Đầu có chút hăng hái hỏi lại. Cố Uyên trong lòng đại định, cứ việc Lão Tôn Đầu che giấu rất khá, nhưng trong nháy mắt đó co vào con ngươi, đã bại lộ nội tâm chấn động. Lão Tôn Đầu sở cầu, chín thành chín chính là Ôn Thần Lan. Lúc trước tham gia Thiên Võ Viện tuyển chọn lúc, hắn từng tại trong đầm lầy thu hoạch được một gốc Ôn Thần Lan, một mực nuôi dưỡng ở cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, không chỉ có mọc tràn đầy, còn phân ra 10 gốc. Ôn Thần Lan nhưng chữa trị hồn phách, tầm bổ tinh thần lực, đối luyện đan sư, luyện khí sư mà nói, có thể xưng đầu thứ hai tính mệnh. Ai có thể nghĩ tới, cái này nho nhỏ đan dược phô bên trong Lão Tôn Đầu đúng là cái thâm tàng bất lộ đan đạo cao nhân. Cố Uyên cười nhẹ, đầu ngón tay vuốt thiền trên quầy bình thuốc, ánh mắt lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lão giả đáy lòng. Lời còn chưa dứt, tiệm thuốc bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Lão Tôn Đầu đục ngầu hai mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang, lại cấp tốc thu lại. Hắn còn lưng lưng ho khan hai tiếng, Cố công tử nói đùa, lão đầu tử chính là cái bán thuốc. Cố Uyên từ chối cho ý kiến, theo tay cầm lên một bình đan dược tinh tế tưởng tận xem xét. Giữa hai người trầm mặc phảng phất một trận im ắng đọ sức, cuối cùng Lão Tôn Đầu thua trận, cười khổ nói, Cố công tử phần này kiên nhẫn, ngay cả Huyền Vũ đều muốn mặc cảm. Không biết, nhìn ra cái gì môn đạo? Không nhiều. Cố Uyên khẽ môi khẽ nhếch, cũng liền chín điểm thiện kiến. Lão Tôn Đầu đục ngầu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, xin lắng hay nghe. Cố Uyên đứng chắc tay, không nhanh không chậm nói, thứ nhất, cái này bảng hiệu mới tinh, trong tiệm bày biện phần lớn là mới đường, người đến Nam Tiên Thành bất quá 3 tháng có thừa. Thứ hai, nơi hẻo lánh cái kia cũ tủ thuốc bao tương nặng nghề, nói rõ ngươi từng tại nơi khác mở qua đan trải. Thứ ba, trong tiệm bày biện đơn sơ, hiển nhiên không có ý định ở đây ở lâu. Hắn dạo bước đến trước quầy, đầu ngón tay điểm nhẹ bình thuốc. Thứ tư, mới ta chất vấn đan dược thật giả lúc, trong mắt ngươi tức giận rõ ràng, nói rõ những đan dược này xác thực xuất từ tay ngươi. Thứ năm, phẩm chất đan dược trung thượng, nhưng lấy thủ pháp của ngươi vốn nên càng tốt, hẳn là thần hồn bị hao tổn bổ trí. Lão Tôn Đầu hơi biến sắc mặt, trong tay dược sử len ken một tiếng rơi vào trên quầy. Cố Uyên bừng tỉnh như không nghe thấy, tiếp tục nói, thứ sáu, mới ngươi khí tức tiết ra ngoài trong mấy mắt, hồn lực ba độ ít nhất là ngũ giai đan sư tiêu chuẩn. Xem ngươi thủ pháp luyện đan chi lão luyện, toàn thịnh thời kỳ sợ là thất giai thậm chí bát giai. Thứ bảy, có như thế cải tiến đan phương bản sự lại tình nguyện mai danh nhận tích, hẳn là đang tránh né cái gì. Nói đến chỗ này, Cố Uyên đột nhiên túi người, nhìn thẳng Lão Tôn Đầu hai mắt. Thứ tám, ngươi nhu cầu cấp bách Ôn Thần Lan cũng không dám lộ ra, nói rõ thủ nhà thế lực khổng lồ. Thứ chín, thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, có thể để cho một vị cao giai đan sư chịu đục đến đây, hẳn là huyết hải thâm cứu. Tiệm thuốc bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão Tôn Đầu còn xuống thân thể run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên tinh quang. Hắn chợt phát hiện, mình lại hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này sâu cạn. Không chỉ tu khó xử đo, ngay cả một tia hồn lực ba động đều cảm giác không đến. Chín điểm suy đoán, nhưng có một chỗ sai lầm. Cố Uyên cười hỏi. Lão Tôn Đầu chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, phảng phất toàn thân đều bị thiếu niên trước mắt này nhìn cái thông thấu. Hắn âm thầm kinh hãi, tiểu tử này bất quá dăm ba câu ở giữa, càng đem lai lịch mình sờ soạn cái 7-8 phần. Chín đầu suy đoán, từng cái trung đích, phần này sức quan sát đơn giản nghe rợn cả người. Thiếu niên này đến tuột cùng lai lịch gì? Lão Tôn Đầu trong lòng còi báo động đại tác, đục ngầu hai mắt lần nữa tinh tế dò xét Cố Uyên. Cái này xem xét không sao, hắn hãi nhiên phát hiện mình lại hoàn toàn nhìn không thấu đối phương tu vi sâu cạn. Không chỉ có khí tức hoàn toàn không có, ngay cả một tia hồn lực ba động đều cảm giác không đến, tựa như đối mặt một cái sâu hắc động không thấy đáy. Mồ hôi lạnh lặng yên thẩm thấu phía sau lưng, Lão Tôn Đầu vô ý thức siết chặt tay áo chúng độc châm. Tiền bối không cần thận trương. Cố Uyên bỗng nhiên nhõn miệng cười, chắp tay nói, tại hạ Cố Uyên, mới tới Bắc Linh giới không lâu, cùng tiền bối làm không ân oán. Lão Tôn Đầu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức tự rêu lắc đầu, a, lão hủ thật sự là càng sống càng trở về, đều bộ dáng như vậy còn sợ đầu sợ đuôi. Hắn còn xuống lưng tựa hồ cong hơn mấy phần, trong mắt lại hiện lên một tia thoải mái. Cẩn thận chút luôn luôn tốt. Cố Uyên lơ đến khoát qua tay, lời nói xoay chuyển, thứ không dám giấu giếm, tại hạ sáng lập Thiên Uyên giúp đang cần một vị luyện đan tổng giáo đầu. Trong bang mặc dù có mấy mầm mống tốt, lại khổ vì không có có danh sư chỉ điểm. Lão Tôn Đầu đục ngầu con mắt có chút chuyển động. Những năm này mai danh nhận tích, các thế lực lớn ném tới cảnh ô lưu hắn thấy cũng nhiều, nhưng lại chưa bao giờ động tâm. Nhưng hôm nay đối mặt thiếu niên này, trong lòng lại vô hình không sinh ra nửa phần mâu thuẫn. Cố công tử tự thân đan đạo tạo nghệ bất phàm, làm gì mượn tay người khác? Lão Tôn Đầu thử dò xét nói. Tiền bối nói đùa. Cố Uyên khiêm tốn cười một tiếng, tại ngài dạng này người trong nghề trước mặt, vãn bối điểm này không quan trọng mánh khóe không đáng giá nhắc tới. Lão Tôn Đầu lắc đầu, lão hủ nhàn vân giá hạc đã quen, chịu không nổi ước thúc. Ta có Ôn Thần Lan. Cái này nhẹ nhàng năm chữ, lại như kinh lôi nổ vang. Lão Tôn Đầu toàn thân kịch chấn, khô gầy ngón tay gắt gao bắt lấy bên phải duyên, đốt ngón tay đều phát ra thanh bạch. 6 năm. Dòng dã 6 năm tìm khắp đại giang nam bắc đều bật vô âm tín cứu mạng linh lực, giờ phút này lại gần trong gang tấc. Đương, thật chứ? Hắn âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, phản phất trong sa mạc lữ nhân chợt thấy ốc đảo, đã cuồng hỉ lại không dám tin. Cố Uyên phong dong gật đầu, thiên chân vạn sắc. Lão Tôn Đầu phản ứng vượt quá Cố Uyên dự kiến. Vị này đã từng quát tháo phong vân đan đạo đại sư, giờ phút này lại lâm vào lâu dài trầm mặc. Tiệm thuốc bên trong an tĩnh có thể nghe thấy dược lô bên trong lửa than đôm đốt âm thanh. Cố công tử Lão Tôn Đầu rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn giống là giấy giáp ma sát, đổi điều kiện như thế nào? Lão hủ bộ xương già này, không đáng quý bang treo chọc như thế đại địch. Ồ, Cố Uyên đuôi lông mày trao lên, cái gì đại địch có thể để cho tiền bối như vậy kiêng kỵ? Lão Tôn Đầu cười khổ một tiếng, nếp nhăn trên mặt sâu hơn mấy phần, Dược Vương Cốc. Ba chữ này phảng phất có thiên quân chi trọng, để lưng của hắn lại còn xuống mấy phần. Dược Vương Cốc. Cố Uyên con người hơi co lại. Mặc dù mới tới Bắc Linh giới không lâu, nhưng ba chữ này phân lượng hắn lại quá là rõ ràng. Cái này chưa từng tranh địa bàn, không màng hư danh luyện đan thánh địa, lại là toàn bộ Bắc Linh giới không thể nhất trêu chọc tồn tại. Bắc Linh giới đứng đầu nhất luyện đan sư, 6-7 phần 10 đều xuất từ Dược Vương Cốc. Lão tôn đầu thanh âm trầm thấp, những năm này bọn hắn đã cứu ân tình, đầy đủ để nửa cái Bắc Linh giới vì bọn họ bán mạng. Chương 196, không hối hận chương 196, không hối hận Cố Uyên nhẹ nhàng bước cẩm. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Dược Vương Cốc ra lệnh một tiếng, đến không hết cường giả liền sẽ chen chúc mà tới. Nhưng nghĩ lại, Thiên Uyên đã muốn phát triển đan đạo, cùng Dược Vương Cốc xung đột sớm muộn không thể tránh né. Tiền bối quá lo lắng. Cố Uyên bỗng nhiên cười, Thiên Uyên cùng Dược Vương Cốc, sớm tôi muốn có một trận chiến. Lão tôn đầu đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu tinh quang nổ bắn ra. Hắn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này lại có như thế đẳng phách. Nói đến Cố Uyên lời nói xoay chuyển, tiền bối cùng Dược Vương Cốc đến tột cùng có gì ân oán? Tiệm thuốc bên trong không khí phảng phất đọc lại. Lão tôn đầu trầm mặc thật lâu, rốt cục thở dài một tiếng, thôi, đã nói đến mức này. Hắn chậm rãi thẳng lên quòng xuống lưng, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, lão phu lôi lạc, lôi đỉnh lửa vực đời cuối cùng được chủ. Cố Uyên chấn động trong lòng. Lôi đỉnh lửa vực. 8 năm trước trận kia chấn động Bắc Linh giới đại chiến, nguyên lai trước mắt vị này liền là nhân vật chính. 8 năm trước, lão phu dò thiên địa linh hỏa vẫn đủ hạ lạc. Lôi lạc thanh âm mang theo khắc cốt hận ý, này hỏa năng tẩm bổ thần hồn, đối luyện đan sư mà nói có thể xưng chí bảo. Ai ngờ trong tông môn lại có Dược Vương Cốc gian tế. Theo Lôi lạc giảng thuật, năm đó thảm kịch dần dần rõ ràng, bố trí tỉ mỉ phục kích, thảm liệt phá bầy, cuối cùng không thể không từ bỏ chí bảo đảm mệnh. Mà Dược Vương Cốc vì tuyệt hậu hoạn, lại hiệu triệu thế lực khắp nơi đem lôi đỉnh lửa bực tàn sát hầu như không còn. Vợ ta, đệ tử, tất cả đều. Lôi lạc thanh âm nghẹn ngào, khô gầy ngón tay thật sâu bóp tiến quầy hàng, ta kéo lấy thân thể tàn phế chạy thoát, cũng đã dầu hết đèn tắt. Dòng giá 2 năm, ta mới miễn cưỡng ổn định cố này dập nát thân thể, nhưng thần hồn thương tích lại vĩnh viễn lưu lại, để cho ta lưu lạc đến tận đây. Lôi lạc trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, nhưng chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền thể cùng Dược Vương Cốc không chết không thôi. Cố Uyên chấn động trong lòng. Lôi đỉnh lửa bực. Đây chính là từng tại Bắc Linh giới tiếng tăm lừng lẫy luyện đan thánh địa, vực chủ càng là trong truyền thuyết bắt giai luyện đan sư. Mặc dù trận kia kinh thiên đại chiến đã qua đi 8 năm, nhưng Lôi đỉnh lửa bực cùng Dược Vương Cốc gần đoán đến nay vẫn là mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này Lôi Thôi lão nhân, lại là năm đó quát tháo phong vân Lôi vực chủ. Dược Vương Cốc đúng là cái đại phiền toái. Cố Uyên thăng nhẹ. Lôi lạc nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia đăm chất. Hắn làm sao không muốn tìm cái chỗ dựa? Nhưng thiên hạ này, ai sẽ vì một cái người không quen biết đi đắc tội Dược Vương Cốc? Những năm gần đây, hắn chỉ có thể giống con chuột trốn đông trốn tây, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm kia một tuyến xa vời báo thù hy vọng. Cố công tử đã minh bạch trong đó lợi hại, không bằng đổi điều kiện đi. Lôi lạc nghiêm mặt nói. Không. Cố Uyên chém đinh chặt sắt lắc đầu. Có thể tại Dược Vương Cốc truy sát hạ sống đến bây giờ, tiền bối bản sự không thể nghi ngờ. Thiên Uyên nếu có được đến tiền bối tương trợ, nhất định có thể nâng cao một bước. Ánh mắt của hắn sáng rực tiếp tục nói, ta có thể vì tiền bối luyện chế lục giai ngưng hồn tụ phách đan trợ ngài trong vòng 1 năm chữa trị thần hồn thương tích. Thiên Uyên dược liệu dự trữ phong phú, có thể miễn đi ngài 4 phía buôn ba nỗi khổ. Càng quan trọng hơn là, tại Thiên Uyên che chở cho, ngài có thể an tâm tu hành, không cần lại lo lắng bại lộ hành tung. Lôi lạc giật mình, hắn không nghĩ tới Cố Uyên không chỉ có không có lùi bước, ngược lại mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Phải biết, cho dù đạt được Ôn Thần Lan, lấy trạng thái của hắn bây giờ chí ít cần 3 năm mới có thể khôi phục, mà lục giai ngưng hồn tụ phách đan, chí ít có thể rút ngắn thời gian 2 năm. Công tử cần phải hiểu rõ, Lôi Lạc thanh âm phách run, Dược Vương Cốc thế lực cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Cố Uyên cao giọng cười một tiếng, tình xuất từ nguyện, sự tình qua không hối hận. Lôi Lạc trong mắt lóe lên một tia động dung. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng ô quyền, công tử đại ân, Lôi mộ sẽ làm máu chảy đầu rơi lấy báo. Tốt, ngày mai ta liền đưa tới đan dược, tiền bối nhưng đi trước ngoài thành chờ. Đợi ta xong xuôi chuyện quan trọng, liền cùng tiền bối cùng nhau bí mật trở về Thanh Luận Thành. Cố Uyên dặn dò, toàn bằng công tử an bài. Lôi Lạc nặng nề mà gật đầu, trong đôi mắt đục ngầu rốt cục giấy lên hy vọng ánh lửa. Từ biệt Lôi Lạc về sau, Cố Uyên trở lại khách sạn, đóng cửa luyện đan. Lấy hắn bây giờ đang đạo tạo nghệ, luyện chế lục giai đan dược cũng không tính việc khó, nhưng ngưng hồn tụ phách đan liên quan đến thần hồn chữa trị, cần phá lệ cẩn thận. Hắn lấy ra đan đỉnh, đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay giấy lên, chính là Thanh Long tinh huyết luyện hóa sau long viêm. Ngưng hồn tụ phách đan, chủ dược Ôn Thần Lan, dựa vào thất giai linh dược dưỡng hồn hoa huyền băng mã não. Cố Uyên thủ pháp thành thạo, dược liệu theo thứ tự nhập đỉnh, hỏa diễm nhiệt độ tinh chuẩn điều tiết khống chế, dược dịch ở trong đỉnh chậm rãi dung hợp. Đan thành thời khắc, trong đỉnh linh quang bốn phía, mùi thuốc ngưng tụ không tan, lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Xong rồi, hắn lấy ra đan dược, chứa vào bình sứ, lại thuận tay luyện chế ra một lò lục giai huyền quang ngưng tụ đan, đan này có thể trợ Lôi Lạc khôi phục nhanh chóng thực lực. Sáng sớm hôm sau, Cố Uyên lần nữa bước vào phàm đan trại, đem 2 cái bình sứ đưa cho Lôi Lạc. Bình này là ngưng hồn tụ phách đan, bình này là huyền quang ngưng tụ đan. Tiền bối nhưng trước ăn bảo, vững chắc thần hồn. Lôi Lạc tiếp nhận bình sứ, ngón tay có chút phát run. Hắn đêm qua lăn lộn khó ngủ, đã chờ mong lại thấp thỏm. Cố Uyên tuổi còn trẻ, thật có thể luyện chế lục giai đan dược. Như phẩm chất đan dược không tốt, hắn chỉ sợ còn phải lại phí thời gian mấy năm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra nắp bình. Ông, đan dược vừa lộ ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền tràn ngập ra, đan dược mặt ngoài lại hiện ra nhàn nhạt màu xanh linh văn, tựa như vật sống lưu chuyển. Phong linh đan. Lôi Lạc con ngươi đột nhiên co lại, là thất thanh. Phong linh đan là lục giai đan dược bên trong cực phẩm, luyện chế lúc cần lấy thủ pháp đặc biệt phong tồn dược lực, thành đan sau dược hiệu so phổ thông lục giai đan dược mạnh 3 thành trở lên. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, luyện chế đan này xác suất thành công cũng không đủ 3 thành. Cố công tử, cái này Lôi Lạc thanh âm phát run, khó có thể tin nhìn về phía Cố Uyên. Cố Uyên mỉm cười, may mắn không làm được bệnh. Lôi Lạc rung động trong lòng càng sâu. Hắn vốn cho rằng Cố Uyên nhiều nhất có thể luyện ra phổ thông lục giai đan dược, lại không nghĩ rằng đúng là phong linh đan. Như thế luyện đan tạo nghệ, chỉ sợ ngay cả dược vương cấp thất giai đan sư đều chưa hẳn có thể làm được. Chẳng lẽ hắn là linh tiêu giới cái nào đó ẩn thế đan đạo gia tộc truyền nhân? Lôi Lạc trong lòng suy đoán, đối Cố Uyên kính sợ sâu hơn mấy phần. Cố Uyên cũng không nhiều lời, chỉ là dặn dò, tiền bối nhưng trước ăn vào đan dược điều tức, sau đó cải trang ra khỏi thành, tại ngoài cửa nam hơn trăm dặm khe núi chỗ bí mật chờ ta. Đợi ta tham gia xong hồi đối đại hội, liền đi tìm ngươi. Lôi Lạc trịnh trọng gật đầu, công tử yên tâm, lão hủ tất không hỏng việc. Hôm nay là hồi đối lớn sẽ mở ra ngày, Cố Uyên trở lại khách sạn, kêu lên Cao Kình Tùng cùng nhau đi tới Vạn Bảo Vườn. Cố công tử, Vạn Bảo Vườn bình thường bán vật phẩm bình thường, nhưng hồi đối đại hội trong lúc đó, vô số thiên tài địa bảo đều sẽ hiện thân. Cao Kình Tùng vừa đi vừa giới thiệu, mặc dù chân chính hiếm có bảo bối giá cả cực cao, nhưng rất nhiều thế lực lớn sẽ thừa cơ giá thấp thanh toán kho, cũng có người chuyên môn đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Cố Uyên âm thầm gật đầu, cái này mặc ra ngược lại là kinh doanh có đạo, đã kiếm lời ra chật ví, lại thúc đẩy giao dịch, còn có thể tăng lên ảnh hưởng gia tộc lực, một công ba việc. Chương 197, âm nhu chương 197, âm nhu hai người tới Vạn Bảo Vườn cửa vào, thủ vệ cản bọn họ lại, đưa tay nói, xin lấy ra túi chữ vật, kiểm tra thực hư tài chính. Cao Kình Tùng đã sớm chuẩn bị, ném qua một cái túi lượng đồ. Thủ vệ thần thức quét qua, xác nhận bên trong có đầy đủ ngân lượng về sau, đưa về túi chữ vật cùng hai khối ngọc bài. Đây là lệnh bài thông hành, chuyên gia chuyên dụng, bên trong vườn cấm chỉ động võ, người vi phạm khu chủ. Thủ vệ nhàn nhạt nói, đồ ăn miễn phí, có thể tùy ý sử dụng. Cố Uyên tiếp nhận ngọc bài, ngón cái ấn lên, ngọc bài có chút sáng lên, trận pháp khởi động, lại cùng kiếp trước đánh thẻ hệ thống có dị khúc đồng công chi diệu. Vòng qua lối vào lục thực, đường lớn hai bên quầy hàng săn sát, khoáng thạch, dược liệu, vũ khí, phù lục. Cái gì cần có đều có. Đan dược trước gian hàng số người nhiều nhất, rất nhiều thông thường đan dược thậm chí đánh ra chiết khấu 70% bán hạ giá chiêu bài, Cao Kình Tùng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đưa tới. Cố Uyên thì chia ra hành động, ánh mắt liếc nhìn dược liệu quầy hàng. Cố công tử, mua dược tài lúc nhớ lấy đừng trực tiếp vào tay. Cao Kình Tùng thấp giọng nhắc nhở, có chút chủ quán sẽ theo thứ tự hàng nhái, thậm chí cố ý để ngươi đụng vào dược liệu, sau đó ép mua ép bán. Cố Uyên gật đầu, ánh mắt rơi vào một cái dược liệu quầy hàng bên trên. Chủ quán là cái trung niên nam tử, trước mặt trưng bày mấy chục loại dược liệu, phẩm giai thấp nhất ngũ giai, tối cao thất giai. Những này, muốn hết. Cố Uyên chỉ quầy hàng bên trên tất cả dược liệu. Chủ quán sững sờ, lập tức cười nói, công tử hảo nhãn lực. Những dược liệu này phẩm chất thượng thừa, đóng gói giá 3000 bạc lượng. Cố Uyên lông mày nhíu lại, giá tiền này so giá thị trường cao hơn 3 thành, nhưng hắn lười nhắc có kẻ mặc cả, trực tiếp trả tiền. Chủ quán thấy hắn như thế sảng khoái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại cười híp mắt từ trong túi chứa vật lấy ra vài quặng tân dược tài mang lên. Công tử nếu có hứng thú, ta chỗ này còn có vài quặng chân tàng thất giai linh dược. Cố Uyên nhìn lướt qua, thản nhiên nói, ngũ giai trở lên lấy ra hết. Chủ quán nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả đội vàng lấy ra mười mấy gốc dược liệu, trong đó 9 cây là thất giai linh dược. 9 cây thất giai, đóng gói giá 3000 bạc lượng. Cố Uyên không nói hai lời, trả tiền thu dược. Vào lúc giữa trưa, Cố Uyên xuyên qua đường đi, đột nhiên, trong cơ thể hắn cựu chuyển càn khôn đỉnh run lên bần bật. Ừm. Hắn thuận cảm ứng nhìn lại, cách đó không xa một cái quầy hàng bên trên, hai bộ dược liệu lặng lặng bày ra, linh quang nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ bàng bạc sinh cơ. Bát giai linh dược. Cố Uyên chấn động trong lòng. Cố Uyên ánh mắt khóa chặt tại kia hai gốc bát giai dược liệu bên trên. Bên trái sứ trong chậu, một gốc toàn thân u lam cỏ nhỏ lặng lặng sinh trưởng, trên phiến lá hiện ra điểm điểm tinh quang đường vân. Âm thần cỏ, tầm bộ thần hồn hiếm thấy chất bảo, đối luyện đan sư, luyện khí sư mà nói giá trị liên thành. Phía bên phải thì là một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ, thân cảnh từng cục như rồng, phiến lá tương tự mai rùa, đầu cành điểm xuyết lấy mấy đóa màu vàng kim nhạt tiểu hoa. Thiên long rùa cây. Này cây trăm năm nở hoa, ngàn năm kết quả, trái cây là luyện chế trời giáp đan tài liệu chính, có thể tăng lên trên diện rộng đục thân cường độ. Công tử hảo nhãn lực. Cái này hai gốc đều là mới đào bắt giai dược liệu. Nữ chủ quán tiêu dung nhiệt tình, thanh âm lại tận lực để thấp, âm thần có 2000 bạc 2, thiên long rùa cây 1.2 tỷ, tuyệt đối đáng cái giá này. Cố Uyên nhíu mày. Giá tiền này so giá thị trường cao hơn 2 thành, nhưng nếu dược liệu phẩm chất thượng thừa, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, hắn bén nhạy phát giác được cái này hai gốc khí tức của linh dược có chút cổ quái. Mặt ngoài sinh cơ bừng bừng, bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ suy bại chi ý, ta có thể nhìn xem sao? Cố Uyên đưa tay muốn bưng lên thiên long rùa cây sứ buồn. Nữ chủ quán cùng nam chủ quán trong mắt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng, mặc dù thoáng qua liền mất, lại chạy không khỏi Cố Uyên con mắt. Có trá. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Cao Kình Tùng cảnh cáo, tay ở giữa không trung dừng lại, lại chậm rãi thu hồi. Làm sao? Công tử không mua? Nữ chủ quán nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ khí lại lạnh mấy phần. Cố Uyên không có trả lời, mà là phân ra một sợi thần niệm, lặng yên dò xét thiên long rùa cây bộ rễ. Cái này tìm đòi, lập tức phát hiện vấn đề, rễ cây bộ bị sinh cơ kém xa cảnh lá tràn đầy, thậm chí hơi khô héo, toàn bộ nhờ gốc rễ quấn quanh một khối linh thạch miễn cưỡng duy trì. Càng quỷ dị chính là, sứ đáy buồn bộ giấu giếm trận pháp, một khi di động liền sẽ phát động. Sắp chết bệnh cây, dựa vào linh thạch cùng trận pháp ngụy trang thành sống gốc. Cố Uyên trong lòng cười lạnh, đây rõ ràng là cái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Nhưng hắn không có ngay tại chỗ bạch trần, mà là lần nữa đưa tay, lần này trực tiếp bưng lên sứ buồn. Công tử cẩn thận chút, cây này quý giá cực kỳ. Nữ chủ quán thanh âm đột nhiên cất cao. Cố Uyên mắt điếc hai ngơ, ngón tay âm thầm bật bình. Sau ba hơi thở, giang giác. Sứ đáy buồn bộ đột nhiên vỡ vụn, thiên long rùa cây ứng thanh rơi xuống đất. Càng quỷ dị chính là, nguyên bản xanh biết lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ố vàng, đầu cảnh kim hoa cũng cấp tốc khô cát. Một khối đã hao hết linh lực phế thạch từ rễ cây chỗ lan xuống, bại lộ tại trước mắt mọi người. Ngươi làm gì? Nam chủ quán bỗng nhiên đứng lên, động hư ngũ trọng khí tức cực lớn tựa như núi cao ép hướng Cố Uyên, dám hư hao chúng ta linh lực. Nữ chủ quán cũng âm thanh kêu lên, bồi thường tiền. Một tỷ hai, thiếu một vóc dáng mà đều không được. Đám người chung quanh bị động tĩnh bên này hấp dẫn, dần dần xuống lại tới. Không ít người đối khô héo thiên long rùa cây chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy tức hận. Cố Uyên trong lòng sáng như tuyết, hai người này rõ ràng là cố ý thiết lập và cụ. Ngày đó long quy cây vốn là sắp chết, gốc rễ bị trận pháp gia trì, dựa vào linh thạch duy trì mặt ngoài sinh cơ. Sứ buồn giấu giếm cơ quan, một khi di động liền sẽ vỡ vụn, tạo nên người mua vô ý hư hao giả tượng. Hai vị hảo thủ đoạn. Cố Uyên không chút hoang mang, thái cực chi tâm lặng yên vận chuyển, dùng một gốc sắp chết cây, ngoa nhân một tỷ hai. Nam chủ quán biến sắc, nghiêm nghị nói, nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là ngươi chân tay long nóng làm hư bảo bối của chúng ta. Hôm nay không bồi thường tiền, đừng muốn rời đi vạn bảo vườn. Hắn nói chuyện ở giữa, trong tay áo ngầm kết pháp quyết, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, luyện hồn lửa trong đan điền nhảy nhót. Hắn đột nhiên chuyển hướng nữ chủ quán, tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra, các ngươi là thế lực nào? Nữ chủ quán vội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, thốt ra, đạo đan phái. Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Đạo đan phái, đây không phải là lấy linh dược nghe tiếng tông môn sao? Đường đường danh môn chính phái, lại làm loại này hoạt động. Nam chủ quán sắc mặt tái xanh, trở tay một bàn tay đem nữ chủ quán đánh té xuống đất, nói bậy bạ gì đó. Chúng ta là tuyệt đan cửa người. Nữ chủ quán lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt đổi giọng, đúng, đúng. Hắn vừa rồi dùng tà thuật khống chế ta. Chúng ta là tuyệt đan cửa. Cố Uyên trong lòng cười lạnh. Tại tinh thần lực áp bách dưới, người thường thường sẽ thổ lộ chân ngôn. Hai người này chín thành chín chính là đạo đan phái đệ tử, đoán chừng là tông môn linh dược bồi dưỡng thất bại, tổn thất nặng nề, mới nghĩ ra loại này bị ổi thủ đoạn vãn hồi tổn thất. Cố Uyên nhìn về phía hai vị chủ quán, đột nhiên lộ ra ấm áp tiểu dung, hai vị, chơi trò hề này phong hiểm quá lớn. Không bằng chúng ta thay cái an toàn phương thức hợp tác. Chương 198, kiếm lớn chương 198, kiếm lớn trung niên nam nhân ánh mắt âm tình bất định xem kỹ lấy Cố Uyên. Trước mắt người trẻ tuổi kia đối mặt đe dọa càng như thế thông dong, tuyệt không phải hạng người bình thường. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, đồng bạn mới tại tinh thần áp bách dưới thốt ra đạo đan phái ba chữ, tuy bị hắn thể thốt phủ nhận, nhưng người chung quanh đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn đúng là đạo đan phái người. Lần này dính bao lại hoạt động, là trong phái trưởng lão tự mình thụ ý, dùng để bổ khuyết linh dược bồi dưỡng thất bại thâm hụt. Như sự tình làm lớn chuyện, tông môn cha rõ xuống tới, bọn hắn mạch này nhất định nghiêm trị không tha. Cân nhắc liên tục, trung niên nam nhân cắn răng nói, "Tốt, chuyển sang nơi khác đàm." Ba người tới phụ cận quán trà yên lặng bao sương. Trung niên nam nhân phất tay bày ra cách âm bình chướng, trầm giọng nói, "Tại hạ tuyệt đàn cửa chấp sự Triệu Vô Phong, vị này là sư muội ta Liễu Như Yên. Không biết công tử xưng hô như thế nào?" Cố Uyên giống như cười mà không phải cười, hai vị làm gì lại diễn? Đạo đan phái Thiên Cơ Bồi Nguyên thuật độc bộ Bắc Linh giới, mới gốc kia thiên long rùa cây gốc dễ thủ pháp xử lý, rõ ràng chính là đạo đan phái bí truyền. Hai sắc mặt người đổi biến. "Nữ tử, Liễu Như Yên cố gắng trấn định, công tử nói đùa, chúng ta đi." Cố Uyên khoát khoát tay, tại hạ Cố Uyên, đối hai vị thân phận không hứng thú. Ta chỉ muốn nói, các ngươi loại này lừa đạo phương thức quá không ổn thỏa. Hắn nhấp một ngụm trà, lo lắng nói, 3 năm trước đây, đạo đan phái có vị họ Lý đệ tử, tại vạn bảo vườn dùng cùng loại thủ đoạn đe dọa, kết quả đá trúng thiết bản, bị đối phương trước mặt mọi người bạch trần. Cuối cùng không chỉ có bồi táng ra bại sản, còn bị trục xuất sư môn. Trung niên nam nhân cùng nữ tử nghe vậy, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chuyện này bọn hắn đương nhiên biết, vị yêu Lý sư mình, đúng là bọn họ mạch này dòng chính. Cố công tử đến cùng muốn như thế nào? Trung niên nam nhân thanh âm căng lên. Cố Uyên buông xuống chén trà, tiếu dung ấm áp, rất đơn giản, ta tưởng thu cấu trong tay các ngươi tất cả lục giai trở lên vấn đề linh dược, không hạn lượng. Vấn đề linh dược? Nữ tử nghi ngờ nói, chính là những cái kia nhìn như hoàn hảo, kỳ thực sắp chết, hoặc là dược tính có thiếu hụt linh dược. Cố Uyên giải thích nói, tỉ như vừa rồi gốc kia thiên long rùa cây. Trung niên nam nhân trong mắt tinh quang lóe lên, công tử muốn những thuốc hư này làm gì dùng? Ưa thích cá nhân, thích cất giữ. Cố Uyên ăn nói địa chuyện, huống hồ chuyện này với các ngươi cũng là chuyện tốt, đã an toàn, lại có thể vãn hồi bộ phận tổn thất. Cớ sao mà không làm? Hai người lẫn nhau đều có chút ý động. Giá tiền đâu? Trung niên nam nhân thẳng thiết yếu hại. Cố Uyên rỗi ra ba ngón tay, giá thị trường 1%. Cái gì? Nữ tử kém chút nhảy dựng lên, quá thấp. Nữ tử cũng giận tái mặt, Cố công tử hẳn là đang tiêu khiển chúng ta. Ngày đó Long Bi cây giá thị trường 1 tỷ ấn tính toán của ngươi chỉ cấp 1.000 vạn. Huynh ngài đừng nóng nội. Cố Uyên không chút hoang mang, vấn đề linh dược dược hiệu lại giảm, thậm chí khả năng có tác dụng phụ, bình thường ngay cả 1% đều chưa hẳn có người muốn. Ta là nhìn hai vị thành tâm, mới cho cái giá này. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, như hai vị có thể trường kỳ cung hóa, giá cả có thể nâng lên 1/5. Trung niên nam nhân nhíu mày. Cái giá tiền này mặc dù vẫn thấp hơn nhiều giá thị trường, nhưng so với mất cả trì lẫn trải, đã thật tốt hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, đạo đan phái những năm này bồi dưỡng thất bại linh dược trồng chất như núi, nếu có thể biến hiện, chúng ta cần xin chỉ thị trưởng lão. Trung niên nam nhân sách cuối cùng nói. Cố Uyên trong lòng cười thầm, cá căn câu. Hẳn là. Hắn sảng khoái nói, không biết hai vị trong tay còn có bao nhiêu hàng tồn. Trung niên nam nhân từ trong túi chứa vật lấy ra 6 cái hộp ngọc cùng 20 cái sứ bồn, 6 cây bát dài, 20 gốc thất dài, đều là gần nửa năm bồi dưỡng thất bại. Cố Uyên từng cái kiểm tra, trong lòng cũng hỉ. Những linh dược này mặc dù đều có vấn đề, nhưng ở cựu chuyển càn khôn đỉnh tầm bộ dưới, tuyệt đối có thể khôi phục như lúc ban đầu. 300 triệu 2, như thế nào? Hắn báo ra giá cả. Trung niên nam nhân hơi suy tư, gật đầu đồng ý cái giá tiền này so với hắn mong muốn cao hơn không ít, đã tương đương hài lòng. Giao dịch hoàn thành, trung niên nam nhân rõ ràng buông lòng rất nhiều, Cố công tử sảng khoái. Tại hạ tên thật tuấn sách, sư muội ta tên thật là Ngô Tử Lam, không biết những linh dược này muốn đưa đến nơi nào. Thanh Loan Thành, Thiên Uyên. Cố Uyên đưa qua một khối ngọc giản, đây là địa chỉ cùng đưa tin phương thức. Thiên Uyên. Tuấn sách sững sờ, thế nhưng là gần nhất thanh danh lên cao cái kia Thiên Uyên đang trải. Cố Uyên cười không nói. Hai người lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cái kia thần bí khó lường Cố công tử. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Cố Uyên lập tức đem linh dược đưa vào cựu chuyển càn khôn đỉnh. Trong đỉnh hỗn độn chi khí cuồn cuộn, những cái kia sắp chết linh dược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Nhất là gốc kia Thiên Long rùa cây, khô cạn thân cảnh một lần nữa trở nên xanh tươi, kim sắc tiểu hoa lại chậm rãi nở rộ. Kiếm lợi lớn Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch. Đang chuẩn bị rời đi trà lâu, hắn đột nhiên cảm giác thể nội linh lực hơi chậm lại. Ừm. Thuận cảm ứng nhìn lại, bên đường một cái không đáng chú ý quầy hàng bên trên, mấy khối bụi bẩn ngọc thạch lặng lặng bày ra. Khóa nguyên ngọc. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng. Này ngọc có thể áp chế linh lực ba động, phối hợp đặc biệt trận pháp, có thể khóa ở linh dược sinh cơ, giải quyết vận chuyển trên đường linh dược tử vong vấn đề. Hắn không chút do dự hướng quầy hàng đi đến. Bên đường quầy hàng bên trên, một thanh niên lười biếng tựa ở trên ghế xích đu, gặp Cố Uyên đến gần, lập tức ngồi thẳng người. Vị công tử này, thế nhưng là coi trọng khóa nguyên ngọc. Thanh niên thiếu dung sốt ruột, ngón tay điểm nhẹ quầy hàng bên trên màu xám ngọc thạch, tốt nhất khóa nguyên ngọc, có thể khóa lại linh dược sinh cơ 3 tháng không tiêu tan. Cố Uyên cầm lấy một khối nhìn kỹ, ngọc thạch vào tay lạnh buốt, mặt ngoài có thiên nhiên hình thành tinh mịn đường vân, đúng là chính phẩm. Bán thế nào? Thanh niên xoa xoa đôi bàn tay, lấy vật đổi vật, hiếm có bảo bối đều có thể. Cố Uyên đang muốn mở miệng, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên chen vào, "Tiểu Hữu, không bằng nhìn xem lão hủ bảo bối." Quay đầu nhìn lại, một cái áo bào đen thon gầy lão giả chẳng biết lúc nào đứng ở quầy hàng bên cạnh. Lão giả khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, nhưng khí tức quanh người nội liễm như vực sâu, lại để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Lão giả từ trong tay áo tay lấy ra phù triện, trên lá bùa chu sa đường vân như máu, phá vọng cửu trọng một kích thiên lôi phù đổi lấy ngươi ổ khóa này nguyên ngọc như thế nào. Thanh niên nhãn tình sáng lên, hiển nhiên có chút ý động. Cố Uyên nhíu mày. Lão giả này hoành thò một chân bảo, rõ ràng là nhìn đúng khóa nguyên ngọc giá trị. Nhưng bạn bảo vườn quy củ vốn là người trả giá cao được, hắn cũng không tiện phát tác. Vị tiền bối này, Cố Uyên không chút hoang mang nói, thiên lôi phù tuy mạnh, nhưng đối chủ quán huynh đài mà nói, chỉ sợ tác dụng không lớn a. Thanh niên nghe vậy sững sờ, như có điều suy nghĩ. Lão giả râu mép vén lên, tiểu tử biết cái gì? Thời khắc mấu chốt, đây chính là bảo mệnh chi vật. Bảo mệnh chi vật? Cố Uyên cười khẽ, như thật gặp được cần phá vọng cửu trọng một kích mới có thể bảo mệnh nguy hiểm, một tấm phù triện đủ sao? Lão giả bị nén lại, sắc mặt âm trầm xuống. Gặp thanh niên do dự, lão giả lại lấy ra một cái bình ngọc, 10 cái càn linh đan, có thể trợ thiên nhân cảnh đột phá tiểu bình cảnh, tăng thêm tiên lôi phù, đổi lấy ngươi khóa nguyên ngọc. Thanh niên hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Cố Uyên lại đột nhiên nói, càn linh đan tuy tốt, nhưng tạp chất quá nhiều, sau khi phục dụng sẽ lưu lại linh cấu, trở ngại ngày sau tu hành. Nói hiệu nói bượng. Lão giả gầm thét, lão hủ luyện chế đan dược, vì sao lại có vấn đề? Cố Uyên không chút hoang mang, tiền bối đừng nóng nội, vãn bối chỉ là ăn ngay nói thật. Cái này 10 viên thuốc ăn vào, ít nhất phải ở trong kinh mạch trầm tích 3 thành linh cấu, ngày sau đột phá đại cảnh giới lúc. Hắn cố ý chưa nói xong, nhưng thanh niên đã sắc mặt đại biến. Chương 199, phá trận chương 199, phá trận lão giả khí cơ phồng lên, áo bào không gió mà bay, chỉ là 3 thành linh cấu, ảnh hưởng có hạn. Tiểu tử ngươi nói chuyện giật gần, là mục đích gì? Vãn bối không dám. Cố Uyên chắc tay, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá nhược tiền bối thật muốn giao dịch, không bằng nhìn xem cái này. Hắn từ trong ngực lấy ra hai cái màu xanh biết đan dược mặt ngoài có vân vân lưu chuyển, mùi thơm ngát sông và mũi. Hóa cấu đan, nhưng thanh trừ trong kinh mạch trầm tích linh cấu. Cố Uyên đem đan dược đưa cho thanh niên, huynh đài có thể kiểm hàng. Thanh niên tiếp nhận đan dược, cẩn thận chu đáo về sau, lại đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, cái này lại thật có thể hóa giải linh cấu, có thể lặp lại sử dụng, một viên có thể dùng 3 lần. Cố Uyên cười nói. Thanh niên lập tức chuyển hướng lão giả, tiền bối, ngài còn có khác bảo bối sao? Lão giả sắc mặt tái xanh, lại lấy ra mấy món vũ khí, phụ lục, nhưng thanh niên đều không thỏa mãn. Cuối cùng, thanh niên lựa chọn cùng Cố Uyên trao đổi. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Lão giả âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, đột nhiên lấy ra hai kiện vật phẩm, hai kiện đổi một khối khóa nguyên ngọc, như thế nào? Cố Uyên lắc đầu, thật có lỗi, vãn bối chỉ cần khóa nguyên ngọc. Muốn chết. Lão giả giận quát một tiếng, kinh khủng uy áp tựa như núi cao chốt xuống. Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, lập tức hô to, giết người rồi. Vạn bảo vườn có người muốn trắng trợn cướp đoạt. Thanh âm tại linh lực gia trì hạ truyền khắp nửa cái đường phố. Lão giả sững sờ. Tại hắn uy áp dưới, người trẻ tuổi kia lại vẫn có thể mở miệng. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại thần thức ba động từ đằng xa cấp tốc tới gần. Lão giả lạnh hừ một tiếng, tay áo hất lên, coi như số người gặp may. Quay người rời đi lúc, ngón tay hắn nhỏ không thể thấy bắn ra, một đạo vô hình ấn ký lặng yên không một tiếng động rơi vào Cố Uyên trên vai. Cố Uyên cảm giác nhạy cảm, lập tức phát hiện đạo này truy tung ấn ký, nhưng cũng không lộ ra, chỉ là trong mắt lóe lên một tia lạnh ý mấy hơi thở về sau, một cẩm y trung niên phá không mà tới, khí tức rõ ràng là phá vào cảnh. Người nào ở đây náo sự? Cố Uyên lập tức làm ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, tiền bối cứu mạng, mới có người muốn cưỡng đoạt vãn bối khóa nguyên ngọc. Cẩm y trung niên liếc nhìn một phía, gặp lão giả đã không thấy tăm hơi, liền đối với Cố Uyên nói, tiểu hữu yên tâm, cầm tiến vườn lệnh bài người, tại nội thành nhị hoàn thụ ta đào ra che chở, như lo lắng an toàn, có thể nhập ở gốm bạch khách sạn, tuyệt đối không người dám động tới ngươi mảy may. Đa tạ tiền bối. Cố Uyên liên tục chắp tay. Đợi cẩm y trung niên rời đi, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức tìm tới Cao Kình Tùng truyền âm nói rõ tình huống, sau đó tiến vào gốm bạch khách sạn. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Cố Uyên tiếp tục tại vạn bảo vườn tạo hóa, đáng tiếc từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp phương thiên hỏa trường tiên loại vũ khí, liền quyết định ngày mai đi khí các mời thẩm luyện đại sư chế tạo riêng. Ngày thứ ba là hối đoái đại hội cuối cùng một ngày, bên trong vườn quầy hàng so hai ngày trước càng nhiều, nhưng vật phẩm phần lớn là người khác chọn còn lại phẩm chất cao thấp không đều. Đang lúc Cố Uyên chẳng có mục đích đi dạo lúc, phía trước một chỗ bị vây đến chật như nêm tối quầy hàng đưa tới chú ý của hắn. Quầy hàng phía trên treo xem sao các bảng hiệu, một già hai ít ba người đứng chắp tay. Quầy hàng trung ương đứng thẳng một cây cao 5 thước của đá, chủ đỉnh đặt vào một cái hiện ra kim loại sáng bóng cái dương, nắp vali bên trên che kín hoa văn phức tạp, chính giữa có cái lỗ khảm, trong rãnh khảm một viên kim loại tiểu cầu. Trên bàn chỉnh tề trưng bày 5 kiện vật phẩm, một đầu xích hồng trường tiên, một thanh đoản kiếm, một cái ngọc giản, một khối khoáng thạch cùng một bình năng lượng. Bên cạnh bố cáo bên trên viết: phá trận khiêu chiến, 100 vạn lượng một lần. Thành công kẻ phá trận trả về khiêu chiến kim, phần thưởng tùy ý tuyển thứ hai, xem sao các còn có thể xuất thủ tương trợ một lần. Cố Uyên bản không muốn tham dự xem sao các phá trận khiêu chiến, nhưng ánh mắt rơi vào cây kia từ hư không tơ nện bệnh kim sắt trên roi dài lúc, trong lòng không khỏi khẽ động. Hư không nện chính là cựu giai linh thú, tơ nện cứng cỏi vô cùng, là luyện chế binh nhất khí tuyệt hảo vật liệu. Cái này cây trường tiên toàn thân lưu chuyển lên nhạt hào quang màu vàng nóng, roi thân mơ hồ có thể thấy được tinh mịn sao trời đường vân, hiển nhiên trải qua đặc tù luyện chế, đối chân khí chuyển có cực giai tăng phúc hiệu quả. Vị công tử này, thế nhưng là đối phá trận khiêu chiến cảm thấy hứng thú. Một cái thanh âm thanh thúy tại vang lên bên tai. Cố Uyên quay đầu, nhìn thấy một vị thân mang áo trắng thiếu nữ chính cười mỉm nhìn lấy mình. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt như vẽ, bên hông phối thêm một thanh đoản kiếm, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy 7 viên bảo thạch, sắp xếp như bắt đầu thất tinh. Tại hạ mới đến, đối cái này phá trận khiêu chiến cảm thấy yêu kỳ. Cố Uyên chắp tay nói, không biết cô nương có thể chỉ điểm một hai. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, tràn đầy phấn khởi giải thích nói, cái này bảo dương chính là xem sao các lao tổ lưu lại, nghe nói bên trong giấu trọng bảo. Và năm qua vô số người nếm thử phá giải, lại không một người thành công. Bất quá nha. Nàng hạ giọng, mỗi lần khiêu chiến đều muốn giao nạp 100 vạn lượng bạc, ngược lại để xem sao các kiếm được đầy bồn đầy bát. Cố Uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kia trong dương đến tột cùng là vật gì? Không người biết được. Thiếu nữ lắc đầu, từng có phá vọng cảnh cường giả muốn cưỡng ép mở ra, kết quả bảo dương tự bạo, phương viên 10 dặm hóa thành đất khô cằn. Từ đó về sau, lại không người dám dùng man lực. Đang khi nói chuyện, một cẩm y thanh niên tràn đầy tự tin đi lên này, giao nạp ngân lượng sau bắt đầu khiêu chiến. Chỉ gặp ngón tay hắn khẽ đẩy kim loại tiểu cầu, tại trong rãnh cẩn thận từng ly từng tí nhấp nhô. Nhưng mà đi không bao xa, tiểu cầu liền bị vây ở một chỗ góc chết, không thể động đậy. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, tức hồn hển đập bảo dương, dẫn tới dưới đài một trận cười vang. Lại là cái không biết tự lượng sức mình. Thiếu nữ bĩu môi, trận pháp này nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nghe nói cùng vì sao trên trời quỹ tích vận hành có quan hệ, cần cực cao trận pháp tạo nghệ mới có thể phá giải. Cố Uyên tử quan sát kỹ bảo dương bên trên đường vân, đột nhiên phát hiện những đường vân này cùng bắt quái có phần giống nhau đến mấy phần, chỉ là phương vị hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn định lại nhiều quan sát mấy trận khiêu chiến, đã thấy dưới đài chúng người đưa mắt nhìn nhau, không người còn dám lên đài. Cô nương tại sao không thử một chút? Cố Uyên giật dây nói. Thiếu nữ cười giả dối, công tử đây là muốn lấy ta làm đá dò đường. Không bằng dạng này, ngươi nếu chịu lên đài khiêu chiến, vô luận thành bại, ta đều nói cho ngươi một cái liên quan tới thanh xương kiếm bí mật. Nàng chỉ trên bàn trôi này màu xanh đoản kiếm. Cố Uyên nhịn không được cười lên, nha đầu này ngược lại là cơ linh. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục lấy ra ngân phiếu, thôi được, coi như mua cái giáo hấn. Giao nạp 100 vạn lượng bạc về sau. Cố Uyên đứng tại bảo dương trước, hít sâu một hơi. Hắn đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tiền lỗ khảm đường vân, cảm thụ trong đó nhỏ xíu dòng năng lượng động. Lần thứ nhất nếm thử, tiểu cầu vừa di động 3 tấc liền kẹp lại. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Liên tai nghệ này cũng dám lên đài. 100 vạn lượng bạc đổ xuống sông xuống biển lạc. Cố Uyên mắt điếc hai ngơ, lần nữa đầu nhập ngân lượng. Lần thứ hai nếm thử, hắn cải biến sách lược, tiểu cầu đi tiếp ước chừng 5 tấc, cuối cùng vẫn lâm vào tử cục. Ha ha ha, cái này đồ đần còn muốn thử lần thứ 3 sao? Có người ồn ào nói. Cố Uyên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tiếp tục đầu nhập năng lượng. Theo lần lượt nếm thử, hắn dần dần thăm dò trận pháp các phương vị đại biểu hàng nghĩa. Phương Đông chủ sinh, phương Tây chủ giết, phương Nam chủ khốn, phương Bắc chủ độ. Đương lần thứ 16 khiêu chiến lúc bắt đầu, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, ngón tay như xuyên hoa hồ điệp tại lỗ khảm bên trên điểm nhẹ. Kim loại tiểu cầu như là sống lại, tại hoa văn phức tạp ở giữa phi tốc xuyên thẳng qua. Khi thì nhanh quay ngược trở lại, khi thì quanh co. Mỗi lần nhìn như muốn lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại tổng có thể tìm tới con đường mới kính. Chương 200, bảo vật chương 200. Bảo vật dưới đài người xem dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm viên kia linh động tiểu cầu. Liền ngay cả xem sao các lão giả đều buông xuống trong tay chén trà, đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên ngón tay động tác. Thủ pháp này áo trang thiếu nữ tự lẩm bẩm, lại cùng tổ phụ biểu thị vật đổi sao rời giống nhau đến bảy phần. Cố Uyên hết sức chăm chú, tâm thần phảng phất cùng tiểu cầu hòa làm một thể. Hắn cảm nhận được trong trận pháp ẩn chứa mênh mông tinh thần chi lực, mỗi một lần chuyển hướng đều không bàn mà hợp thiên đạo vận hành. Không biết qua bao lâu, tiểu cầu rốt cục lăn nhập lỗ khảm trung ương nhất sinh môn lỗ nhỏ. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, bảo dương nội bộ truyền đến cơ quan vận chuyển thanh âm. Ngay sau đó, nắp vali chậm rãi mở ra, một đạo chói mắt cường quang từ đó bắn ra, chiếu sáng toàn bộ hội trường. Cường quang như liệt nhật nổ tung, đâm vào trước mắt mọi người một mảnh bạch mang. Cố Uyên sớm có phòng bị, lại giả bộ thống khổ che hai mắt, kỳ thực hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm bảo dương nội bộ. Chỉ gặp một viên kim sắc quang châu lơ lửng tại trong dương, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Quang châu hình như có linh tính, tại Cố Uyên nhìn chăm chú đột nhiên hóa thành lưu quang, trong nháy mắt không có vào mi tâm của hắn. A, Cố Uyên lần này là thật đau kêu thành tiếng. Chỗ mi tâm truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, hắn vội vàng nội thị thức hải, phát hiện viên kia kim sắc quang châu chính nhẹ nhàng trôi nổi tại sâu trong thức hải, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Đây là, còn chưa chờ hắn nghĩ lại, dư quang lại thoáng nhìn đáy hòm nằm một viên cổ pháp thanh đồng bản chỉ. Ban chỉ mặt ngoài khắc đầy sao trời đường vân, trung ương khảm nạm lấy một viên đũ bảo thạch màu lam, cùng sao băng khiến bên trên tinh thạch không có sai biệt. Cố Uyên cố nén đau đầu, không có tùy tiện đi lấy ban chỉ. Hắn vận khởi linh lực, bước ra khỏe mắt hai hàng tơ máu, nhìn thê thảm vô cùng. Cường quang yếu dần, đám người thị lực dần dần khôi phục. Xem sao các ba người vội vàng xuống tới. Công tử không có sao chứ? Áo lam thanh niên lo lắng mà hỏi thăm, đồng thời đưa tay dò xét Cố Uyên thương thế. Cố Uyên suy yếu lắc đầu, con mắt đau quá. Áo lam thanh niên ngay cả vội vàng lấy ra một viên thuốc nhét vào Cố Uyên trong miệng, nhanh ăn vào cái này mai mắt sáng đan. Nhị trưởng lão thì không kịp chờ đợi xem xét bảo dương, khi hắn nhìn thấy viên kia ban chỉ lúc, toàn thân chấn động, cái này, đây là lão tổ sao trời ban chỉ. Hắn run rẩy nâng lên ban chỉ, nước mắt tuôn đầy mặt, lão tổ di vật rốt cục hiện thế. Nhanh, mau trở về tông môn bẩm báo các chủ. Cố Uyên đúng lúc đó rên rỉ một tiếng, thành công hấp dẫn ba người lực chú ý. Nhị trưởng lão lúc này mới nhớ tới còn có vị thương binh vội vàng đè xuống kích động, xin lỗi nói, tiểu hữu phá trận có công, lại đả thương con mắt, thực sự thật có lỗi. Hắn nhìn một chút trên bàn năm kiện phần thưởng, lại liếc mắt trong tay ban chỉ, cân nhắc một lát sau nói, những này phần thưởng đều tặng cho tiểu hữu, quyền đương đền bù. Cố Uyên gian nan mở mắt ra, giả bộ như thị lực mơ hồ dáng vẻ, đa tạ tiền bối. Áo lam thanh niên hỗ trợ đem năm kiện bảo vật đóng gói, nhị trưởng lão trịnh trọng chắp tay, xem sao các thiếu tiểu hữu một cái nhân tình, ngày khác như có cần, cứ tới tìm. Nói xong, ba người liền vội vã rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, Cố Uyên đang muốn chuẩn đi, một con tiêm tiêm ngọc thủ lại kéo lại ống tay áo của hắn. Công tử dừng bước phấn váy thiếu nữ Tô Diệu thật cười mỉm mà nhìn xem hắn, giao dịch của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Cố Uyên trong lòng căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc, cô nương còn có chuyện gì? Ta gọi Tô Diệu thật. Phấn váy thiếu nữ nháy mắt to, trôi này thanh xương kiếm có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Điều kiện tùy ngươi mở. Tô Diệu thật. Cố Uyên nhãn tình sáng lên. Lúc này, Cố Uyên phát hiện không ít người chính nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên đối cứng mới phá trận kết quả cảm thấy rất hứng thú. Nơi đây không tiện nói chuyện, cô nương có thể rời bước. Hai người tới phụ cận trà lâu, Cố Uyên bày ra cách âm bình chướng về sau, nghiêm mặt nói, tại hạ Cố Uyên, thanh xương kiếm chính là bang phái nhiệm vụ đoạt được, không tiện tự mình xử trí. Bang phái? Tô Diệu thật đôi mi thành tú cao lại. Thiên Uyên rút. Cố Uyên giải thích nói, cô nương nếu thật muốn thanh xương kiếm, có thể đi thanh loạn thành tìm phó bang chủ Phương Thiên Họa thương nghị. Tô Diệu thật bĩu môi, các người bang phái quy củ thật nhiều, ngay cả chiến lợi phẩm đều muốn nộp lên. Cố Uyên bất đắc dĩ buông tay, bang phái mới thành lập, tài nguyên khẩn trương. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, Phương bang chủ làm người hào sảng, cô nương tốt dễ thương lượng, chưa hẳn không thể toàn nguyện. Nói, hắn đem thanh xương kiếm cùng kim sắc trường tiên lấy ra, cái này hai kiện liền phiền phức cô nương mang về trong bang, giao cho Phương bang chủ. Tô Diệu thật tiếp nhận bảo vật, giống như cười mà không phải cười, ngươi liền không sợ ta mang theo đồ vật chạy? Cố Uyên nghiêm mặt nói, cô nương khí chất bất phàm, xem xét chính là danh môn chính phái đệ tử, sao lại làm chuyện như thế? Lần này thổi phồng hiển nhiên rất được lợi, Tô Diệu thật mặt mày cong thành mượn nha, tính ngươi có ánh mắt. Nàng nhìn một chút Cố Uyên trong tay bao khỏa, còn lại ba kiện đâu? Cố Uyên một mặt vô tội, cái gì ba kiện? Xem sao các không phải chỉ ban thưởng hai kiện sao? Tô Diệu thật. Nàng hít sâu một hơi, quyết định không cùng cái này ra mặt dày ra hỏa so đo, thôi, ta liền đi một chuyến thanh loạn thành. Cố Uyên nhẹ nhàng thở ra, Phương bang chủ nhất dễ nói chuyện, cô đương cứ việc yên tâm. Đưa tiễn Tô Diệu thật về sau, Cố Uyên lại tại vạn bảo vườn đi dạo một hồi, xác nhận không người theo dõi về sau, đi vào một nhà tử lâu. Hắn tại trong giạp thay quần áo khác, dịch dung đổi mạo, lại dùng linh lực đem trên vai truy tung ấn ký triệt để xóa đi. Lần này an toàn. Cố Uyên thỏa mãn nhìn một chút trong kính khuôn mặt xa lạ, nhanh chóng nhanh rời đi quán rượu, hướng ngoài thành tiến đến. Cùng lúc đó, Nam Thiên Thành nơi nào đó trong khách sạn, áo bào đen lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt tâm trầm, ấn ký bị xóa đi rồi. Hắn bấm ngón tay tính toán, cười lạnh một tiếng, chỉ là tiểu bối, cũng dám trêu đùa lão phu. Lão giả từ trong tay áo lấy ra một cây sợi tóc, chính là Cố Uyên tại trước gian hàng trong lúc lơ đãng lưu lại. Hai tay của hắn kết ấn, sợi tóc không gió tự cháy, hóa thành một sợi khói xanh chỉ hướng phía nam. Tìm tới ngươi. Lão giả thân hình thoát một cái, biến mất trong phòng. Cố Uyên đến ngoài thành tìm về mây trôi bằng, ngồi lên bằng lưng, hướng phương nam bay nhanh mà đi. Phi hành hơn trăm dặm về sau, hắn đến nước định khe núi, thét dài một tiếng, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Không bao lâu, một thân ảnh từ cự nham nhảy lùi lại ra, chính là Lôi Lạc. Lúc này Lôi Lạc đã đổi một thân sạch sẽ áo bào, mặc dù vẫn hiện giản mua, nhưng tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, trong mắt thần quang nội liễm, hiển nhiên ngưng hồn tụ phách đan đã mới gặp hiệu quả. Cố công tử. Lôi Lạc ôm quyền, mặt lộ vẻ vui mừng. Cố Uyên gật đầu, tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau trở về Thanh Loan Thành. Hai người nhảy lên mây trôi bằng, vỗ cánh bay cao. Trên đường, Cố Uyên dò hỏi, tiền bối, ngưng hồn tụ phách đan hiệu quả như thế nào? Lôi Lạc cảm khái nói, thần hồn chuyển biến xấu đã dừng, lại huyền quang ngưng tụ đan hiệu quả rõ rệt, dựa theo này xuống dưới, trong một năm, lão phu thực lực có thể khôi phục đỉnh phong. Cố Uyên nghe vậy, trong lòng hơi vui, lại hỏi, tiền bối toàn thịnh thời kỳ, ra sao cảnh giới? Lôi Lạc ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, siêu phàm bắt trọng. Cố Uyên hít sâu một hơi, siêu phàm cảnh, đã là Bắc Linh giới cường giả đỉnh cao, mà Dược Vương cốc cốc chủ nghe nói đã tới thánh cảnh, khó trách Lôi Lạc năm đó không địch lại. Trong lòng của hắn thầm than, thực lực của ta vẫn là quá yếu. Chương 201, kết minh. Chương 201, kết minh. Trong lúc đang suy tư, Lôi Lạc đột nhiên thần sắc cứng lại, thấp giọng nói, công tử, có người đổi tới. Cố Uyên trong lòng siết chặt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa chân trời, một đạo hắc ảnh đạp không mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người, chính là kia áo bào đen lão giả. Không được. Cố Uyên lập tức thôi động mây trôi bằng gia tốc, nhưng lão giả tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đã tới gần ngàn trượng bên trong. Tiểu tử, giao ra khóa nguyên ngọc, tha cho ngươi khỏi chết. Áo bào đen lão giả quát lạnh, thanh âm như sấm, chấn động đến bốn phía vân khí cuồn cuộn. Cố Uyên tâm niệm cấp chuyện, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái túi, đột nhiên hướng lão giả ném đi. Cho ngươi. Túi ở giữa không trung nổ tung, bột màu trắng trong nháy mắt quyết tán, hóa thành một mảnh mê vụ, đem lão giả bao phủ. Đi. Cố Uyên quát khẽ, mây trôi bằng hai cánh chấn động, đột nhiên gia tốc. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy tức về sau, hậu phương truyền đến hừ lạnh một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp áo bào đen lão giả tay áo bung lên, bột phấn lại trong nháy mắt ngưng kết, như hoa tuyết rơi lạ chã. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay hư không một điểm, "Oeng!" Một đạo màu đen chỉ kình phá không mà đến, những nơi đi qua, không khí bặm mẹo, uy thế dọa người. "Công tử cẩn thận." Lôi Lạc quá khẽ, đồng thời một trường đẩy ra, linh lực hóa thành bình chướng cản tại phía trước. Cố Uyên cũng không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển thái cực chi tâm, chém ra một đạo xanh thảm kiếm quang. "Phanh!" Hai cỗ lực lượng va chạm, thiên địa oanh minh, kình phong quét sạch, mây trôi bằng bị chấn động đến lay động không ngừng, Cố Uyên càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Công tử, người này là phá vọng đỉnh phong, chúng ta không phải là đối thủ." Lôi Lạc trầm giọng nói, không bằng đem khóa nguyên ngọc cho hắn. Cố Uyên cắn răng, trong lòng không cam lòng, nhưng dưới mắt xác thực không cách nào liều mạng. Hắn lấy ra túi càn khôn, làm bộ muốn ném. Nhưng mà, áo bào đen lão giả lại cười lạnh một tiếng, hiện tại mới nghĩ giao ra. Một thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tới gần, một trường bộ ra. "Oeng!" Lôi Lạc cùng Cố Uyên đồng thời xuất thủ ngăn cản, lại vẫn bị một trường này chấn động đến bay ngược mà ra, trung điệp rơi xuống đất, ném ra một cái hố sâu, máu tươi cuồn cuộn. Áo bào đen lão giả chậm rãi hạ xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, trong mắt sát ý nghiêm nghị. "Tiểu tử, dám trêu đùa lão phu, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi." Cố Uyên giang chống đỡ đứng dậy, giọng căm hận nói, "Lão giả, ngươi thân là tiền bối, lại như thế không nói đạo nghĩa giang hồ." Lão giả cười nhạo, "Đạo nghĩa giang hồ? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là trò cười." Lôi Lạc ho ra một búng máu, đột nhiên nhìn chằm chằm lão giả, trầm giọng nói, "Linh Vu tộc tộc trưởng, Trúc Chi Sơn." Lão giả lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi trên người Lôi Lạc, "Ồ, ngươi nhận ra lão phu?" Hắn nhấc vung tay lên, kình phong phất qua, Lôi Lạc trên mặt dịch dung trang dung trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Trúc Chi Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười to, "Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lôi Đình Lửa Vực Lôi Bộc chủ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, Dược Vương cốc treo thưởng đầu của ngươi nhiều năm, hôm nay lão phu thuận tay thu, cũng coi như kết một thiện duyên." Lôi Lạc sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, "Trúc tộc trưởng, ngươi ta không oán không cừu, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Nếu ngươi hôm nay thả chúng ta một ngựa, ngày khác Lôi Mỗ tất báo này ân." Trúc Chi Sơn lắc đầu cười lạnh, thả hổ về rừng. Lão phu cũng không có cái thói quen này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay như câu, thẳng đến Cố Uyên cổ họng. "Công tử!" Lôi Lạc gầm hét, cũng đã không kịp cứu viện. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Ngay tại Trúc Chi Sơn năm ngón tay sắp chế trụ cổ của hắn trong nháy mắt, Cố Uyên đột nhiên tê thanh nói, "Khóa nguyên ngọc, đối linh vu tộc tu hành, căn bản vô dụng." Trúc Chi Sơn động tác dừng lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Cố Uyên thừa cơ thở dốc, tiếp tục nói, "Ngươi muốn dựa vào nó cải biến linh vu tộc vận mệnh." Người xin nói mộng. Trúc Chi Sơn năm ngón tay khoảng cách Cố Uyên cổ họng còn sót lại một tấc, lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại. Mắt hắn híp lại, quanh thân uy áp như vực sâu biển lớn, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi lời nói mới rồi, là có ý gì?" Cố Uyên cười lạnh một tiếng, cứ việc giết hầu bị chế, lại vẫn nhìn thẳng Trúc Chi Sơn con mắt, thanh âm càng giọng, "Là cái này, Linh Vu tộc tộc trưởng, cầu ngươi thái độ." Trúc Chi Sơn trong mắt sát ý lóe lên, nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi buông tay ra, lại hiếm thấy chắp tay tạ lỗi, "Là lão hủ nóng nội, như có đắc tội, mong rằng tiểu hữu rộng lòng tha thứ." Cố Uyên nuốt nuốt tiết hầu, ho khan hai tiếng, cái này mới nói, "Linh Vu tộc tu luyện vũ thuật, thần hồn phụ tải viễn siêu thường nhân, khóa nguyên ngọc chỉ có thể ngắn ngủi áp chế, lại không cách nào chân chính vững chắc thần hồn. Cứ thế mãi, tộc nhân thần hồn sẽ chỉ càng thêm yếu ớt, cuối cùng sụp đổ." Trúc Chi Sơn con ngươi hơi co lại, hiển nhiên bị nói trúng yếu hại. Cố Uyên tiếp tục nói, "Các ngươi cần không phải trấn áp, mà là tăng lên thần hồn chi lực, khiến cho có thể gánh chịu càng nhiều vũ lực, đánh vỡ phá vọng gông cùm xiềng xích." Trúc Chi Sơn trầm mặc thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói, tiểu hữu nói cực phải, nhưng tăng lên thần hồn nói nghe thì dễ. Tộc ta thử qua vô số phương pháp, thậm chí không tiếc lấy bí pháp tiêu hao thọ nguyên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Cố Huyên mắt sáng lên, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Lôi Lạc, tiền bối, vừa đủ linh lửa hạ lạc, ngươi còn nhớ đến? Lôi Lạc khẽ giật mình, lập tức gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, nhưng này lửa hung hiểm, chí ít cần phá vọng cao phẩm mới có thể hàng phục. Cố Huyên mỉm cười, đối Trúc Chi Sơn nói, vừa đủ linh lửa, nhưng ẩn dưỡng chữa trị thần hồn. Như đến này lửa, ta nhưng luyện chế ba hồn đan tăng cường thần hồn, thái cổ thần vị đan chữa trị thần hồn tổn thương. Đợi ta bước vào phá vọng, thậm chí có thể luyện chế hồng mông đan trợ cao giai vu sư đột phá gông cùng xiềng xích. Trúc Chi Sơn hô hấp trì trệ, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, thật chứ? Cố Huyên thản nhiên nói, ta Cố Huyên chưa từng nói bừa. Trúc Chi Sơn hít sâu một hơi, đè xuống kích động, chỉnh trọng nói, tốt. Lão hủ nguyện bồi tiểu hữu cùng nhau đi lấy linh hỏa. Đợi ta hồi tộc bên trong an bài tốt sự vụ, nửa tháng sau, chúng ta tụ hợp xuất phát. Dứt lời, hắn từ trong tay áo lấy ra ba tấm huyết sắc phù triện, đưa cho Cố Huyên, đây là vu thần phù nhưng bộ phát phá vọng đỉnh phong một kích, quyền đương bồi tội. Ngoài ra, linh vu tộc nguyện cùng thiên nguyên kết làm đồng minh, đồng mưu đại nghiệp. Cố Huyên mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chúc tộc trưởng sảng khoái, đợi lấy được linh hỏa về sau, chúng ta chính thức tổ chức kết minh nghi thức. Trúc Chi Sơn gật đầu, lại hạ giọng nhắc nhở, linh vu tộc thực lực giải phong một chuyện, còn xin tiểu hữu giữ bí mật. Cố Huyên cười nói, cũng vậy, lôi tiền bối hành tung, cũng mời chúc tộc trưởng chớ có tiết ra ngoài. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đặt thành ăn ý Trúc Chi Sơn không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay cáo từ, thân hình hóa thành một đạo hắc vụ tiêu tán ở chân trời. Đại hắn rời đi, Lôi Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khổ nói, công tử thật sự là can đảm hơn người, mới lao phu đều coi là bỏ mạng ở nơi này. Cố Huyên cũng lòng còn sợ hãi, những lời kia, bất quá là ta căn cứ linh vu tộc tình huống suy đoán may mắn cược đúng rồi. Hai người ngồi lên mây trôi bằng, tiếp tục đi đường. Trên đường, Lôi Lạc thở dài, Dược Vương cốc thế lực khổng lồ, không chỉ có tự thân cường giả như mây, càng bởi vì đan dược kết giao vô số thế lực, cho dù các đại tông môn liên thủ, cũng khó dung chuyển căn cơ. Cố Huyên ánh mắt thâm thúy, cho nên Thiên Nguyên cần minh hữu, càng cần thời gian. Lôi Lạc trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, công tử, nếu có một ngày đối đầu Dược Vương cốc, ngươi dự định như thế nào báo thù? Cố Huyên lắc đầu, báo thù cũng không phải là mục đích, ta muốn là Thiên Nguyên quật khởi, để Dược Vương cốc không dám tiếp tục khinh thị chúng ta. Lôi Lạc trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng thở dài, công tử lòng dạ, lão phu bội phục. Chương 202, thành giao. Chương 202, thành giao. Màn đêm buông xuống, hai người tìm một chỗ ẩn nấp sơn lâm nghỉ ngơi. Cố Huyên trốn vào hốc cây, thân niệm chìm vào thức hải, quan sát viên kia lơ lửng hạt châu màu vàng nóng. Hạt châu lẳng lặng xoay tròn, tản ra nhu hòa quang mang, lại nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Hắn do dự một chút, thân niệm nhẹ nhàng đụng vào hạt châu. Ông, ngay tại Cố Huyên thần niệm chạm đến hạt châu màu vàng nóng sát na, một đạo viễn cổ mà tang thương thanh âm bỗng nhiên tại trong thức hải của hắn vang lên, lão phu mục trường sinh, cả đời say mê trận võ chi đạo, cuối cùng ngộ tâm trận chân lý. Nhưng đồ bối ngu dốt, khó nhận y bát, cho nên lưu thiên địa huyền trận mà đối đãi hậu nhân mở ra. Thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động đến Cố Huyên thần hồn rung động. Trận võ chi đạo, cần thuận ứng thiên địa, lấy thần hồn làm cơ sở, nhục thân làm dẫn, diễn hóa đại đạo. Có thể thấy được trận đạo bản nguyên người, mới có thể đến ta truyền thừa. Theo thanh âm quen quần, Kim Châu quang mang đại thịnh, vô số trận pháp huyền ảo phù văn giống như thủy triều tràn vào Cố Huyên não hải. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau một lúc, nhưng lại tại trong thống khổ cảm nhận được trước nay chưa từng có minh ngộ. Đại thế bạn năm đó người mới đến, may mắn được thiên tiêu. Thanh âm kia cuối cùng cười dài một tiếng, kim quang bỗng nhiên thu liễm, Kim Châu lại thức hải bên trong tiêu tán vô tung. Cố Huyên đột nhiên mở mắt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nội thị thức hải, phát hiện nguyên bản lơ lửng Kim Châu đã không thấy, thay vào đó là ba cái sáng chói trận pháp ấn ký, đầu chuyển tinh di trận, nhưng chớp mắt chuyển tống ngàn dặm, chính là đào mệnh tuyệt kỹ, thần lôi chu ma trận, chuyên khắc tà ma, uy lực kinh thiên, thiên địa đại ma bản, nghiền ép địch thân cùng thần hồn, bá đạo tuyệt luân. Là cái này, trận võ truyền thừa. Cố Huyên tâm niệm vừa động, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo vi hình trận pháp trong nháy mắt tại lòng bàn tay thành hình, thu phát tùy tâm. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình bày trận tốc độ so dĩ vãng nhanh mấy lần, mà lại đối với trận pháp lý giải đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Những trận pháp này, như toàn lực thi triển, uy lực chỉ sợ có thể đạt tới cửu giai, thậm chí siêu việt cửu giai. Đương nhiên, bị giới hạn thực lực bản thân, hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn phát huy những trận pháp này uy lực. Nhưng dù vậy, đây cũng là một chương đủ để thay đổi chiến cuộc các chủ bài. Cố Huyên hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, lấy ra huyền quang ngưng tụ đan đan bảo. Đan dược vào bụng, tinh thuần linh lực giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân, tư dưỡng mỗi một tấc kinh mạch. Lại tích lũy 2-3 ngày, có lẽ liền có thể đột phá đến động hư tam trọng. Hắn nhắm mắt điều tức, lặng lặng chờ đợi bình minh đến. Ngày kế tiếp buổi trưa, Thanh Luân Thành, Thiên Nguyên tứ điểm bên ngoài, một bộ phấn váy tô rượu thật mang theo ba tên tùy tùng chậm rãi mà tới. Thủ vệ thấy thế, vội vàng dẫn đi vào. Tô cô nương đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Lục Thiếu Lâm mắt sắc, cái thứ nhất lao ra, cười rạng rỡ. Sau đó, Phương Thiên Họa, Liêu Kình Tiên mấy người cũng lần lượt đến. Đám người sau khi ngồi xuống, thị nữ dâng lên linh trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Tô rượu thật không có hàn huyên ý tứ, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra hai kiện vật phẩm đặt lên bàn, một thanh toàn thân thanh lam trường kiếm cùng một đầu hiện ra nhạt hào quang màu vàng nóng trường tiên. Đây là Cố Huyên nắm ta chuyển giao. Nàng lạnh nhạt nói, ánh mắt lại bí mật quan sát lấy ở đây mỗi người phản ứng. Phương Thiên Họa hai mắt tỏa sáng, cầm lấy đầu kia liệt không roi tinh tế tưởng tận xem xét. Roi thân toàn thân lưu chuyển lên nhạt hào quang màu vàng nóng, mơ hồ có thể thấy được tinh mịn sao trời đường vân, vào tay nhẹ nhàng lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung lên, trong không khí lập tức vang lên thanh thúy tiếng xé gió. Tốt rồi. Phương Thiên Hỏa nhịn không được tán thưởng, cái này liệt không roi ít nhất là thất giai pháp bảo, Cố Minh quả nhiên tốt ánh mắt. Liêu Kình Tiên thì kiểm tra thanh xương kiếm, gật đầu biểu thị tán thành. Thanh kiếm này hàn khí bức người, thân kiếm như thu thủy trong suốt, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tô Diệu thật nhấp một ngụm trà, thẳng vào chủ đề, "Phương bang chủ, ta hôm nay đến là muốn mua xuống chuôi này thanh xương kiếm." Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phương Thiên Họa, "Giá cả tùy ngươi mở." Phương Thiên Họa sớm đã đoán được dụng ý của nàng, mỉm cười, "Tô cô nương, kiếm này chính là trong bang tài vật ấn lý thuyết không nên từ bán." "Bất quá." Hắn cố ý dừng một chút, quan sát Tô Diệu thật phản ứng. "Bất quá cái gì?" Tô Diệu thật nhíu mày. "Bất quá như Tô cô nương nguyện ý lưu tại Thiên Nguyên 2 năm, trong lúc đó chúng ta toàn ngạch cung cấp không thua tại Tô gia đan dược tài nguyên, giúp ngươi bước vào phá vọng tam trọng. 2 năm sau, ngươi nhưng mang kiếm rời đi, đi ở tự tiện." "Làm càn." Một Tô gia thị vệ nghiêm nghị quát lớn, "Tiểu thư nhà ta chính là Tô gia dòng chính, sao lại khuất tại các ngươi cái này tiểu bản phái?" Liêu Kình Thiên lạnh lùng quét thị vệ kia một chút, động hư cảnh khí tức có chút phóng thích, Thiên Nguyên tuy nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể dương ai địa phương. Thị vệ nhất thời im bặt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phương Thiên Họa không chút hoang mang nhắc lại, "Điều kiện rất đơn giản, trong vòng 2 năm, Thiên Nguyên cung cấp tài nguyên trợ Tô cô nương đột phá phá vọng tam trọng, cũng tặng cùng thanh xương kiếm. 2 năm sau, đi ở từ Tô cô nương tự làm quyết định." Tô Diệu thật nghe xong Phương Thiên Họa điều kiện, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, "Hoang đường. Võ giả tiến giai gian nan, cần khí vận cơ duyên, một cái tiểu bang phái lại dám cam đoan ta trong vòng 2 năm bước vào phá vọng tam trọng." Nàng vốn định đùa cợt vài câu, nhưng ánh mắt đảo qua Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên bọn người lúc, lại phát hiện những người này khí chất phi phàm, tuyệt không phải ăn nói lung tung hạng người. Nhất là Liêu Kình Thiên, rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. "Tô cô nương không tin." Liêu Kình Thiên mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra số bình ngọc, chỉnh tề bày đặt lên bàn, "Đây là Thiên Nguyên trước mắt có thể cung cấp bộ phận đan dược, Huyền Quang Ngưng Tụ Đan, Càn Nguyên Tạo Hóa Đan, Cửu Chuyển Thông Mạch Đan." Tô Diệu chân đồng lỗ hơi co lại. Những đan dược này, cho dù là Tô gia đích hệ tử đệ, mỗi tháng cũng chỉ có thể hạn lượng nhận lấy. Nàng cầm lấy một bình Cửu Chuyển Thông Mạch Đan, mở ra nắp bình nhẹ ngửi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, "Đan dược này, thủ pháp luyện chế khá cao minh." "Như thế nào?" Phương Thiên Họa cười nói, "Tô cô nương hiện tại còn cảm giác cho chúng ta tại nói mạnh miệng." Tô Diệu thật nửa tin nửa ngờ, "Như 2 năm sau ta chưa có thể đột phá, lại nên làm như thế nào?" "Tô cô nương có thể đưa ra bắt đền điều kiện, chúng ta viết nhập chưa biết." Phương Thiên Họa thản nhiên nói. Tô Diệu thật trầm tư một lát, đột nhiên cảm giác được cuộc mua bán này tựa hồ cũng không thua thiệt. Nàng nhãn châu xoay động, tay lấy ra giấy hoa tiền, cấp tốc viết xuống mấy dòng chữ, "Tốt. Như 2 năm sau ta chưa đạt phá vọng tam trọng, Thiên Liên cần bồi thường ta 1 tỷ lượng bạch ngân, cộng thêm 3 kiện không thua kém thất giai bảo vật." Nàng khiêu khích nhìn xem Phương Thiên Họa, "Phương ban chủ, dám tiếp sao?" Phương Thiên Họa nhìn lướt qua điều kiện, gật đầu nói, "Có thể. Bất quá chúng ta cũng có yêu cầu, 2 năm này trong lúc đó, Tô cô nương cần nghe theo Thiên Liên an bài, không được tự tiện hành động." "Thành giao." Tô Diệu thật sảng khoái đáp ứng. Song Phương ký tên đồng ý, chữ viết có hiệu lực. Tô Diệu thật thu hồi khế ước, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, ban chủ của các ngươi là ai? Làm sao một mực không có gặp?" "Cố Uyên." Phương Thiên Họa đáp. "Cố Uyên." Tô Diệu thật là mạnh đứng người lên, sắc mặt biến đổi, chính là cái kia tại Vạn Bảo Vườn. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, ta đây là bị các ngươi tính kế." Phương Thiên Họa cười không nói. Tô Diệu thật tức giận ngồi xuống, nhưng nghĩ lại, lại bình thường trở lại, "Thôi, nhập gia tùy tụ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Thiên Nguyên có bản lĩnh gì." Chương 203, an bài chương 203, an bài sáng ngày hôm sau. Cố Uyên mang theo Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên đi vào một gian mật thất, Lôi Lạc sớm đã chờ đợi ở đây. Vị này là Lôi Tiền Bối, từng là Lôi Đình Lửa vực một chủ, hiện bởi vì Dược Vương cốc truy sát, tạm lánh tại ta Thiên Nguyên. Cố Uyên giới thiệu nói. Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên liếc nhau, đồng thời ôm quyền hành lễ, gặp qua Lôi Tiền Bối. Lôi Lạc đánh giá hai người, khẽ gật đầu, "Không tệ, căn cơ vững chắc, tâm tính thượng giai." Lôi Tiền Bối là bát giai luyện đan sư, sau này đem phụ trách bồi dưỡng Thiên Nguyên luyện đan sư. Cố Uyên tiếp tục nói, "Vì lý do an toàn, Tiền Bối dùng tên giả chỉnh mới đảm nhiệm luyện đan sư phó dạy." Phương Thiên Họa nhiệt tình nói, "Lôi Tiền Bối yên tâm, Thiên Nguyên tất toàn lực hộ ngài chu toàn." Liễu Kình Thiên cũng trịnh trọng cam kết, "Tiền Bối dược liệu cần thiết, chúng ta ổn thỏa kiệt lực cung ứng." Lôi Lạc trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Những năm gần đây trốn đông trốn tây, bây giờ rốt cục có lối ra, trong lòng đùi đùi mãi thôi. Mật đàm kết thúc sau, Cố Uyên hỏi Tô Diệu thật sự tình, Phương Thiên Họa đem trải qua kỹ càng cáo chi. "Hợp tác không lỗ." Cố Uyên cười nói, "Tô Diệu thật thiên phú cực cao, nếu có thể lưu tại Thiên Nguyên, đối với chúng ta rất có ích lợi." Hắn danh mánh nhìn Phương Thiên Họa một chút, mà lại, đây cũng là một cơ hội. Phương Thiên Họa sắc mặt đỏ lên, đội vàng nói sang chuyện khác, "Bang chủ, tiếp xuống có gì an bài?" Cố Uyên trầm ngâm một lát, nói, "Ta tại hối đoái trên đại hội, nhìn thấy xem sao các lấy bảo dương chiêu mộ quần hùng phá trận kiếm tiền, có phần bị giận dắt." "Ồ." Liêu Kình Thiên nhãn tỉnh sáng lên, "Bang chủ có ý nghĩ gì?" "Ta đang suy nghĩ." Cố Uyên cười thần bí, "Có lẽ chúng ta có thể làm mù hộp sinh ý." "Mù hộp?" Liêu Kình Thiên nghi hoặc. Cố Uyên không có trực tiếp nói thẳng, mà là dẫn đạo nói, "Thiên Nguyên đặc sắc đan dược đa dạng, nếu có thể mới dĩnh phương thức bán ra, thị trường tiềm lực to lớn." Liêu Minh không ngại nghĩ thêm đến. Hắn đây là có ý rèn luyện Liêu Kình Thiên đầu góc buôn bán. Làm bang chủ, hắn không thể mọi chuyện thân bị, nhất định phải cho thuộc hạ trưởng thành không gian. Liễu Kình Tiên lâm vào trầm tư, trong mắt dần dần nổi lên tinh quang, ta hiểu được. Bang chủ yên tâm, trong vòng 3 ngày ta tất xuất ra phương án. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu. Hắn tin tưởng, lấy Liễu Kình Tiên năng lực, nhất định có thể giao ra một phần làm cho người ngạc nhiên bài thi. Liễu Kình Tiên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ngón tay vô ý thức ở trên bàn khẽ chọc, xem sao các biện pháp này diệu a. Trăm vạn lượng một lần phá trận cơ hội, đã sàng chọn cao thủ chân chính, lại có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Chúng ta Thiên Uyên hoàn toàn có thể bắt trước. Hắn bỗng nhiên đứng dậy về dạ bước, thì như, chúng ta có thể thiết lập đan đạo mù hộp. Mỗi cái mù hộp giá bán 50 vạn lượng, bên trong ngẫu nhiên để vào giá trị 30 vạn đến 300 vạn khác nhau đan dược. Mua đến càng nhiều, chúng giải thưởng lớn xác suất càng cao. Cố Uyên mỉm cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Liễu Kình Tiên có thể nhanh như vậy liền tóm lấy cơ hội buôn bán, đã để hắn có chút hài lòng. Phương Thiên Họa lại cau mày, ngón tay khẽ vuốt bên hông trường tiên, "Bang chủ, Nguyên Đạo cung bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo thám tử hồi báo, bọn hắn chính tại bí mật triệu tập cao thủ, chỉ sợ." Nói rõ chi tiết nói, Cố Uyên thần sắc nghiêm lại. Nguyên Đạo cung mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng nội tình vẫn còn. Phương Thiên Họa triển khai một tấm bản đồ, bọn hắn hiện hữu phá vọng cảnh 3 người, Động hư đỉnh phong 12 người, như lại liên hợp thế lực chúng quanh. Ngón tay hắn tại trên địa đồ vạch ra một đầu tuyến, không bằng chúng ta liên hợp đào ra, nhất cử tiêu diệt Nguyên Đạo cung. Đã có thể vĩnh trừ hậu họa, lại có thể để các huynh đệ thực chiến luyện binh. Trọng yếu nhất chính là, Phương Thiên Họa đầu ngón tay rơi ầm ầm Nguyên Đạo cung vị trí chỗ ở, nơi này chỗ giao thông yếu đạo, như làm Thiên Nguyên mới cứ điểm, giá trị buôn bán không thể đo lường. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, vô án nói, ý kiến hay. Nửa tháng sau, chúng ta thiểm kích Nguyên Đạo cung. Hắn chuyển hướng Liêu Kình Thiên, Liêu Minh, ngươi phụ trách theo một thành năm giá thị trường thu mua đạo đan phái những cái kia sắp chết linh dược. Ta sẽ dạy ngươi một bộ phong hơi thở tỏa linh trận có thể khóa ở linh dược sinh cơ 3 tháng. Nói, Cố Uyên lấy ra mấy khối khóa nguyên ngọc, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, tại trên ngọc thạch khắc họa ra phức tạp trận văn. Không quá nửa khắc, một cái tinh xảo trận pháp liền thành hình. Diệu a. Liêu Kình Thiên bưng lấy trận pháp yêu thích không buông tay, có trận pháp này, những linh dược kia trở về trên đường liền sẽ không khô héo. Cố Uyên lại căn dặn vài câu, liền vội vàng chạy tới Nam Thiên Thành. Cùng lúc đó, đạo đan phái trong phòng nghị sự, Tuần Sách cùng Ngô Tử Lam cung kính đứng tại dưới tay, hiệu trưởng Lao Trúc Hưng Huy chính cẩn thận kiểm tra bọn hắn mang về linh thạch. 28 gốc linh dược cao cấp, liền bán như thế điểm. Trúc Hưng Huy cau mày. Tuần Sách vội vàng giải thích, trưởng lão, chúng ta gặp được một thiếu niên, nguyện ý theo giá thị trường một thành năm thu mua còn có sinh cơ linh dược. Mặc dù giá cả thấp chút, nhưng thắng ở an toàn thuận tiện. Ồ. Trúc Hưng Huy hứng thú, nói rõ chi tiết nói. Nghe xong báo cáo, Trúc Hưng Huy như có điều suy nghĩ, trước tiên đem trong phái những cái kia bệnh nặng thuốc đều đóng gói bán cho hắn. Như hắn thật có thành ý, lão phu có lẽ có thể vì hắn tranh thủ chút bình thường linh dược số định mức. Mà tại xa xôi xem sao cát, một trận hội nghị khẩn cấp ngay tại tổ chức. Nhị trưởng lão kích động với tay, tổ sư ra trận pháp bị phá. Trong dương ngoại trừ bản chỉ, còn có cái này. Hắn run rẩy lấy ra một bản ố vàng sổ tay. Các chủ tiếp nhận xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, đây là Tinh Diễn Thiên Cơ sách. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao tiến tới góp mặt. Các chủ đưa tay sách triển khai, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít ghi lại các loại huyền ảo trận pháp, mỗi một trang đều tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Chư vị các chủ thanh âm phát run, các ngươi có thể xem hiểu nhiều ít. Đám người nhao nhao lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Sổ tay bên trên những cái kia liên quan tới trận võ bản nguyên huyền ảo nội dung, viện siêu bọn hắn trước mắt nhận biết trình độ. Các chủ thở dài một tiếng, chuyển hướng nhị trưởng lão Khúc Trường Hành, tổ sư Bảo Dương bị phá một chuyện, nói rõ chi tiết nói. Khúc Trường Hành liền đội vàng con người, đem Cố Uyên phá trận trải qua sinh động như thật giảng thuật một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút lúng túng bổ sung, lúc ấy chúng ta quá kích động, chỉ muốn mau chóng đem lão tổ di vật đưa về tông môn, lại quên hỏi thăm thiếu niên kia lai lịch thân phận. Hồ đồ. Các chủ tức giận đến sợi râu thẳng run, ngươi có biết cái này Tinh Diễn Thiên Cơ sách chính là lão tổ giao đấu võ bản nguyên suốt đời lĩnh ngộ. Nếu không có tinh thông trận đạo người giảng giải, rất dễ ngộ nhập lạc lối. Hắn run rẩy lật ra sổ tay tờ thứ nhất, lão tổ sở dĩ phong tồn vật này, chính là bởi vì chỉ có chân chính sở đến trận võ bản nguyên người, mới có thể xem hiểu cùng an toàn mở ra. Thiếu niên kia đã có thể phá trận, hẳn là bạn năm qua duy nhất có thể tìm hiểu này sách người. Khúc Trường Hành cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hối tiếc không thôi, các chủ bất giận, thuộc hạ cái này đi tìm thiếu niên kia. Nhanh đi. Các chủ trầm giọng nói, cần phải lấy tối cao quy cách mời. Nếu có được hắn chỉ điểm, ta xem sao các trận đạo chắc chắn nâng cao một bước. Khúc Trường Hành lĩnh mệnh mà đi, lập tức dẫn người chạy tới Nam Thiên Thành điều tra. Chương 204, Thiên Hai chương 204, Thiên Hai trên bầu trời, Cố Uyên nằm tại mây trôi bằng rộng lớn trên lưng, hai tay gối ở sau, nhìn qua mây trắng lững lờ suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Nguyên đạo cung thế lớn, chỉ bằng vào Thiên Nguyên khó có thể ứng phó. Nếu có thể liên hợp đào ra hắn bước cảm, trong mắt tinh quang lấp lóe, đào ra cùng Nguyên đạo cung làm có hiệp khích, ngược lại là có thể tá lực đả lực. Nghĩ tới đây, hắn xoay người ngồi dậy, từ trong túi chứa vật lấy ra xem sao các ban thưởng kia mấy món vật phẩm. Đầu tiên là kia quyển kiếm ảnh vô tung trận võ đồ. Cố Uyên triển khai nhìn kỹ, phát hiện đây là một bộ ngũ giai kiếm trận, thi triển lúc nhưng tại quanh thân hình thành 36 đạo kiếm ảnh, hư thực tương sinh, công phòng nhất thể. Cũng không tệ quần chiến thủ đoạn. Hắn dựa theo đồ phổ chỗ bày ra, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, rất nhanh tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo vi hình kiếm trận. Kiếm ảnh xuyên thẳng qua, hàn quang lạnh thấu xương, nhưng so với thất hải bên trong kia ba đại truyền thừa trận pháp, uy lực vẫn là chênh lệch không ít. So với thiên địa đại ma bàn kém xa. Cố Uyên lắc đầu, đem trận đồ thu hồi. Đó lấy, Hắn lấy ra quyển kia ngũ hành bá thể thuật, lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên viết: ngũ hành luân chuyển, bá thể tự nhiên. Nay thuật nhập môn nhưng cường hóa da thịt, trung kỳ gân cốt như sắt, hậu kỳ rèn luyện tạng phủ, tăng lên khí huyết. Đại thành thời điểm, khí huyết hợp nhất, căn cốt thủy biến, thành tựu vô thượng bá thể. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng. Cái này đúng là một môn hiếm thấy công pháp luyện thể. Hay hơn chính là, công pháp bên trong nâng lên có thể hấp thu ngũ hành chi khí phụ trợ tu luyện, thật to tăng tốc tiến độ. Thử nhìn một chút. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, nếm thử cảm giác chung quanh ngũ hành chi khí. Nhờ vào cường đại tinh thần lực, rất nhanh liền trong không khí phân biệt ra được 5 loại khác biệt năng lượng ba động: kim chi khí sắc bén, thủy chi khí nhu nhuận, mộc chi khí sinh cơ, hỏa chi khí hùng hực, thổ chi khí nặng nề. Cố Uyên dựa theo công pháp chỉ dẫn, dẫn đạo những năng lượng này chậm rãi rót vào làn da. Mới đầu như con kiến bò, dần dần biến thành kim châm cảm rất đau, cuối cùng lại như dao cắt hỏa thiêu. T, hắn cắn răng kiên trì, thẳng đến đêm khuya mới dừng lại. Kiểm tra thân thể, phát hiện làn da xác thực cứng cỏi chút, nhưng tiến triển chậm chạp. Dạng này tu luyện quá chậm. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong túi trữ vật còn có một khối sao băng sắt. Lấy ra sau giữ tại lòng bàn tay, vận chuyển công pháp hấp thu trong đó kim chi khí. Ông, sao băng sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi quang trạch, mà Cố Uyên da thịt mặt ngoài thì nổi lên một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng, độ cứng rõ ràng tăng lên. Quả nhiên hữu hiệu. Cố Uyên đại hỉ, lại lấy ra thúy văn của mục, huyền băng tinh trở thuộc tính ngũ hành vật phẩm từng cái nếm thử. Rất nhanh thăm dò quy luật, kim chi khí để da thịt cứng rắn như sắt, thủy chi khí gia tăng tính dẻo dai, mộc chi khí khôi phục thương thế, hỏa chi khí trấn tà ép huế, thổ chi khí tăng cường phòng ngự. Công pháp này đương thật thần kỳ. Cố Uyên tán thưởng nói, chính là tiêu hao vật liệu quá mức kinh người. Cũng may bây giờ Thiên Nguyên tài lực hùng hậu, đủ để chèo chống mức tiêu hao này thức tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Khúc Trường Hành mang theo xem sao các đệ tử đuổi tới Nam Thiên Thành, bốn phía tìm hiểu phá trận người hạ lạc. Nghe nói là vị họ Cố công tử. Đúng đúng đúng, còn giống như cùng Tô nhà tiểu thư từng có trò chuyện. Nhiều lần chắc trở, bọn hắn cuối cùng từ một vị chủ quán miệng bên trong biết được, ngày đó Tô gia Tô Diệu thật từng cùng bị kia phá trận công tử từng có mật thiết giao lưu. Nhanh, đi Tô gia. Khúc Trường Hành vội vàng dẫn người chạy tới Tô gia phủ đệ. Bọn hắn vừa rời đi không lâu, Cố Uyên cưỡi mây trôi bằng cũng đáp xuống Nam Thiên ngoài thành. Hối đoái đại hội về sau, Nam Thiên thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Cố Uyên xuyên qua rộn ràng đám người, thẳng đến Đào gia phủ đệ. Đào gia gia chủ Cố Duy Sa nghe nói Cố Uyên tới chơi, lập tức mang theo gia tộc Hạch Tâm thành viên tại chính sảnh đón lấy. Cố Uyên vừa vào cửa liền chắp tay hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đào gia chủ, Nguyên đạo cung tại Nam Hoang cướp bóc giết, khi nam phế nữ, khiến vô số nhà đình vỡ vụn. Hôm nay Cố mỗ chuyên tới để khẩn cầu Đào gia cùng Thiên Uyên liên thủ thảo phạt, còn Nam Hoang một cái thanh bình." Cố Duy Sa trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn sớm nghe nói Thiên Nguyên bang chủ tuổi trẻ tài cao, không nghĩ tới lại có như thế đảm phách. Đào gia cùng Nguyên đạo cung tuy không bên ngoài xung đột, nhưng âm thầm phân cao thấp nhiều năm, tại kinh tế, tài nguyên bên trên sớm đã như nước với lửa. Cố bang chủ có này hiệp nghĩa chi tâm, thật là khiến người khâm phục. Vốn Duy Sa vớt râu, chuyện lại đột nhiên nhất chuyện, bất quá, Nguyên đạo cung nội tình thâm hậu, không chi Thiên Nguyên dự định lấy cái gì đến trừng trị bọn hắn. Trong giọng nói mang theo vài phần giọng điểm ai. Cố Uyên không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng Vốn Duy Sa, Thiên Nguyên có thể ra năm vị động hư cảnh, một động hư cửu trọng, trăm tên thiên nhân cao phẩm võ giả. Như Đào gia nguyện liên thủ, trận chiến này tất thắng. Trong sảnh mấy vị Đào gia trưởng lão nghe vậy, nhao nhao châu đầu ghé tai. Cái này đội hình đối một cái mới phát bang phái tới nói, xác thực không thể khinh thường. Cố Duy Sa trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên tâm động. Nhưng hắn trầm tư một lát sau vẫn lắc đầu, Nguyên đạo cung thái thượng trưởng lão Thái Văn Cường đã đạt phá vọng tam trọng, ta Đào gia đại trưởng lão tuy là phá vọng nhị trọng, nhưng nếu để Thái Văn Cường đào thoát, hậu hoạn vô tận. Cố Uyên đang muốn lại quên, một gốm gia con cháu đột nhiên bối rối xâm nhập, gia chủ không xong. Âm Dương Tuyển Dương cản chi khí nghịch chuyển thành âm u chi khí, đã có 12 người trọng thương, khói đen đã tràn ra Âm Dương Nguyên. Cái gì? Gốm Duy Sa sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng người lên. Trong sảnh đám người cũng nhao nhao biến sắc, có người thậm chí đổ chén trà. Cố Uyên bén nhạy chú ý tới, mấy vị lớn tuổi đạo gia trưởng lão mặt bên trên ngoại trừ kinh hoàng, còn mang theo một tia khó nói lên lời sợ hãi. Lập tức tổ chức tộc nhân rút lui Âm Dương Nguyên xung quanh. Tất cả trưởng lão theo ta đi xem xét tình huống. Cố Duy Sa quyết định thật nhanh, lại chuyển hướng Cố Uyên ôm quyền nói: "Cố bang chủ, trong nhà có việc gấp, ngày khác bàn lại." Cố Uyên lại tiến lên một bước: "Đào gia chủ, tại hạ đối Âm Dương chi khí có biết một hai, có lẽ có thể giúp một tay." Cố Duy Sa do dự một chút, cuối cùng gật đầu: "Vậy làm phiền Cố bang chủ cùng nhau đi tới." Một đoàn người vội vàng chạy tới Âm Dương Nguyên. Trên đường, Cố Uyên thấp giọng hỏi thăm bên cạnh một vị gốm gia con cháu: "Cái này Âm Dương Nguyên là lai lịch ra sao?" Kia tử đệ hạ giọng nói: "Âm Dương Nguyên là ta Đào gia tổ địa bí cảnh, đáy vực có miệng Âm Dương Tuyển, cách mỗi trăm năm phun trào dương cản chi khí, có thể trợ tu luyện. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này vậy mà." Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến một tràng tốt lên. Cố Uyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa trong sơn cốc khói đen cuộn, những nơi đi qua cỏ cây tận khô, mấy tên gốm gia con cháu chính chật vật chạy trốn. Càng làm Cố Uyên khiếp sợ là, hắn trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động, lại đối kia khói đen sinh ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Cái này âm vũ chi khí, có thể để cựu chuyển càn khôn đỉnh như thế sao động? Cố Uyên trong lòng thất kinh, lại cưỡng chế đỉnh dị động, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Gốm Duy Sa đã dẫn người vọt tới phía trước nhất, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt triển khai, đem khói đen tạm thời cách trở. Nhanh vải thiên long thuẫn. Gốm Duy rộng lớn uống. Hơn 10 vị đào gia trưởng lão lập tức ai vào chỗ đấy, từng đạo linh lực rót vào màn sáng, đem nó không ngừng gia cố. Cố Uyên đứng bên ngoài, thử quan sát kỹ lấy khói đen thuộc tính. Hắn lặng lẽ phân ra một sợi thần niệm, dẫn đạo một tia khói đen nhập thể. Cựu truyền càn khôn đỉnh lập tức đem nó thôn vệ, đỉnh trên người vết dạn lại có chút khép lại một tia. Quả nhiên đối chữa trị bảo đỉnh có trợ giúp. Cố Uyên trong lòng vui mừng, bắt đầu cân nhắc như thế nào tại không để cho người chú ý tình huống dưới thu thập càng nhiều khói đen. Đúng lúc này, gốm duy sa thanh âm truyền đến, "Cố ban chủ, còn xin tối lui đến khu vực an toàn." Cố Uyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày rồng tuấn đã thành hình, một đạo cự đại lồng ánh sáng màu vàng đem toàn bộ âm dương nguyên bao phủ, khói đen bị một mực phong tỏa ở bên trong. Đào ra mọi người vẻ mặt hơi chậm, gốm duy sa xoa xoa mồ hôi trán, chuyển hướng bên cạnh đại trưởng lão, "Âm dương truyền gần đây nhưng có dị thường." Đại trưởng lão lắc đầu, "Lần trước kiểm tra vẫn là 3 tháng trước, hết thảy bình thường." Gốm duy sa cau mày, truyền lệnh xuống, "Tất cả trưởng lão không tất yếu không được ra ngoài, nhất định phải có người ngày đêm trông coi âm dương truyền." Vừa dứt lời, Thiên Long Thuẫn đột nhiên truyền đến từ từ dị hưởng. Từ từ âm thanh càng phát ra chói tai, lồng ánh sáng màu vàng bên trên lại hiện ra giống mạng nhện vết rạn. "Không được." Nhị trưởng lão Gốm Minh Đức sắc mặt trắng bệch, thanh âm phát run, "Hộ Thuẫn sắp không chịu được nữa." Gốm Duy Sa quyết định thật nhanh, truyền lệnh xuống, đào ra tất cả mọi người lập tức hướng bắc rút lui 30 dặm. Thông tri toàn thành bách tính làm tốt rút lui chuẩn bị. Cố Uyên bước nhanh về phía trước, "Đào gia chủ, cái này âm dương nguyên đến tột cùng ra sao tình huống?" Gốm Duy Sa mặt sắc mặt nghiêm trọng, "Âm dương nguyên dưới có miệng âm dương truyền, dương càn chi khí có thể trợ tu luyện, âm u chi khí thì lực phá hoại cực mạnh. Hai bốn nên mỗi tháng giao thế, tương sinh tương chế. Nhưng lần này dương càn chi khí mới hơn phân nửa nguyệt lại đột nhiên bị chuyển, âm u chi khí mãnh liệt dị thường, lại càng ngày càng nghiêm trọng." Hắn nhìn về phía dần dần mở rộng khe hở, thanh âm nặng nề, như áp chế không nổi, nửa cái Nam Tiên Thành người đều sẽ bị thôn phệ sinh cơ. Càng đáng sợ chính là, một khi khủng hoảng lan tràn, giẫm đạp sự cố hạ có thể chạy đi bất quá 2-3 phần 10. Cố Uyên cau mày, đào ra đã biết nguy hiểm, vì sao không còn sớm làm đề phòng? Nhưng vào lúc này, hộ thuẫn phát ra một tiếng vang dọn, một đạo dài hơn một trượng khe hở thình lình xuất hiện, khói đen giống như rắn độc thoát ra. Cố Uyên hít sâu một hơi, từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một thanh liệt diễm phiến. Này phiến mặt quạt từ thượng đẳng tơ tằm gấm mặt chế thành, vẽ có thần bí đường vân, kim tuyến thêu thành phượng hoàng sinh động như thật. 16 dễ nan quạt từ sư tử long nha, huyền băng tinh trở tài liệu chân quý hợp lại mà thành, tản ra nhàn nhạt linh quang. Đào gia chủ, Cố Mẫu nguyện vì cái này toàn thành bách tính bắc một chút hy vọng sống. Cố Uyên thanh âm ầm vang, nếu ta bất hạnh gặp nạn, mong rằng đào gia có thể che chở Thiên Uyên. Không đợi gốm duy sa đáp lại, Cố Uyên đã đẳng không mà lên, huyền ý phần phật, hướng khe hở bay đi. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình hắn cao giọng ngâm tụng, phóng khoáng câu thơ quanh quần sân cốc. Cố bang chủ chậm đã. Gốm duy sa hô to, đã thấy đạo thân ảnh kia đặng nghĩa vô phản cố biến mất tại trong khói đen. Hộ thuẫn lỗ hổng càng lúc càng lớn, khói đen tràn ngập, đào gia đám người không thể không triệt thoái phía sau. Cố Uyên mới vừa vào âm dương nguyên, cựu truyền càn khôn đỉnh liền hưng phấn rung động, điên cuồng thôn phệ quanh mình âm vũ chi khí. Hắn rơi vào con suối cái khác trên bệ đá, phát hiện một khối hiện ra u sâm huyền quang màu đen bảng hiệu lơ lửng trên đó. Đây là hắn đưa tay một lấy, lại bị một cỗ cự lực bắn ra. Cố Uyên dứt khoát ngồi xếp bằng, nội thị cựu truyền càn khôn đỉnh. Chỉ gặp trong đỉnh càn lam nốt tiên diễm vui sướng nhảy nhót, âm vũ chi khí lại thành nó vật đại bổ. Càng thân kỳ lạ, bảo đỉnh tại thôn phệ âm vũ chi khí về sau, trả lại ra tinh thuần bảng bạc linh khí, thôi động hắn tu vi liên tục tăng lên. Động hư nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Cố Uyên mà ngay cả phá tứ trọng tiểu cảnh giới, thẳng tới động hư ngũ trọng. Chương 205, xuất trinh chương 205, xuất trinh đào ra hậu viện, âm u chi khí đã bao phủ nửa bầu trời, tâm tình mọi người nặng nề. Đột nhiên, đại trưởng lão Gốm Minh Dương kinh hô, mau nhìn, âm u chi khí không còn quyết tán. Đám người ngẩng đầu, quả nhiên gặp khói đen đỉnh trệ tại trong phạm vi phương viên bách trượng, không còn lan tràn. Nhị trưởng lão Gốm Minh Đức vui đến phát khóc, Cố bang chủ thành công. Gốm Minh Dương lắc đầu, chỉ là tạm thời ngăn chặn. Bất quá cho dù cuối cùng thất bại, Cố bang chủ cử động lần này cũng công đức vô lượng. Hắn chuyển hướng Gốm Duy Sa, thấp giọng nói, gia chủ, kẻ này nếu có thể còn sống, ta đào ra đường lấy lễ để tiếp đón. Nếu không hạnh, cũng làm thực hiện hứa hẹn, đem Thiên Nguyên đặt vào đào ra cánh chim phía dưới. Gốm Duy Sa im lặng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Âm Dương Nguyên phương hướng. Âm Dương Nguyên dưới, cựu chuyển càn khôn đỉnh điên cuồng thôn vệ lấy âm u chi khí, thân đỉnh vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trả lại ra ôn nhuận linh khí như giang hà trào lên, cọ rửa Cố Uyên toàn thân. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, thể nội linh lực giống như là núi lửa phun trào tăng vọt. Động hư lục trọng, động hư thất trọng, động hư bát trọng, động hư cửu trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Cố Uyên thực lực lại như là cỗ sao trổi trực trùng bất tiêu, nhất cử bước vào động hư cảnh đỉnh phong. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, phản phất có thể xuyên thủng hư không. Lúc này, trên vực sâu trống không hắc vụ đã chụp tưa dần, âm u chi khí đầu mượn. Chiếc kia âm dương truyền mắt chỗ, hắc khí dần dần khô kiệt. Nguy cơ sắp giải trừ. Cố Uyên đưa tay chộp một cái, nhẹ nhõm đem con suối chỗ lệnh bài màu đen thu hút lòng bàn tay. Lệnh bài đen như mực, chạm vào lạnh lẽo thấu xương, mặt ngoài có khắc một đầu dữ tợn hắc long, mắt rồng tinh hồng, hình như có linh tính, có chút lấp lóe. Lệnh bài này có thể dẫn động âm vũ chi khí bạo động. Cố Uyên nhíu mày, trong lòng đã có suy đoán. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lòng bàn tay dâng lên một sợi càn lam nốt thiên diễm, lấy ra một cây quạt, đem mặt ngoài nướng đến cháy đen tổn hại. Sau đó thu liễm khí tức, giả trang ra một bộ suy yếu bộ dáng, sắc mặt tái nhợt tựa ở trên vách đá. Đúng lúc này, con suối chỗ bạch quang lóe lên, nguyên bản khô kiệt âm dương truyền lại một lần nữa tuôn ra mở mịt linh khí, nguyên bên trong xương mù bốc lên, linh khí tràn đầy như động thiên phúc địa. Cố bang chủ. Mấy chục đạo thân ảnh từ bên đỉnh nhảy xuống, cầm đầu Gốm Duy thấy Sa Cố Uyên sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ân cần nói, ngươi không sao chứ? Cố Uyên suy yếu ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười nói, may mắn không làm được bệnh. Âm u chi khí đã áp chế, đáng tiếc ta cái này bảo phiến. Hắn đau lòng mà liếc nhìn trong tay cháy đen cây quạt, đầu ngón tay bắn ra, cây quạt lập tức vỡ vụn thành tro. Gốm Duy thấy Sa hình, trong mắt lóe lên náy cùng cảm kích, lúc này từ trong ngực lấy ra một kiện mỏng như cánh tiền ngân sắc sao y y, trịnh trọng nói, Cố bang chủ đại nghĩa, đây là ta đào ra dị bảo ẩn áo trời sau khi mặc vào nhưng che giấu khí tức, cho dù phá vọng cảnh cường giả cũng khó có thể phát giác. Hôm nay tặng cho Cố bang chủ, quyền đương tạ lễ. Cố Uyên chối từ nói, cái này như thế nào khiến cho? Đào gia chủ quá khách khí. Gốm Duy Sa kiên trì nói, nếu không phải Cố bang chủ đứng ra, Nam Thiên thành nguy rồi. Vật này mặc dù chân quý, nhưng so với toàn thành bách tính tính mệnh, không đáng giá nhắc tới. Cố Uyên lúc này mới cố mà làm nhận lấy ẩn áo trời, lập tức lấy ra lệnh bài màu đen, nghi ngờ nói, đào gia chủ, vật này là lai lịch ra sao? Có thể dẫn động âm vũ chi khí bạo động. Một bên đại trưởng lao Gốm Vĩnh Xương xích lại gần xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, âm long lệnh. Đây là Nguyên Đạo Cung chân phái tà vật. Cái gì? Gốm Duy Sa giận tím mặt, Nguyên Đạo Cung dám tính toán ta đào ra. Gốm Vĩnh Xương trầm giọng nói, âm long lệnh có thể cổ vũ âm khí, khiến cho đơn giản linh thức hóa thành cỗ máy giết chóc. Nếu mặc cho âm vũ chi khí quyết tán, không quá ba ngày, Nam Thiên thành chắc chắn biến thành tử địa. Gốm Duy Sa nghiến răng nghiến lợi, tốt một cái Nguyên Đạo Cung. Thu này không báo, ta Gốm Duy Sa thể không là người. Hắn đột nhiên chuyển hướng Cố Uyên, chính trọng ô quyền, Cố bang chủ, Nguyên Đạo Cung âm hiểm độc ác, chuyến hôm nay đã không phải đào ra một nhà mối thủ, mà là Nam Hoàng công địch. Ta đào ra nguyện cùng Thiên Uyên liên thủ, cùng thảo phạt kẻ này. Cố Uyên mừng thầm trong lòng, trên mặt lại nghiêm nghị nói, đào ra chủ hiểu rõ đại nghĩa, Cố mộ tử sẽ toàn lực giúp đỡ. Đám người lúc này tại Âm Dương Nguyên bên trong mật nghị đối sách. Gốm Duy Sa trầm giọng nói, Nguyên Đạo Cung có phá vọng cảnh thái thượng trưởng lão Thái Văn Cường tọa trấn, có khác 6 tên động hư cao thủ. Nếu ta đào ra quy mô xuất động, chắc chắn sẽ bị nhãn tuyến phát giác, đạo đưa bọn họ sớm đề phòng. Cố Uyên suy tư một lát, đột nhiên cười nói, đào gia chủ, không bằng dạng này. Hắn hạ giọng, đem kế hoạch của mình nêm thay nói. Gốm Duy Sa nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, diệu kế. Nhưng nếu ta đào ra hoạch tâm tầng toàn bộ bế quan ngoại giới há không sinh nghi? Cố Uyên chắc chắn nói, không sao. Đào gia chỉ cần đối ngoại tuyên bố, bởi vì áp chế âm u chi khí hao tổn quá lớn, hoạch tâm trưởng lão cần tại Âm Dương Nguyên bế quan chữa thương, nghiêm cấm ngoại nhân bước vào. Nguyên Đạo Cung biết được về sau, chắc chắn sẽ coi là đào gia nguyên khí đại thương, từ đó vung lòng cảnh giác. Mà ta thì lại lấy bí pháp đem chư vị bí mật đưa ra thành, cải trang cách ăn mặc sau lẫn vào Thiên Nguyên đội ngũ, cùng nhau tiêu diệt Nguyên Đạo Cung. Gốm Vĩnh Xương vỗ tay khen, kế này có thể thực hiện. Nguyên Đạo Cung tuyệt nghĩ không ra, chúng ta sẽ từ Thiên Nguyên ra tay. Gốm Duy Sa trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu, tốt. Liên theo Cố bang chủ kế sách. Đang lúc hoàng hôn, Gốm Duy Sa triệu tập toàn tộc tử đệ, trước mặt mọi người tuyên bố, âm u chi hỏa đã giải, nhưng Âm Dương Nguyên trận pháp bị hao tổn, cần phong bế chữa trị. Ngay hôm đó lên, Nguyên bên trong cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào, người vi phạm tộc quy xử trí. Hắn tự tay tại Nguyên khăn ngăn hạ bình chướng, làm đủ tư thái. Âm Dương Nguyên bên trong, Gốm Duy nhìn từ xa hướng Cố Uyên, Cố bang chủ, ra khỏi thành sự tình an bài như thế nào? Cố Uyên mỉm cười, chư vị an tâm chớ đội. Hắn ngẫu nhiên tuyển ra 7 tên đạo gia cao thủ, tay áo vung lên, một đạo vi hình trận pháp tại lòng bàn tay hiện hiện. Đầu truyền tinh di trận, khải. Bạch quang hiện lên, 7 người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đây là Nam Thiên thành tây ngoài 10 dặm. Gốm Duy rồng ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thân là đạo gia nhị trưởng lão, đối Nam Thiên thành xung quanh địa hình rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa bao giờ thể nghiệm qua thần kỳ như thế truyền tống thủ đoạn. Đại trưởng lão, ra khỏi thành phương thức nhưng ổn thỏa. Cố Uyên mỉm cười hỏi thăm. Gốm Duy rồng hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, Cố bang chủ thủ đoạn coi là thật kinh người. Bực này truyền tống trận pháp, lão phu cuộc đời ít thấy. Cố Uyên chắp tay nói, nếu như thế, chư vị đi đầu tiến về Thanh Luận thành, ba chúng ta ngày sau tại Thiên Nguyên cứ điểm chạm mặt. Đưa mắt nhìn đào ra đám người rời đi, Cố Uyên khởi động trận pháp trở về Âm Dương Nguyên. Như thế đi tới đi lui 7 lần, rốt cục đem tất cả đạo gia cao thủ an toàn đưa ra thành. Cuối cùng, hắn thu hồi mây trôi bằng, đặt vào đường về. Bằng trên lưng, Cố Uyên lấy ra ngũ hành vật liệu, tiếp tục tu luyện ngũ hành bá thể thuật. Theo công pháp vận chuyển, sao băng sắt, thúy văn của một các loại tài liệu bên trong ngũ hành tinh hoa bị cấp tốc hấp thu, da thịt của hắn nổi lên ngũ sắc lưu quang, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, luyện thể tiến độ tiến triển cực nhanh. Sau 3 ngày, Thanh Loạn thành Thiên Nguyên cứ điểm. Cố Uyên vừa bước vào đại môn, Nam Cung Vũ liền vội vàng lên tiếp, "Bang chủ, Liễu phó bang chủ đi khí các chế tạo pháp bảo kỳ cô nương đã đột phá động hư trở về." Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi hướng Kỷ Lăng Xương tiểu viện. Xa xa liền nghe thanh thúy tiếng cười, đẩy cửa xem xét, chỉ gặp Kỷ Lăng Xương đang cùng tiểu đậu đinh chơi đùa. Nàng thân mang trắng thuần váy dài, sợi tóc theo gió dương nhẹ, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh lãnh bên trong lộ ra mấy phần ôn nhu. Tiểu đậu đinh phát hiện trước nhất Cố Uyên, hưng phấn địa chi chi kêu chạy tới. Cố Uyên ngồi xổm người xuống mặc cho tiểu gia hỏa bò lên trên đầu vai, thân mật cọ lấy gương mặt của hắn. Bao lớn người, còn như thế không có chính hình. Kỷ Lăng Xương giận trách, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Cố Uyên lấy ra mấy cái đặc chế đan dược đút cho tiểu đậu đinh, đồng thời âm thầm dò xét Kỷ Lăng Xương. Nàng quanh thân linh lực nội liễm, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đã tới động hư nhất trọng hậu kỳ. Tu vi tinh tiến rất nhanh a. Cố Uyên khen. Kỷ Lăng Xương than nhẹ, vị diện hạn chế giải trừ về sau, tu luyện sát thực thông thuận rất nhiều. Nhưng cùng Bắc Linh giới những cái kia tiền tiêu so sánh, vẫn là quá chậm. Cố Uyên an ủi, tu hành như lên núi, vì ở vững bước tiến lên. những cái kia dựa vào đan dược tích tụ ra tới cảnh giới, cuối cùng không bằng mình từng bước một tu luyện tới vững chắc. Kỳ Lăng Xương khẽ gật đầu, đột nhiên hạ giọng, tấn thăng động hư về sau, ta hay làm một chút giấc mơ kỳ quái. Cái gì mộng? Mộng gặp thân thể của mình phát sinh dị biến, có khi mọc ra lân phiến, có khi sinh ra cánh chim. Kỳ Lăng Xương lông mày nhíu chặt, kỳ quái nhất chính là, sau khi tỉnh lại luôn cảm thấy thể nội có đồ vật gì đang thức tỉnh. Cố Uyên thần sắc cứng lại, đặt tay lên mạch đập của nàng. Linh lực du tẩu mấy tuần, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Tạm thời nhìn không ra vấn đề. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đây là tĩnh tâm đan, mỗi đêm phục dụng một viên. Như lại có dị trạng, lập tức cho ta biết. Kỳ Lăng Xương vừa muốn nói lời cảm tạ, Nam Cung Vũ đội vàng chạy đến, "Bang chủ, đạo đan phái Tuần Sách cầu kiến." Bên trong phòng tiếp khách, Tuần Sách cùng Ngô Tử Lam đã đợi đợi đã lâu. Gặp Cố Uyên tiến đến, Tuần Sách liền vội vàng đứng lên, cười rặng rỡ, "Cố công tử, lần này chúng ta mang đến số lớn linh dược." Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, đổ ra một đống hộp ngọc, bát giai 22 gốc, thất giai 65 gốc, lục giai 300 gốc, trong đó không thiếu vảy rồng dây leo, hữu chuyển hoàn hồn thảo bực này cực phẩm. Cố Uyên từng cái kiểm tra, mừng thầm trong lòng. Những linh dược này mặc dù đều có vấn đề, nhưng ở cựu chuyển càn khôn đỉnh tầm bộ dưới, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Báo giá nhiều ít, Cố Uyên gọn gàng dứt khoát. Tuần Sách xoa xoa đôi bàn tay, theo giá thị trường 1/5 tính toán, chung 780,2 triệu. Cố Uyên sảng khoái lấy ra ngân phiếu, lần sau có dạng này dược liệu, cứ việc đưa tới. Tuần Sách mừng rỡ, hạ giọng nói, "Cố công tử sảng khoái, thứ không dám dâu dếm, chúng ta trưởng giáo đối lần giao dịch này rất hài lòng. Lần sau, chúng ta có lẽ có thể xứng đôi một chút bình thường dược liệu số lượng." Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, liên tục nói lời cảm tạ. Đưa tiễn hai người về sau, hắn lập tức đem linh dược đưa vào không gian hỗn độn. Quả nhiên, không ít sắp chết linh dược tại linh khí nồng nặc bên trong dần dần nặng hoán sinh cơ. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Uyên bệ bội nhiều việc luyện đan cùng tu luyện ngũ hành bá thể thuật. Đại lượng tài liệu chân quý bị tiêu hao, nhưng nhục thể của hắn cường độ bằng tốc độ kinh người tăng lên, làn da cứng cỏi như sắt, xương cốt cứng rắn giống như kim, ngũ tạng lục phủ tức thì bị rèn luyện đến như là bảo khí. Sau 5 ngày, đào ra cao thủ lần lượt đến đông đủ. Vốn Duy Sa vốn muốn thúc giục Cố Uyên lập tức xuất phát, Cố Uyên lại thần bí biểu thị đợi thêm 2 ngày. Hai ngày sau đêm khuya, một mang theo mũ rộng vành huyền bảo lão giả lặng yên xuất hiện tại Thiên Nguyên cứ điểm bên ngoài. Cảm ứng được cố khí tức quen thuộc kia, Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng đại định. Xuất chinh thời cơ cuối cùng đã tới. Chương 206, ám kỳ chương 206, ám kỳ trúc tộc trưởng, trong tộc can bài thỏa đằng sau. Cố Uyên chắp tay hỏi thăm Trúc Chi Sơn. Trúc Chi Sơn xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một trường khô gầy khuôn mặt, linh vu tộc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tùy thời có thể lấy xuất phát tìm kiếm linh hỏa. Cố Uyên lại lắc đầu, còn cần chậm mấy ngày. Nam Hoang Nguyên Đạo cũng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ta lo lắng mạo muội rời đi sẽ có biến cố, không bằng trước diệt trừ hậu hoạn, lại an tâm hành động. Muốn hay không lão phu xuất thủ? Trúc Chi Sơn trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng vuốt thiền bên hông cốt trượng. Cố Uyên trầm tư một lát, linh vu tộc không nên tùy tiện lộ diện. Lần hành động này lấy Thiên Nguyên luyện binh làm chủ, nhìn Trúc tộc trưởng âm thầm lực trận. Nhưng Nguyên Đạo cũng có động hư phía trên cao thủ ý đồ thoát đi, còn xin xuất thủ chặn đường. Mặt khác, hắn dừng một chút, như Thiên Nguyên thành viên tao ngộ nguy cơ sinh tử, cũng mời kịp thời cứu rút. Trúc Chi Sơn trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên sẽ mượn sức hắn trực tiếp nghiền ép Nguyên Đạo cùng, không nghĩ tới đúng là muốn mượn cơ hội này rèn luyện ban chúng. Loại này bồi dưỡng phương thức, sắc thực so đơn thuần theo dựa vào ngoại lực càng có thấy xa. Tốt, lão phu liền từ một nơi bí mật gần đó lực trận. Trúc Chi Sơn gật đầu đáp ứng, có ta ở đây, bảo đảm ngươi Thiên Uyên vạn vô nhất thất. Cố Uyên thật sâu vái chào, đa tạ Trúc tộc trưởng. Lúc tờ mờ sáng, Thiên Uyên cứ điểm trên giáo trường, 150 tên võ giả chỉnh tề bày trận, phía trước nhất là Liễu Kình Thiên, Phương Thiên Họa chờ cốt cán, ở giữa là Cao Gia Tinh Nhuệ. Hậu phương thì là đào gia cao thủ cải trang Thiên Nguyên thành viên. Tất cả mọi người thân mang thống một hắc sắc trang phục, trước ngực treo lên kim sắc bên chữ, khí thế như hồng. Cố Uyên đứng tại trên đài cao, thanh âm ầm vang, cuộc chiến hôm nay đem quyết định Thiên Nguyên tương lai. Nguyên Đạo cung hành hành Nam Hoang nhiều năm, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Bọn hắn lấy âm long lệnh họa loạn Nam Thiên thành, suýt nữa hại chết mấy chục vạn dân chúng vô tội. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, còn Nam Hoang một cái tươi sáng càn khôn. Thay trời hành đạo. Đám người tề thanh hô to, âm thanh chấn bất tiêu. Cố Uyên đưa tay ý bảo yên lặng, tất cả mọi người nghe lệnh. Liêu Kình Thiên xuất một đội từ phía đông đánh Nghi Minh, hấp dẫn hỏa lực, Phương Thiên Hỏa mang tinh nhuệ từ phía tây chui vào, phá hư trận pháp hạch tâm, ta xuất chủ lực chính diện cường công, thẳng đến tổng đàn. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Cố Uyên chuyển hướng Cao Viễn Sơn, Cao gia chủ, Nguyên Đạo cung địa hình phức tạp, còn xin ngài dẫn đường. Cao Viễn Sơn lo lắng mà thấp giọng nói, Cố ban chủ, Nguyên Đạo cung có 7 vị động hư, thái thượng trưởng lão càng là phá vọng tam trọng. Chúng ta chút người này tay. Cố Uyên cười thần bí, Cao gia chủ yên tâm, đội ngũ chúng ta bên trong cũng có phá vọng võ giả, động hư số lượng càng chiếm ưu thế. Ngài chỉ cần theo kế hoạch làm việc là đủ. Cao Viễn Sơn con ngươi hơi co lại, đối Cố Uyên kính sợ càng sâu một tầng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thiên Uyên chỉ là cái mới phát thế lực, không nghĩ tới có thể mời được phá vọng cường giả. Cùng lúc đó, Thiên Uyên ban bố đòi nguyên Hịch Văn đã ở Nam Hoang cấp tốc chuyển ra. Hịch Văn bên trong kỹ càng liệt cử Nguyên Đạo cung cấu kết tà tu, giết hại bách tính, ám toán đào ra 10 đại tội hình, chữ chữ âm vang, kích thích không ít thế lực lòng tam phẫn. Cái này Thiên Uyên lai lịch gì? Dám khiêu chiến Nguyên Đạo cung? Nghe nói là cái mới phát thế lực, bang chủ tuổi còn trẻ đã là động hư cao thủ. Hừ, không chi thiên cao điểm dày. Nguyên Đạo cung thái thượng trưởng lão thế nhưng là phá vọng tam trọng. Các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ, phần lớn cầm quan sát thái độ. Dù sao Thiên Nguyên còn quá trẻ, mà Nguyên Đạo Cung nội tình thâm hậu. Nhưng vô luận như thế nào, ánh mắt mọi người đều đã tập trung Nguyên Đạo Cung chờ đợi trận đại chiến này kết quả. 19 con mây trôi bằng đẳng không mà lên, hướng phía đông bắc bay nhanh mà đi. Bằng trên lưng, Cố Uyên cùng Cao Viễn Sơn mật nghị chiến thuật chi tiết. Nguyên Đạo Cung tổng đàn xây ở cô phong bên trên, ba mặt vách núi, chỉ có một thềm đá có thể lên. Cao Viễn Sơn chỉ lấy địa đồ, nhưng bọn hắn dưới đất đào mật đạo, thời khắc mấu chốt cao tầng khả năng từ đây đào thoát. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, mật đạo lối ra ở nơi nào? Phía sau núi, phía sau thác nước. Cao Viễn Sơn chỉ hướng trên bản đồ một cái tiêu ký, nơi này lâu dài có hai vị động hư trưởng lao trấn giữ. Cố Uyên âm thầm đi lại, trong lòng đã có số đo. Nguyên Đạo Cung, nghị sự đại điện. Cung chủ Thái nghe tiếng ngồi cao thủ vị, sắc mặt tâm trầm. Phía dưới mười mấy vị trưởng lão phân loại hai bên, bầu không khí ngưng trọng. Ngũ trưởng lão, tình báo như thế nào? Thái nghe tiếng trầm giọng hỏi. Ngũ trưởng lão Thái nghe hoa tiến lên một bước, Thiên Nguyên cùng Cao ra dốc toàn bộ lực lượng, chung 151 người, cưới 19 con mây trôi bằng. Căn cứ tốc độ suy tính, 2 ngày sau đến. Trong bọn họ có 6 vị động hư võ giả, còn lại đều là thiên nhân bên trong cao phẩm. Ha ha ha. Lục trưởng lão Thái nghe xuyên cười to lên, liền chút người này tay cũng dám đi tìm cái chết. Ngay cả cái ra dáng phi hành pháp khí đều không có, bài diện như thế keo kiệt. Nhị trưởng lão Thái nghe tuyết lại cao mày, không thể khinh địch. Thiên Nguyên dám như thế gióng trống thua chiêng, tất có chỗ dựa. Đào ra nhưng có động tĩnh. Thái nghe hoa lắc đầu, đào ra phát ra tối cao cảnh báo về sau, toàn tộc bắc rút lui 30 dặm. Hạch tâm thành viên tiến vào âm dương nguyên chữa trị âm dương tuyển, đến nay chưa ra, hẳn không có tham dự. Thái nghe tiếng cười lạnh một tiếng, chư vị yên tâm, thái thượng trưởng lão tại âm dương tuyển lưu lại âm long lệnh đã dẫn phát dị biến. Đào ra mặc dù miễn cưỡng áp chế, nhưng nhất định nguyên khí đại thường, đang lúc bế quan chữa thương, không dành quan tâm chuyện khác. Nhị trưởng lão trong mắt tinh quang bạo phát, âm long lệnh dẫn động âm u chi khí, tất đã hình thành ngập trời hung thần. Bây giờ đào ra tập thể bế quan chữa thương, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn năm ngón tay khép lại, tại cần cổ nhẹ nhàng bạch một cái, sát ý nghiêm nghị. Trong điện đám người hô hấp lập tức dồn dập lên. Như đúng như nhị trưởng lão lời nói, đào ra cao tầng đều trọng thương, đây đúng là chiếm đoạt Nam Hoang thời cơ tốt nhất. Ngũ trưởng lão vê dâu trầm ngâm, 10 ngày trước Cố Uyên từng đến thăm đào ra, sau đó liền tới tiến đánh ta Nguyên Đạo Cung. Theo ta thấy, Thiên Uyên bất quá là đào ra trong tay một quân cờ, ý tại kiểm chế chúng ta, vì đào ra tranh thủ cơ hội thở dốc. Hắn cười lạnh một tiếng, có thể để cho đào ra không tiếc bại lộ suy yếu cũng muốn thiết này hiểm cục, có thể thấy được thương thế chi trọng. Đào ra từ trước đến nay âm hiểm xảo trá. Lục trưởng lão vô bàn đứng dậy, nếu không phải bọn hắn tận lực giấu giếm thái thượng trưởng lão phá vọng tam trọng tu vi, Thiên Uyên đám kia bọn chuột nhắt sao dám xâm phạm. Trong mắt của hắn lộ hung quang, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, ở nửa đường chặn giết Thiên Uyên, lại thẳng đến Nam Thiên Thành. Thái nghe tiếng đưa tay ngăn lại đám người nghị luận, trầm giọng nói, âm u chi khí tạo thành đạo tổn thương, tuyệt không phải ngắn hạn nhưng càng. Việc cấp bách là muốn trọng trấn ta Nguyên Đạo Cung uy danh. Hắn đảo mắt tất cả trưởng lão, thanh âm lạnh gần, ba vị trưởng lão vẫn lạc, đã để ta cung danh vọng bị hao tổn. Bây giờ ngay cả Thiên Uyên bực này sâu kiến cũng dám xâm phạm, nếu không lôi đỉnh trấn áp, dùng cái gì cảm thấy an ủi anh linh? Đợi tiêu diệt Thiên Uyên về sau, chúng ta liền có thể dựa thế mời chào tứ phương cường giả, hoàn thành nhất thống Nam Hoang kế hoạch lớn đại nghiệp. Cốc chủ anh minh. Tất cả trưởng lão tề thanh ứng hòa, trong mắt giấy lên hừng hực giá hỏa. Trong điện sát cơ bốn phía, phản phất đã thấy Nguyên Đạo Cung xưng bá Nam Hoang thịnh cảnh. Bắc Linh giới, Tước Hỏa Linh Châu, khí cát. Ken, bên trong phòng luyện khí, Thẩm Luyện trong tay búa rèn đột nhiên ngừng giữa không trung. Vị này khí các đại sư nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng đội vàng chạy tới thuộc hạ, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lao ra, Nam Hoang truyền đến cấp báo. Thuộc hạ quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên một viên ảnh lưu niệm ngọc giản, Cố công tử xuất Thiên Nguyên cùng Thanh Loan cao gia liên quân, đã hướng Nguyên Đạo Cung xuất phát 3 ngày có thừa. Đang tu luyện trang hiểu ngộng trường kiếm trong tay tranh một tiếng trở vào bao, Tạ Hồng Diên phủ bút cũng giữa không trung vạch ra một đạo vết cháy. Hai vị thiếu nữ không hẹn mà cùng nhìn hướng bên này. Thẩm Luyện đầu ngón tay điểm nhẹ ngọc giản, Nam Hoang bản đồ địa hình lập tức trong hư không triển khai. Chỉ gặp một sợi tơ hồng từ Thanh Loạn thành uốn lượn hướng bắc, trực chỉ Nguyên Đạo Cung châu máu đường núi. 151 người, 19 con mây trôi bằng Thẩm Luyện nuốt dâu trầm âm, Cố tiểu tử đây là hát cái nào ra? Thuộc hạ cái chán đầy mồ hôi, thám tử xác nhận, Lý tộc không có động tác, Nam Hoang các thế gia cũng đều án binh bất động. Cố công tử lần này, tựa hồ thật sự là một mình phân chiến. Không có khả năng. Tạ Hồng Diên trong tay phủ lục không gió tự cháy, Uyên ca làm việc từ trước đến nay mưu định sau động, sao sẽ? Trang Hiểu Mộng đè lại nàng tay run rẩy cổ tay, thanh âm lại đồng dạng căng lên, Thẩm lão, Nguyên Đạo Cung thái thượng trưởng lão Thái Văn Cường chính là phá vọng tam trọng. Ha ha ha. Thẩm Luyện đột nhiên cười to, chấn động đến luyện khí lô hỏa cũng vì đó run lên, tốt một cái Cố Uyên. Đây là muốn bắt chước cổ chi binh thánh, tìm đường sống trong chỗ chết ta. Hắn quay người từ giá binh khí bên trên vỡ xuống một thanh xích hồng trường đao, thân đao chiếu đến lô hỏa, nổi lên huyết sắc quang hoa. Bọn nha đầu, thu thập hành trang. Thẩm Luyện trong mắt tinh quang tăng vọt, lão phu mang các ngươi đi chiếu cố cái này Nam Hoàng đệ nhất đại tông. Cũng làm cho những cái kia mắt cao hơn đầu đám lao già này nhìn xem, ta khí các dạy dỗ nên đệ tử, đến tuột cùng là bực nào phong thái. Tạ Hồng Diên trong mắt lệ quang lóe lên một cái rồi biến mất, Trang Hiểu Mộng đã lưu loát địa hệ gấp tiếp đuối. Luyện khí thất mặt đất đột nhiên sáng lên truyền tống trận văn, ba người thân ảnh tại linh quang bên trong dần dần mơ hồ. Lô hỏa chập chờn ở giữa, mơ hồ truyền đến Thẩm Luyện tự lẩm bẩm, Cố tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho lão phu đi không được gì chuyến này. Chương 207, Viện binh chương 207, Viện binh Lý tộc, Trúc Uyển. 3. Một bản linh tiêu thơ tuyển bị trùng điệp quẳng trên bàn trà, hù dọa mấy cái trúc ở giữa tứ điều. Thiếu gia, Ngài cái này đều đọc 3 ngày, Đinh lão dẫm lên đầy đất tản mát thư quyển, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua một phương vết mực chưa khô nghiên mực. Chụp ảnh lượn quanh ở giữa, Lý Dịch Tu một bộ xanh nhạt trường sam ngồi ngay ngắn băng ghế đá, trong tay bút lông sói tại trên tuyên chỉ rồng bay phượng múa. Nếu không phải trên giấy kia thủ tiên tư phú thực sự khó coi, ngược lại thật sự là có mấy phần văn nhân khí khái. Chớ quấy rầy. Lý Dịch Tu cũng không ngẩng đầu lên, Kim Tiên Tử nói lần trước kia thủ vịnh đẹp phong cách quá thấp, lần này nhất định phải viết thủ kinh thế chi tác. Linh lão thoáng nhìn trên giấy ngọc phong nguy nga mây che nửa chữ, mặt mò co lại. Thiếu gia nhà mình từ khi say mê kim hoàng ảnh, cái này 3 tháng qua mất ăn mất ngủ điện. Chuyên công diễm tử, lại cứ vị đại thiếu này viết văn không thông, viết ra đồ vật ngay cả câu lan bên trong chị em đều muốn đỏ mặt. Thiếu gia, lão nâu nghe nói Linh lão đột nhiên hạ giọng, Cố công tử chính xuất thiên nguyên trinh phạt nguyên đạo cung. Bút lông sói răng rắc bẻ gãy. Lý Dịch Tu đông nhiên đứng dậy, bên hông ngọc bội đâm đến đinh đương rung động, nguyên đạo cung. Cái kia có phá vọng lao quái trấn giữ nguyên đạo cung. Hắn một thanh giật xuống dính đầy mực nước đọng ngoại bảo, chuẩn bị phi thuyền. Điểm 300 tinh huệ. Thiếu gia không phải phải làm thơ. Làm cái rắm. Lý Dịch Tu đá văng đầy đất thơ bản thảo, huynh đệ của ta đều muốn bị người hậu táng còn biết cái gì chỗ thơ. Linh lão âm thầm gật đầu. Tuy nói thiếu gia gần đây văn không thành võ chẳng phải, nhưng cái này nghĩa khí ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Đang muốn bay người truyền lệnh, đã thấy Lý Dịch Tu đột nhiên cương tại nguyên chỗ. Vân Vân đại thiếu sờ lên cằm, trong mắt tinh quang chợt hiện, "Lão Ninh, ngươi nói ta như trợ cố huynh thoát khốn, hắn sẽ không sẽ?" "Khục, tặng ta mấy thủ tác phẩm xuất sắc." Linh lão nhìn xem thiếu gia nhà mình đột nhiên vẻ nho nhã bộ dáng, kém chút cắn được đầu lưỡi. Quả nhiên chó không đổi được. Không đúng, là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thiếu gia anh minh. Lão bộ không người lúc liếc mắt, Cố công tử tài trí hơn người, tùy tiện chỉ điểm vài câu, nhất định có thể để Kim Tiết tử. Vậy còn chờ gì? Lý Dịch Tu một cước đá văng cửa trúc, truyền lệnh Lý tộc bảy bệ, nửa khắc đồng hồ sau theo bản thiếu xuất trình. Đối, hắn đột nhiên quay người, từ án cũ rút ra một chồng thơ bản thảo nhét vào trong tay áo, trên đường vừa vặn mời Cố huynh phụ chính. Linh lão nhìn qua vội vàng chạy về phía kho vũ khí bóng lưng, đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước kia thủ bị Kim Hồng Ảnh dùng kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ mật đào thơ không khỏi vì Cố Uyên mặc niệm ba hơi. Linh tê độ, Tô gia biệt viện. Sóng biết liễm diễm bên kính hồ, Tô Khoát cầm trong tay thanh ngọc cần câu, dây câu tại nắng sớm bên trong bạch ra nhỏ vụn kim mang. Đột nhiên mặt nước khẽ run, thị vệ đạp trên đất át đá xanh bước nhanh mà tới. Gia chủ, Nam Hoàng cấp báo. Thị vệ một gối chia xuống đất, thanh loạn thành mới phát thế lực Thiên Nguyên liên hợp cao gia tuyên bố đòi nguyên lịch văn, hiện đã binh phát nguyên đạo cùng. Tô Khoát đầu ngón tay gảy nhẹ dây câu, nhưng có người hưởng. Các thế gia đều sống chết mặc bay. Thiên Nguyên thực lực bao nhiêu? Động dư 5 người, cửu trọng vẹn vẹn một. Tô Khoát khẽ cười một tiếng đang muốn thu can, lại nghe thị vệ nói bổ sung, vị kia động dư cửu trọng là đại tiểu thư. Thanh ngọc cần câu răng rắc cắt thành hai đoạn. Tô Khoát bỗng nhiên đứng dậy, cá chép thừa cơ tránh thoát câu tuyến, trên mặt hồ tóe lên hơn một trượng bọt nước. Chuẩn bị 9 tầng mây cưới. Tô gia gia chủ ống tay áo xoay tròn ở giữa, thần hồ 18 ngọn thanh đồng đang đồng thời sáng lên cảnh cáo hừng quang. Diệp gia, nghe Tuyết Hiên. Diệp thiếu, Thiên Nguyên đi tìm chết. Nam cung Hàn phá tan khắc hoa cánh cửa lúc, Diệp Diệp ngay tại lau bộ kiếm. Hàn quang lạnh thấu xương trên thân kiếm, phản chiếu lấy hắn má trái cái kia đạo chưa khỏi hẳn vết kiếm. Kia là 3 tháng trước Cố Uyên lưu lại kỷ niệm. Vi tranh không kịp chờ đợi triển khai chỉ báo, Nguyên đạo cung thái thượng trưởng lão phá vọng tâm trọng, Thiên Nguyên mấy cái kia lập hư. Lý tộc cùng kỳ cát. Diệp Diệp đột nhiên đánh gãy, đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt chuôi kiếm. Thẩm Luyện mang theo 2 cái nha đầu đã xuất phát, Lý Dịch Tu kia hoàn khố cũng đi xem náo nhiệt. Nam cung Hàn âm hiểm cười nói, chờ bọn hắn đuổi tới, vừa vặn cho Cố Uyên nhà sát. Thân kiếm đột nhiên chiếu ra Diệp Diệp vận mèo thiếu dung. 3 tháng qua, trận kia thảm bại như là giòi trong xương, mỗi khi vận công đến dương vi mạch, bị Cố Uyên kiếm khí gây thương tích kinh lạc liền sẽ truyền đến khoan tim nhói nhói. Chuẩn bị phi thuyền. Diệp Diệp chậm rãi về kiếm vào vỏ, kim loại tiếng ma sát rợn người, nếu là Nguyên đạo cung không đủ hung ác, chúng ta không ngại giúp bọn hắn đem hố đào sâu chút. Bắc Linh giới đất liền cùng Nam Hoang Châu giao giới, các đạo nhân mã chính phi tốc chạy tới Nguyên đạo cung. Trận này thực lực cách xa quyết đấu, nghiêm nhiên thành tu hành giới một việc trọng đại. Mau nhìn, đó chính là Thiên Nguyên người. Chậc chậc, chỉ là 19 con mây trôi bằng, cũng dám khiêu chiến Nguyên đạo cung. Nghe nói kia Cố Uyên bất quá động hư lục trọng, đây không phải muốn chết sao? Nắng sớm mờ mờ bên trong, Cố Uyên đứng ở mây trôi bằng trên lưng, tóc đen trong gió phần phật bay múa. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chăm chú nơi xa dần dần rõ ràng Nguyên đạo cung hình dáng. Chư vị, phục đan. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Nguyên đám người nhao nhao lấy ra đan dược. Huyền quang ngưng tụ đan bổ sung thể lực, cựu truyền thông mạch đan duy trì trạng thái chiến đấu, càn nguyên tạo hóa đan kéo dài linh khí cung ứng. Các loại đan hương trên không trung xen lẫn. Cố Uyên cố ý truyền âm cho 6 vị động hư võ giả, chú ý chỗ đứng, cần phải chặn đường đối phương cùng dai. Ban chủ yên tâm. Kỳ Lăng xương áo trắng như tuyết, bên hông trường kiếm vụ vụ. Cố Minh, ta định chạm kia thái nghe tuyết. Phương Thiên Họa tay cầm liệt không roi, trong mắt chiến ý hừng hực. Cố Uyên gật đầu, lập tức chỉ huy mây trôi bằng gia tốc, dẫn đầu hướng Nguyên đạo cung bay đi. Đến rồi đến rồi. Cho hay mở màn. Phu cận đỉnh núi sớm đã chật ních xem náo nhiệt tu sĩ, giờ phút này tất cả đều mừng rỡ. Nguyên đạo cung phương hướng, lục đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, mang theo mấy trăm tên tiên nhân võ giả bảy trận mà ra, ngăn tại Thiên Nguyên đội ngũ phía trước. Thái Văn Cường không tại. Vốn duy rồng truyền âm nói. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức điều chỉnh kế hoạch, theo thứ hai bộ phương án hành động, cần phải dẫn hắn hiện thân. Cố Uyên. Nguyên đạo cung cung chủ Thái nghe tiếng đứng lơ lửng trên không, sắc ý nghiêm nghị, ngươi thật to gan. Cố Uyên cao giọng cười to, Nguyên đạo cung cấu kết tà tu, giết hại bách tính, ám toán đào ra, hôm nay ta Thiên Nguyên thay trời hành đạo. Làm càn. Thái nghe tiếng nổi giận, chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp. Đám ô hợp. Cố Nguyên cười nhạo, Thiên Nguyên thành lập bất quá mấy tháng, đã có 6 vị độc hư, trăm tên tiên nhân. Ngược lại là Nguyên đạo cùng, ngắn ngủi 3 tháng ngay cả tàng 3 vị trưởng lão, đến cùng ai càng không chịu nổi. Lời nói này tinh chuẩn đâm trúng Nguyên đạo cung chỗ đau, Thái nghe tiếng tức giận đến râu tóc đều dựng, giết. Một tên cũng không để lại. Giết. Cố Nguyên đồng dạng sát cơ nghiêm nghị. Trong chốc lát, Kỳ Lăng Xương 6 người đồng thời bộc phát động hư khí tức, riêng phần mình khóa chặt mục tiêu. 6 đối 6. Thái nghe tiếng cười lạnh, chỉ bằng các ngươi những này tân tấn động hư, thử một chút liền biết. Phương Thiên Họa trường tiên hất lên, không trung nổ tung một đạo vết nứt màu vàng nóng. Cố Nguyên thì khí cơ khóa chặt Thái Lục trưởng lão, đột nhiên thi triển nhất hồn quyết. Ông, Thái Lục trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị, thần hồn chấn động, đầu óc trống rỗng. Chém. Cố Nguyên nắm lấy cơ hội, một đạo lăng lệ kiếm khí phá không mà ra. Phốc. Thái Lục trưởng lão trước ngực huyết hoa bắn tung tóe, lão đạo lùi lại. Cố Nguyên thừa thắng xông lên, kiếm thứ hai thẳng đến cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh dàn mua chống rông xuất hiện, thời hợt ngăn lại kiếm khí. Tiểu bối, thật ác độc thủ đoạn. Người tới một bộ áo bào xám, khuôn mặt khô gầy, chính là Nguyên đạo cung Thái thượng trưởng lão, phá vọng tam trọng cường giả Thái Văn Cường. Thái Văn Cường. Nơi xa quan chiến thẩm luyện sắc mặt kỳ biến, nguy rồi, đến trễ một bước. Thái Văn Cường đánh giá Cố Nguyên, trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, khó trách dám đến ta Nguyên đạo cung dương ai. Cố Nguyên nắm chặt trường kiếm, toàn thân kéo căng như cung. Đáng tiếc A Thái Văn Cường thở dài, hôm nay chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Lời còn chưa dứt, hắn hởi hợt một trường đẩy ra. Oanh! Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một con tre khuất bầu trời cự trường, hướng Cố Nguyên che mà xuống. Song quan chiến trong đám người phát ra trận trận thở dài. Phá vọng tam trọng một kích toàn lực, động hư lục trọng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Nguyên quá qua loa. Nơi xa trên đại thụ, Diệp Diệp ba người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Nam Cung Hàn thậm chí móc ra ảnh lưu niệm ngọc giản, nhanh vô xuống đến. Ta muốn nhìn Cố Nguyên làm sao biến thành thịt nát. Thứ 208 trưởng tan tác oanh. Che trời cự trưởng sắp rơi xuống thời khắc, một đạo thanh sắc trường hồng bỗng nhiên xẹt qua chân trời, hung hăng vọt tới Thái Văn Cường. Cái gì? Thái Văn Cường hơi biến sắc mặt, bị ép thu trưởng trở về thủ. Hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, không gian chấn động, khí lãng quét sạch phương viên ngàn trượng, quan chiến đám người nhao nhao lui lại. Bụi mù tan đi, chỉ gặp một thanh bảo lão giả đứng lơ lửng trên không, ngăn tại Cố Nguyên trước người, quanh thân tản ra phá vọng cảnh khí tức cường đại. Gốm duy rồng. Thái Văn Cường con ngươi đột nhiên co lại, ngươi đào ra dám vi phạm đạo nghĩa, nhúng tay tư đấu. Gốm duy rồng cười lạnh một tiếng, đạo nghĩa. Ngươi Nguyên đạo cung dùng âm long lệnh ám toán ta đào ra lúc, nhưng từng nói qua đạo nghĩa. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, âm long lệnh lơ lửng giữa không trung, hắc long đồ án giữ tợn đáng sợ. Vật này đã từ âm dương truyền bên trong lấy ra, chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay ta đào ra cùng Thiên Nguyên liên thủ, tru sát kẻ này. Lời còn chưa dứt, bảy đạo động hư khí tức phóng lên tận trời. Chính là cải trang lẫn vào Thiên Nguyên đội ngũ đào ra các trưởng lão. Cái gì? Nguyên đạo cung đám người sắc mặt đại biến. Nguyên bản 6 đôi 6 cục diện, trong nháy mắt biến thành 13 đôi 6. Càng đáng sợ chính là, đào ra cái này bảy vị trưởng lão đều là động hư cao phẩm. Trong đó ba người đã đạt cửu trọng đỉnh phong. Giết. Gốm duy rồng ra lệnh một tiếng, đào ra cao thủ như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt hình thành hai đánh một ưu thế cục diện. Nơi xa quan chiến thẩm luyện nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, tốt một cái man thiên quá hải. Lý Dịch Tu xuất lĩnh 300 tinh nhuệ vừa đổi tới, thấy thế liền muốn xông lên đi trợ trận, lại bị thẩm luyện ngăn lại. Thẩm lão, vì sao ngăn ta? Lý Dịch Tu vội la lên. Thẩm luyện nuốt dâu mỉm cười, cố tiểu tử nguy cơ đã giải, trận chiến này đối với hắn mà nói là khó được ma luyện cơ hội. Ngươi như tùy tiện nhúng tay, ngược lại khả năng xáo trộn kế hoạch của hắn. Hắn chỉ chiến trường, thú hổ, kia Thái Văn Cường như muốn chạy trốn, vừa bật lưu cho người luyện tập. Lý Dịch Tu mặc dù nóng nội, nhưng cũng minh bạch đạo lý trong đó, đành phải dằn xuống tới. Không bằng nhân cơ hội này, phú một câu thơ. Thẩm luyện danh manh nháy mắt mấy cái. Lý Dịch Tu trầm tư một lát, đột nhiên cao giọng ngầm nói, trước có nhật nguyệt lại có trời, huynh đệ của ta không tầm thường. Quỷ kế đa đoan ai âm hiểm. Cố Nguyên Cố Nguyên là Cố Nguyên. Phúc, ta Hồng Diên nhịn không được cười ra tiếng. Trang Hiểu ngậm khoẹt miệng co giật, Lý tộc đám người lúng túng quay mặt qua chỗ khác. Trong chiến trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Đào ra hai vị trưởng lão liên thủ vây công Thái Nghe Xuyên, vị này Lục trưởng lão vốn là bị Cố Nguyên gây thương tích, giờ phút này càng là hiện tượng hoàn sinh. Chết. Một cái liệt không roi rút tới, Thái Nghe Xuyên vội vàng đón đỡ, lại bị khắc một bên đào ra trưởng lão một kiếm xuyên tim. Không hắn chừng to mắt, thi thể từ trên cao rơi xuống. Lục đệ. Thái Nghe Tuyết muốn rách cả mí mắt, lại bị Kỳ Lăng Xương kiếm quang bức đến liên tiếp lui về phía sau. Cố Nguyên không có tham dự vây công, mà là tỉnh táo quan sát toàn trường. Khi hắn nhìn thấy Thái Văn Cường ánh mắt lấp lóe lúc, lập tức ý thức được không ổn. Hắn muốn chạy trốn. Quả nhiên, Thái Văn Cường đột nhiên bạo khởi, một trưởng đẩy lui Gốm Duy Rồng, quay người liền hướng về sau núi phương hướng lao đi. Muốn đi. Cố Nguyên thân hình lóe lên, đầu chuyển tinh di trận phát động, trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Văn Cường đường lui bên trên. Tiểu bối muốn chết. Thái Văn Cường vừa sợ vừa giận, sát ý sôi trào, đã ngươi vội vã đầu thai, lão phu thành vào ngươi. Phá vọng tam trọng kinh khủng uy áp toàn diện bộc phát, Thái Văn Cường một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay nổi lên quỷ dị hắc quang, chính là Nguyên đạo cùng trấn phái tuyệt học U Minh thực cốt trưởng. Cố Nguyên không dám kinh thường, động hư cửu trọng đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát, ly hỏa thật dương trưởng tức thứ hai ngang nhiên lên tiếp, lòng bàn tay cản lam đốt thiên diễm cháy hùng hực. Ầm, hai trưởng chạm vào nhau, khí lãng nổ tung, khiến cho mọi người khiếp sợ là, Cố Nguyên vẹn vẹn lui lại nửa bước, lại lấy động hư cựu trọng tu vi ngạnh kháng trụ phá vọng tam trọng một kích toàn lực. Cái này
sao có thể?
Nơi xa quan chiến Diệp Diệp mặt như màu đất, cầm kiếm tay có chút phát run. Hắn lúc này mới ý thức được, lúc trước đối địch với Cố Uyên là bực nào ngu xuẩn. Nếu không phải Cố Uyên thủ hạ lưu tình, hắn sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Thẩm Luyện trong mắt tinh quang bùng lên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hơn một năm trước, Cố Uyên vẫn chỉ là cái huyền cương cảnh tiểu võ giả, bây giờ cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế, đem Bắc Linh giới tất cả thiên tiêu đều xa xa bỏ lại đằng sau. Thái Văn Cường càng là kinh hai bản phần. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Cố Uyên trưởng lực bên trong ẩn chứa kia cấu ngọn lửa màu u lam bá đạo đến cực điểm, có thể thiêu đốt linh lực của hắn, để hắn không thể không phân ra ba phần sức mạnh chống cự. Lao thất phu, xem chiêu. Vốn duy rồng nắm lấy cơ hội, một cái thiên long phá thẳng đến Thái Văn Cường hậu tâm. Thái Văn Cường đội vàng quay người đó đỡ, nhưng lại bị Cố Uyên một cái ly hỏa thật dương trưởng mình ở đầu bay. Phúc. Thái Văn Cường phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo. Đơn đả độc đấu hắn ổn chiếm thượng phong, nhưng đối mặt hai vị cường giả giáp công, lập tức đỡ trái hở phải. Càng đáng sợ chính là, Cố Uyên linh lực phảng phất vô cùng vô tận, mỗi lần đối bính sau lập tức liền có thể khôi phục. Mà Nguyên Đạo Cung nhị trưởng lão Thái Nghe Tuyết đã bị Kỷ Lăng Xương một kiếm xuyên tim, khí cơ chính đang nhanh chóng suy kiệt. Không thể kéo dài được nữa, Thái Văn Cường trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, huyết sắc đốt hồn đại pháp. Oanh! Thái Văn Cường khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, quanh thân nổi lên huyết sắc quang mang. Hắn bỗng nhiên rút ra một thanh huyết sắc trường đao, hướng Gốm Duy Rồng chém bổ xuống đầu, chết đi cho ta. Một đao kia uy thế dọa người, đao chưa đến, lang lệ đao khi đã tại mặt đất cày ra một đạo dài chừng 10 trượng khe rãnh. Gốm Duy Rồng sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, đội vàng thi triển thân pháp nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. Thái Văn Cường nghe răng cười, lại đột nhiên quay người, hướng tướng phương hướng ngược mau chóng đuổi theo. Hắn căn bản không muốn liều mạng, vừa rồi một đao kia chỉ là phô trương thanh thế. Không được. Gốm Duy Rồng kịp phản ứng lúc, Thái Văn Cường đã xông ra trăm trượng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh như quỷ mị ngăn ở Thái Văn Cường trước mặt. Ngươi, Thái Văn Cường vừa sợ vừa giận. Hắn giờ phút này thực lực tăng gọn, Cố Uyên lại vẫn dám chủ động chịu chết. Cố Uyên mặt không biểu tình, trong tay vô phong kiếm chậm rãi giơ lên. Một cỗ mênh mông chiến ý phóng lên tận trời, giữa thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ. Cửu tiêu huyết sát, kiệt diễm. Vô phong kiếm ngang nhiên đánh xuống, trên thân kiếm càn lam đốt thiên diễm cháy hùng hực. Một kiếm này dẫn động thiên địa chi thế, phương viên trong vòng trăm trượng không khí phảng phất ngưng kết, sau đó hóa thành một đạo màu xanh thẳm kiếm cương, gầm thét phóng tới Thái Văn Cường. Muốn chết. Thái Văn Cường gầm thét, huyết sát trường đao toàn lực bổ ra. Oanh. Đao kiếm chạm vào nhau, thiên địa vì đó yên tĩnh. Sau một khắc, cuồng bạo cơn bão năng lượng quét sạch ra, phương viên ngàn trượng bên trong núi đá cây cối đều hóa thành một biển. Cố Uyên bị lực phản chấn đẩy lui hai bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Thái Văn Cường mặc dù đứng tại chỗ không động, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay cầm đao run nhẹ nhẹ. Cái này, đây không có khả năng, Thái Văn Cường khó có thể tin. Hắn điều đốt tinh huyết thi triển bí pháp, thực lực đã tiếp cận phá vọng tứ trọng, lại bị một cái động hư tiểu tử bức đến tình trạng như thế. Nơi xa, Thẩm Luyện con ngươi đột nhiên co lại, dẫn động thiên địa chi thế. Đây là thế chi cảnh hình thức ban đầu. Cái gọi là thế chi cảnh là võ giả đối thiên địa pháp tắc sơ bộ cảm ngộ. Bình thường chỉ có phá vọng cao phẩm cường giả mới có thể chạm đến, mà Cố Uyên lại động hư cảnh liền mò tới cánh cửa. Thừa dịp hiện tại, Cố Uyên quát chói tai, Gốm Duy Rồng lập tức hiểu ý, cùng Cố Uyên đồng thời xuất thủ. Thái Văn Cường bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, khí tức cấp tốc bị bại, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Không, ta là Nguyên Đạo Cung Thái Thượng trưởng lão, các ngươi không thể. Phúc. Lời còn chưa dứt, Gốm Duy Rồng lòng chảo đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Cố Uyên vô phong kiếm theo sát mà tới, một kiếm nêu đầu. Phanh. Thái Văn Cường đầu lâu lăn rơi xuống đất, trong mắt còn lưu lại không cam lòng cùng sợ hãi. Bắc Linh giới lại một vị phá vọng cường giả, như vậy vẫn lạc. Theo Thái Văn Cường bỏ mình, Nguyên Đạo Cung sĩ khí sụp đổ. Thừa dư trưởng lão hoặc chết hoặc trốn, các đệ tử nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Thiên Nguyên đại hoạch toàn thắng. Chương 209, trừ tận gốc chương 209, trừ tận gốc buổi trưa ba khắc, Nguyên Đạo Cung quảng trường. Chiến lợi phẩm đã kiểm kê hoàn tất, trông chất như núi linh hạch, pháp bảo, công pháp làm cho người hoa mắt. Nhưng ở trong sân rộng, còn có 92 tên Nguyên Đạo Cung hài đồng, lớn nhất bất quá 13 tuổi, nhỏ nhất 14 năm tuổi. Cố bang chủ, những hài tử này đào ra chấp sự mặt lộ vẻ khó xử, không ít người mắt trong mang theo cừu hận, sợ là nuôi hổ gây họa. Gốm Duy Rồng nhìn về phía Cố Uyên, Thẩm Luyện, Lý Dịch Tu mấy người cũng căng tới ánh mắt tò mò. Xử lý như thế nào những hài tử này, đem quyết định Thiên Uyên trong lòng mọi người hình tượng. Cố Uyên trầm ngâm một lát, đột nhiên phân phó nói, lấy vũ khí cùng bánh kẹo tới. Rất nhanh, thị vệ chuyển đến hai tấm bàn lớn, một bàn bày đầy đao kiếm, một bàn chất đầy bánh kẹo điểm tâm. Chuyển đi. Cố Uyên nhàn nhạt nói, muốn vũ khí đứng bên trái, muốn bánh kẹo đứng bên phải. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng có 16 người lựa chọn vũ khí, 76 người lựa chọn bánh kẹo. Gốm Duy Rồng trong mắt lóe lên khen ngợi, Cố bang chủ cao minh. Tuyển bánh kẹo có thể buông tha, tuyển vũ khí nhất định phải diệt trừ. Mọi người chung quanh nhao nhao gật đầu, cho rằng đây là hợp lý nhất phương thức xử trí. Nhưng mà Cố Uyên hành động kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cố Mô kiếm, không chạm lão hấu. Hắn chậm rãi rút ra vô phong kiếm, lại lấy ra một thanh phổ thông trường đao, nhưng Cố Mô đao có thể. Lời còn chưa dứt, đao quang lóe lên. Bá, 16 quả đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi phun tung tóe. Những cái kia lựa chọn vũ khí hài tử, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã mệnh tang hoàn toàn. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, máu tươi tại bàn đá xanh bên trên uốn lượn chảy xuôi. Cố Uyên thu đao vào vỏ, ánh mắt đảo qua đám người khiếp sợ gương mặt, chậm rãi mở miệng, chư vị có lẽ cảm thấy ta tàn nhẫn, nhưng trinh phạt Nguyên Đạo Cung đúng là bất đắc dĩ. Thanh âm hắn thanh lãnh, chữ chữ âm vang, Nguyên Đạo Cung khi nam phách nữ, nghị muốn cưỡng ép cưới ta Thiên Nguyên thành viên, nhiều lần phái người ám sát tại ta, đối đảo ra, Thái Văn Cường dẫn động âm dương truyền âm u chi khí, suýt nữa làm cho cả Nam Thiên thành chôn cùng, đối Nam Hoang bất tính, càng là tội ác tại trời. Hành động hôm nay, thuận theo thiên ý, không tín tâm. Cố Uyên ánh mắt như điện, về phần những ngày dư nghiệt, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lời còn chưa dứt, hắn trường đao lại vung. Bá, 73 tên lựa chọn bánh kẹo thiếu niên cũng đứng thanh ngã xuống đất, máu tươi tại chỗ. Cố Uyên, ngươi, Lý Dịch Tu cả kinh lui lại nửa bước, trong tay quạt xếp ba rơi xuống. Vây xem đám người lập tức xôn xao. Tuyển bánh kẹo cũng muốn giết. Cái này cũng quá độc ác. Thiên Uyên bang chủ đúng là như thế người hiếu sát. Cố Uyên đối mặt đám người chỉ trích, thần sắc không thay đổi, tuyển đao người có sát tâm, tuyển đường người lòng dạ càng sâu, đều không thể lưu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liền ngay cả Gốm Duy Rồng cũng nhịn không được nhíu mày, lý do này không khỏi quá mức gượng ép. Cố Uyên lại không còn giải thích, ngược lại nhìn về phía cuối cùng ba tên run lẩy bẩy Nguyên Đạo Cung đích hệ tử đệ. Ba người này nhỏ tuổi nhất, ước chừng 6-7 tuổi, sớm đã dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Ba người các ngươi, Cố Uyên từ trong túi chứa vật lấy ra một túi ngân lượng, ném ở trước mặt bọn hắn, cầm lên bạc, đi thôi. Ba tên hài đồng ngây ra như phỗng, không thể tin được mình lại có thể sống. Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, hối cải để làm người mới. Cố Uyên phất phất tay, như lại để cho ta phát hiện các ngươi làm ác, định trảm không dung tha. Bọn nhỏ như ở trong mộng mới tỉnh, nắm lên ngân đại, lảo đảo hướng phía dưới núi chạy tới. Một màn này để nguyên bản lòng đầy căm phẫn người vây xem thần sắc hơi chậm. Mặc dù Cố Uyên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cuối cùng lưu lại ba cái người sống, cũng coi như từ bi. Cố bang chủ nhân nghĩa. Cao Viễn Sơn hợp thời hô to, đánh vỡ trầm mặc. Đúng vậy a, lưu lại hỏa trùng. Kia ba đứa hải tử như có thể sửa đổi, cũng làm việc thiện. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối Thiên Uyên ấn tượng lại chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Nhưng mà không người chú ý tới, Cố Uyên chính bí mật truyền âm Gốm Duy Rồng, phái người nhìn chằm chằm cái này ba thằng nhãi con, nếu có thân thích thu lưu, cùng nhau trừ tận gốc. Gốm Duy Rồng chấn động trong lòng, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thiếu niên này bang chủ không chỉ có sát phạt quả đoán, tâm tư càng là kín đáo phi thường. Đã ở trước mặt mọi người lưu lại nhân từ hình tượng, vừa tối bên trong trạm thảo trừ căn. Trên bầu trời, Tô Khoát đứng tại huyền ảnh điêu trên lưng, cái trán gân xanh hẳn lên. Tiểu tử này hắn luốt huyệt thái dương, rượu thật đi theo dạng này bang chủ, đến cùng là phúc là họa. Mặc dù Cố Uyên cho thấy thực lực cùng nhu lực làm cho người thán phục, nhưng như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, thực sự để hắn không yên lòng nữ nhi. Nguyên Đạo Cung đại điện bên trong, đám người bắt đầu thương thảo chiến lợi phẩm phân phối. Cố Uyên trước tiên mở miệng, trận chiến này đảo ra xuất động tinh nhuệ càng nhiều, lẽ ra lấy thêm tài nguyên. Ta đề nghị, Nguyên Đạo Cung địa chỉ ban đầu về Thiên Uyên, tài phú Thiên Uyên cùng cao gia trung cầm bá thành, đảo ra cầm bảy thành. Vừa dứt lời, Gốm Duy Thao lập tức truyền âm Gốm Duy Rồng, đại ca, cái này Thiên Uyên đã chiếm Nguyên Đạo Cung địa bàn, còn muốn phân ba thành tài phú. Lòng quá tham. Gốm Duy Rồng trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, Cố bang chủ, Nguyên Đạo Cung có giá trị nhất ngộ đạo sườn núi chính là tu luyện chí bảo. Hú hồn nếu không có ta đảo ra xuất thủ, Thiên Uyên cùng cao gia sớm đã hủy diệt. Ánh mắt của hắn đảo qua Cao Viễn Sơn, không khách khí chút nào nói, cao gia lực lượng không có ý nghĩa, dựa vào cái gì phân tài nguyên? Ngươi, Cao Viễn Sơn giận tím mặt, đào trưởng lão lời ấy sai rồi. Đào gia cũng bởi vì diệt trừ Nguyên Đạo Cung được lợi, có thể nào không nói đạo nghĩa giang hồ? Đạo nghĩa? Gốm Duy Rồng cười lạnh, thực lực mới là đạo lý quyết định. Trong điện bầu không khí lập tức dương cùng bạc kiếm. Cố Uyên con mắt nhắm lại, hàn mang lóe lên, đào trưởng lão, nhường ra bảy thành tài nguyên là cảm kích đào gia xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu đào gia nghĩ qua sông đoạt cầu, đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, một đạo vô hình kiếm khí đột nhiên bắn ra, đem Gốm Duy Rồng ly trà trước mặt chỉnh tề một phân thành hai. Vậy cái này bảy thành, các ngươi cũng lấy không được. Gốm Duy Rồng sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một tia không vui. Cố Uyên lời nói này rõ ràng là đang uy hiếp hắn đường đường đào gia đại trưởng lão. Cố bang chủ, phương án của ngươi chỉ sợ không quá hợp lý. Gốm Duy Rồng âm thanh lạnh lùng nói, trong tay áo bàn tay đã lặng yên ngưng tụ linh lực, Nguyên Đạo Cung hủy diệt, ta đào gia xuất lực nhiều nhất, lẽ ra, lời còn chưa dứt, đại điện mái vòm đột nhiên nổ tung một cái lỗ thủng, bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha. Cố tiểu tử, đánh nhau không gọi lão phu, chia của ngược lại là náo nhiệt. Thẩm Luyện âm thanh vang dội chấn động đến trong điện lương trụ gì rào rung động. Hắn đi theo phía sau Trang Hiểu Mộng, Tạ Hồng Diên hai vị tiểu nữ, cùng một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Khí các Thẩm đại sư. Gốm Duy Long đồng lỗ đột nhiên co lại, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thẩm Luyện tại Bắc Linh giới địa vị tôn sùng, cho dù là đào gia cũng không dám thất lễ. Thẩm Luyện lại nhìn cũng không nhìn người nhà họ Đào một chút, nhanh chân đi đến Cố Uyên bên cạnh, trung điệp vô vô bờ vai của hắn, Cố công tử cư công chí vĩ, chí ít ứng cầm bảy thành. Bảy thành? Ta nhìn chín thành mới đúng. Một cái thanh âm phách lối từ ngoài điện truyền đến. Lý Dịch Tu tay cầm quạt xếp, nên ngang đi tới, đi theo phía sau hai tên khí tức thâm bất khả trắc lão giả. Thình lình đều là phá vọng cảnh cao thủ. Gốm Duy Rồng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng không người, Lý công tử đại giá quang lâm. Lý Dịch Tu không nhìn thẳng hắn, ôm Cố Uyên cổ, huynh đệ, có chuyện tốt không cứ gọi tới ta, quá không có suy nghĩ. Ngay tại đào ra đám người chân tay luôn cuốn thời khắc, lại một đường trong sáng âm thanh âm vang lên, Cố công tử chính là ta xem sao các quý khách, đào ra như thế lãnh đạm, có phải hay không nên cho cái bằng dao. Khúc Trường Hành bạch đi tung bay, đạp không mà đến, đi theo phía sau mấy xem sao các đệ tử. Ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng Gốm Duy Rồng. Cái này Gốm Duy mặt rồng sắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, một cái mới phát bang phái bang chủ, có thể dẫn lạc như thế nhiều đại nhân vật chỗ dựa. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng tiếng càng chim kêu, Tô Khoát khống chế nguyên ảnh điêu hạ xuống, đi theo phía sau Tô Gia Tinh Nguyệt. Hắn cười mỉm chắp tay, "Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Gốm Duy Rồng hoảng bước lên phía trước chào, Thẩm Luyện bốn người lại ngay cả khỏe mắt liếc qua đều chẳng muốn cho hắn, chỉ lo củng cố Viên Hàn Nguyên. "Tiểu tử thối, có việc không biết tìm lão phu." Thẩm Luyện Dương cả giận nói, trong mắt lại tràn đầy tán thưởng. Lý Dịch Tu cũng phàn nàn, "Đúng rồi, không có coi ta là huynh đệ đúng không?" Tô Khoát thì khách khí chắp tay, "Cố công tử, đa tạ ngươi đối tiểu nữ chiếu cố." Khúc Trường Hành giải thích nói, "Lần trước vội vàng rời đi, có nhiều lãnh đạo, không biết Cố công tử khi nào có rảnh, đến ta xem sao các làm khách." Cố Uyên mỉm cười đáp ứng, "Trong một tháng tất đến nhà bái phòng." Hắn lại chuyển hướng Trang Hiểu Ngộng cùng Tạ Hồng Diên, "Hai vị cô nương gần đây được chứ?" Đa tạ Thẩm lão đề điểm. Thẩm Luyện lúc này mới chuyển hướng Gốm Duy Rồng, thản nhiên nói, "Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Cầm lên đồ vật đi thôi." Lý Dịch Tu nheo mắt lại, cảnh cáo ý vị mười phần mà nhìn chằm chằm vào người nhà họ Đào. Gốm Duy Rồng hối hận hận chống chất, hận không thể phiến mình hai bàn tay. Lúc trước Cố Uyên chủ động nhường ra bảy thành đã là khoan hậu, mình lại lòng tham không đủ. Bây giờ bốn thế lực lớn cùng nhau đứng này, như còn dám muốn bảy thành, sợ là phải bị một trường đánh chết. Cố công tử công lao to lớn, Gốm Duy Rồng đắng chắc nói, ứng chiếm tám thành tài nguyên, lão phu lấy hai thành. Dứt lời, hắn xám xịt mang người lấy hai thành tài nguyên, cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Đợi người nhà họ Đào sau khi đi, Cố Uyên chào hỏi đám người tiến vào phòng tiếp khách. Hắn lấy ra Âm Long lệnh, hai tay phụng cho Thẩm Luyện, "Thẩm lão, vật này đối luyện khí có lẽ có trợ giúp, xin ngài vui vẻ nhận." Thẩm Luyện từ chối không được, đành phải nhận lấy. Hắn lại lấy ra một bộ rút kiếm Trảm Võ Kỹ đưa cho Tô Diệu Thật, "Tô cô nương thân pháp linh động, nhưng khuyết thiếu trong nháy mắt bộ phát võ kỹ, này kỹ có thể để ngủ." Tô Diệu Thật tiếp nhận võ kỹ, làm sơ lĩnh hội liền đôi mắt đẹp sáng lên. Trên người nàng khí tức đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, đúng là muốn triệu chứng đột phá. Thẩm Luyện bọn người mí mắt cuộn loạn. Nha đầu này trẻ tuổi như vậy liền muốn đi vào phá vọng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tô Khoát nhìn ra nữ nhi biến hóa bắt nguồn từ Cố Uyên chỉ điểm, đứng dậy trịnh trọng cảm ơn, "Đa tạ Cố công tử chỉ điểm. Ngày sau như có cần, Tô gia tùy thời chờ đợi phân công." Chương 210, Ma dây leo chương 210, Ma dây leo Cố Uyên hướng Tô Khoát trịnh trọng chắp tay, "Tô gia chủ hậu ái, Cố mộ khắc trong tâm khảm." Hắn chuyển hướng Lý Dịch Tu, trong mắt mang theo chân thành, "Lý huynh nghĩa bạc vân thiên, phần tình nghĩa này Cố Uyên vinh thế không quên." Lý Dịch Tu khoát qua tay, quạt xếp nhẹ lay động, "Tiện tay mà thôi thôi, huynh đệ ở giữa làm gì?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cố Uyên đã chuyển hướng Kỷ Lăng Xương. "Kỷ cô nương." Cố Uyên lấy ra một viên tử quang lưu chuyển Long Châu, vật này có thể trấn áp thần hồn dị động, có thể làm dịu giấc mơ của ngươi vấn đề. Kỷ Lăng Xương tiếp nhận Long Châu, chợt cảm thấy thần đài thanh minh, bối rối nhiều ngày sao động cảm giác lại bình ổn lại. Nàng đôi mắt đẹp hơi sáng, nhẹ giọng nói cảm ơn. Lý Dịch Tu thấy thế mắt trợn tròn, đội vàng níu lại Cố Uyên ống tay áo kéo đến một bên, "Cố huynh, ta thưa đâu?" "Kim tiên tử bên kia." Cố Uyên buồn cười, "Lý huynh, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Cùng câu thơ, không bằng nhiều đọc chút sách thánh hiền tăng lên chính mình." "Ta đọc." Lý Dịch Tu gấp đến độ giơ chân, từ trong tay áo móc ra một chồng rún gió thơ bản thảo, "3 tháng này ta mỗi ngày khêu đèn đêm đọc." Linh lão hợp thời tiến lên làm chứng, thiếu gia xác thực mất ăn mất ngủ, ngay cả câu lan đều không đi. Hai vị phá vọng cao thủ cũng gật đầu phụ họa, thiếu chủ mỗi ngày đọc thi thư đến đêm khuya. Cố Uyên kinh ngạc nhìn xem Lý Dịch Tu đỏ bừng mắt, không nghĩ tới vị này hoàn khố đại thiếu lại thật có thể vì tình như lúc này khổ. Hắn trầm ngâm một lát, nói khẽ, "Lý huynh, tặng ngươi một câu nói, mặc cho khát nước 3 ngày, ta chỉ lấy một bầu uống." Lý Dịch Tu toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc, lập tức mặt mày hớn hở, "Rượu à." Lời này so cái gì diễm thi đều mạnh. Phân phối chiến lợi phẩm lúc, Cố Uyên đem một thành rưỡi vật tư chia cho Cao gia. Cao Viễn Sơn mừng rỡ, liên tục chắp tay, "Cố bang chủ nhân nghĩa." Cao gia tất hết sức giúp đỡ. Chia của hoàn tất, Tô Khoát đống nhiên mở miệng, "Một tháng sau thiên tuyển bí cảnh sẽ tại Già Thiên Cốc mở ra, Cố công tử nếu có hứng thú, Tô gia có thể cung cấp một cái danh ngạch." Thẩm Luyện Duốt Dâu nói, "Khí các cũng có hai cái danh ngạch, nhưng phần người một cái." Khúc Trường Hành không cam lòng lắc hậu, "Xem sao các đồng dạng hoan nên Cố công tử." Lý Dịch Tu vò đầu nói, "Ta về nhà xin nhìn xem." Cố Uyên Hiếu Kỳ nói, "Ngày này tuyển bí cảnh là..." Tô Khoát giải thích nói, "Một chỗ mỗi 5 năm mở ra bí cảnh không gian, bên trong có đại lượng kỳ ngộ. Đáng tiếc cửa vào bị hoang tộc trấn giữ, danh ngạch có hạn." "Hoang tộc lại có thực lực như thế?" Cố Uyên kinh ngạc. Thẩm Luyện cười nói, "Già Thiên Cốc bên trong không cách nào vận dụng linh lực, hoang tộc chuyên tu ngoại công, ở nơi đó gần như vô địch." Cố Uyên trong lòng thầm than thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, lúc này quyết định, "Ta đi trước Già Thiên Cốc chiếu cố hoang tộc." Đám người lần lượt cáo từ về sau, Cố Uyên đi dạo hết nguyên đạo cùng, càng xem càng kinh hỉ. Dựa viên, luyện khí thất, tàng thư các đầy đủ mọi thứ, nhất là ngộ đạo sườn núi để hắn như nhặt được chí bảo. Dưới vách tốc độ tu luyện có thể tăng lên 3 thành. Như đào ra thái độ rất nhiều, Cố Uyên lắc đầu than nhẹ, "Dù là chỉ cấp 1.5, ta cũng nhận." Thu Liễm suy nghĩ, hắn gọi Kỷ Lăng Xương, trở về nói cho Phương Tiên Họa, để hắn chuẩn bị đi Già Thiên Cốc. Cưới lên huyễn ảnh điêu lên không về sau, Trúc Chi Sơn như quỷ mị xuất hiện tại điêu trên lưng. Cố Uyên chân thành nói tạ, nhờ có Trúc tộc trưởng âm thầm hộ pháp. Trúc Chi Sơn cười khổ khoát tay, "Lão phu bất quá là dệt hoa trên gấm thôi." "Tộc trưởng quá khiêm tốn." Cố Uyên nghiêm mặt nói, "Hiện tại liền đi tìm vào đũ linh lửa như thế nào?" Hắn lấy ra một phương thanh đồng la bàn, lôi vực chủ nói này lửa giấu ở huyền thanh khe, cái này la bàn có thể cảm ứng vị trí. Trúc Chi Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, "Đi." Huyễn Ảnh Điêu hít dài một tiếng, chở hai người hướng phương bắc mau chóng đuổi theo. Huyễn Ảnh Điêu cánh chim vạch phá bầu trời, chở Cố Uyên cùng Trúc Chi Sơn hướng phương bắc phi nhanh. Trúc Chi Sơn khô gầy ngón tay gấp siết chặt cốt trượng, trong mắt lóe ra chờ mong và mang. Cố công tử, Lôi vực chủ xác định ẩn đủ linh lượng ngay tại Huyền Thanh Khe. Trúc Chi Sơn lần thứ ba hỏi, thanh âm bên trong khó nén bội vàng. Cố Uyên từ trong túi trữ vật lấy ra một phương thanh đồng la bàn mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, kim đồng hồ chính có chút rung động chỉ hướng phương bắc, Lôi Tiền Bối nói cái này la bàn có thể cảm ứng linh hỏa vị trí, hẳn là không sai được. Trúc Chi Sơn hít sâu một hơi, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện ra hiếm thấy kích động, ẩn đủ linh lửa đối với tộc ta ý nghĩa nặng lớn. Nếu có thể tìm được, Linh Vu tộc thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Cố Uyên khoát khoát tay, Trúc tộc trưởng nói quá lời. Thiên Uyên cùng Linh Vu tộc vốn là minh hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra mấy khối ngũ hành vật liệu bắt đầu tu luyện ngũ hành bá thể thuật. Môn công pháp này hắn đã nhập môn, bây giờ có nguyên đạo cung tịch thu được đại lượng vật tư, vừa vẫn tiếp tục tăng lên. Sao băng sắt, thúy văn của mục, huyền băng tinh trở tài liệu chân quý tại công pháp vận chuyển hạ cấp tốc mất đi quan trạch, trong đó ngũ hành tinh hoa bị Cố Uyên hấp thu. Da thịt của hắn nổi lên ngũ sắc lưu quang, xương cốt phát ra đom đóm giòn vàng, nhục thân cường độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Nhưng theo tu luyện xâm nhập, Cố Uyên lông mày dần dần nhăn lại. Hắn phát hiện mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tài liệu cần thiết lại tăng lên gấp bội. Ban sơ một khối sao băng sắt liền có thể để làn da kim loại hóa, bây giờ lại cần 5 khối mới có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Công pháp này tiêu hao cũng quá kinh người, Cố Uyên âm thầm liễu lơi, nếu không phải diệt nguyên đạo cùng, thế lực bình thường căn bản chống đỡ không nổi mức tiêu hao này. Trúc Chi Sơn chú ý tới Cố Uyên biểu tình biến hóa, ân cần nói, Cố công tử tu luyện gặp được bình cảnh. Cố Uyên lắc đầu cười khổ, chỉ là cảm khái cái này ngũ hành bá thể thuật quá mức xa xỉ. Mỗi tăng lên một tia đều cần hải lượng tài nguyên, khó trách luyện thể tu sĩ như thế thua thớt. Luyện thể một đạo sát thực gian nan. Trúc Chi Sơn tràn đầy đồng cảm, nhưng một khi có thành tựu, cùng giai bên trong cơ hồ vô địch. Cố công tử tuổi còn trẻ liền có như thế nghị lực, thật là khiến người khâm phục. Cố Uyên cười cười, nhỏ bé tiến bộ cũng là tiến bộ, ta không muốn từ bỏ bất luận cái gì mạnh lên cơ hội. Một ngày sau, Huyễn Ảnh Điêu đáp xuống dãy núi vờn quanh một chỗ khe sâu trước. Nơi này núi non trùng điệp, sương mù tràn ngập, dù cho vào lúc giữa trưa cũng lộ ra âm trầm lờ mờ. Huyền Thanh Khe đến. Cố Uyên thu hồi la bàn, cùng Trúc Chi Sơn thay đổi sớm chuẩn bị mũ che màu xám, ngụy trang thành người hái thuốc bộ dáng. Vừa bước vào khe miệng, la bàn kim đồng hồ đột nhiên rung động kịch liệt, chỉ hướng phía tây bắc hướng. Hai người lẫn nhau, cẩn thận tiến lên. Theo xâm nhập, sương mù càng ngày càng đậm, ba ngoài mười trượng liền thấy không rõ cảnh tượng. Càng quỷ dị chính là, la bàn kim đồng hồ bắt đầu không quy luật xoay tròn, phản phất bị quấy rầy. Cái này sương mù có gì đó quái lạ. Trúc Chi Sơn bấm niệm pháp quyết niệm chú, cốt trượng đỉnh sáng lên lũ lục sắc quang mang, ý đồ xua tan sương mù. Nhưng mà sương mù chỉ hơi hơi ba động, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Cố Uyên phóng thích thái cực chi tâm cảm giác, phát hiện trong sương mù lại mang theo một tia tà khí, âm lãnh thấu xương, làm cho người dùng mình. Không phải phổ thông sương mù, Cố Uyên như có điều suy nghĩ, có thể là thụ ẩn đủ linh hỏa ảnh vang hình thành đặc thù hoàn cảnh. Trúc Chi Sơn nhíu mày, lôi vực chụp nhưng từng đề cập đối phó cái này sương mù phương pháp. Cố Uyên lắc đầu, chợt nhớ tới Mục Trường Sinh trong truyền thừa thần lôi chu ma trận. Trận này chuyên khắc tà ma, có lẽ có thể có tác dụng. Trúc tộc trưởng, ta thử nhìn một chút. Cố Uyên thân hình bay lên không, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo tử sắc lôi quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trên không trung xen lẫn thành phức tạp trận đồ. Thần lôi chu ma trận, khai. Theo Cố Uyên một tiếng quát nhẹ, trận pháp ầm vang rơi xuống. Từ điện bạch quang như mạng nhện lan tràn ra, những nơi đi qua sương mù như tuyết gặp liệt dương, cấp tốc tiêu tán. Ngắn phút chốc, phương viên trong vòng trăm trượng sương mù bị quét sạch không còn, sơn lâm toàn cảnh rốt cục hiện lộ. Linh hỏa la bàn kim đồng hồ cũng ổn định lại, trực chỉ hướng tây bắc một chỗ chật hẹp hẻm núi. Hữu hiệu. Trúc Chi Sơn kinh hỉ nói, Cố công tử trận pháp tạo nghệ coi là thật thâm bất khả chắc. Hai người không dám trì hoãn, lập tức hướng hẻm núi lao đi. Hẻm núi hai bên vách đá cao ngất, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức. Cẩn thận chút. Cố Uyên thấp giọng nhắc nhở, loại địa phương này thường thường có. Lời còn chưa dứt, chân hắn mắt cá chân đột nhiên siết chặt. Túi đầu nhìn lại, một cây màu xanh sẫm dây leo chẳng biết lúc nào còn tới, mặt ngoài che kín gai nhọn, chính bài tiết lấy tính ăn mòn chất nhầy. Bạch. Cố Uyên phản ứng cực nhanh, vô phong kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên đem dây leo chặt đứt. Gãy mất dây leo trên mặt đất điên cuồng bật mèo, phun ra tanh hôi chất lỏng, đem nham thạch ăn mòn đến từ từ rung động. Quần của ta. Cố Uyên phát hiện ống quần đã bị ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn, làn da chuyển đến tiêu đốt cảm giác. May mắn hắn tu luyện ngũ hành bá thể thuật, nếu không lần này liền có thể phế bỏ một cái chân. Cẩn thận phía sau. Trúc Chi Sơn lệ quát một tiếng, vung ra hai tấm phù triện. Phù triện trên không trung tiêu đốt, hóa thành hỏa cầu đem hai cây đánh lén dây leo đánh nát. Cố công tử coi chừng. Trúc Chi Sơn mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái này mục nát cốt ma dây leo độc tính mãnh liệt, lại có thể che giấu khí tức, phá vọng cảnh trở xuống võ giả rất khó phát giác. Tính chất cứng cỏi dị thường, cần lấy lợi khí ứng đối, không được tay không được vào. Cố Uyên gật đầu đáp ứng, túi người nhặt lên kia đoạn vẫn đang vặn bẻo đoạn dây leo. Dây leo mặt ngoài hiện ra quỷ dị mực hào quang màu xanh lục, chỗ đứt chảy ra tanh hôi chất nhầy. Hắn vận chuyển thái cực chi thận trọng mảnh cảm ứng, phát hiện ẩn chứa trong đó nồng đậm một thuộc tính linh khí, đồng thời hỗn tạp một loại nào đó âm hàn độc tố. Trúc tộc trưởng, cái này đúng là biến dị mục nát cốt ma dây leo. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, không chỉ có một khí dồi dào, còn ẩn chứa kịch độc, nếu có thể thu thập lại, nhưng luyện chế không ít độc dược. Hắn phóng thích thái cực chi tâm dò xét bốn phía, lập tức hít sâu một hơi. Trên vách đá lít nha lít nhít thiết bám vào vô số dây leo, có chút thậm chí thật sâu khảm vào trong khe đá. Những yêu vật này tựa hồ cảm giác được con mồi xâm nhập, chính như cùng trường xa lặng yên núp đích, chuẩn bị khởi xướng vây công. Cố Huyên tim đập rộn lên, nếu có thể đem những này dây leo đều thu lấy, tu luyện ngũ hành bá thể thuật một thuộc tính vật liệu liền không lo. Hắn lấy ra giải độc đan đưa cho Trúc Chi Sơn, trước ăn vào lấy phòng ngừa bất nhất. Dứt lời, hắn bỗng nhiên níu lại một cây tiềm phục tại khe đá bên trong dây leo, kiếm quang lóe lên, đem chặt đứt thu nhập nhận chữ vật. Trúc Chi Sơn thấy thế nghi ngờ nói, Cố công tử đây là? Những này dây leo số lượng khổng lồ, đã đơn giản linh trí. Cố Huyên bên cạnh thu hoạch bên cạnh giải thích, một đường thanh lý an toàn hơn, huống hồ bọn chúng xác thực có dược dụng giá trị. Trúc Chi Sơn hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu tán thành, hai người liền một đường chạm dây leo tiến lên. Ngày đầu dây leo còn liên tiếp chủ động tập kích, ngày thứ hai lên liền nhao nhao trốn vách đá chỗ sâu không còn lộ diện. Những này yêu dây leo tựa hồ từ bỏ công kích. Trúc Chi Sơn cảnh giác ngắm nhìn một phía. Cố Huyên lại lắc đầu, tà ma nhất là xảo trá, chỉ sợ là nghĩ tê liệt chúng ta, không bằng triệt để diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Chương 211, Phệ Nguyên chương 211, Phệ Nguyên sau 3 ngày, đương hai người rốt cục trông thấy hẻm núi lối ra lúc, Cố Huyên trong nhận chứa đồ đã chất đầy mục nát cốt ma dây leo. Hắn thỏa mãn nuốt thiền chiếc nhẫn, sau lưng khe đá bên trong lặng lẽ nô ra mấy cây dây leo, xác nhận hai người thật rời đi sau mới dám hoàn toàn hiện thân. Hẻm núi bên ngoài đồng vụ tái khởi, linh hỏa la bàn lại mất đi phương hướng. Cố Huyên lần nữa thi triển thần lôi chu ma trận, từ điện lướt qua sương mù tan hết, lộ ra tĩnh mịch khe núi. Thuận la bàn chỉ dẫn xuôi theo suối mà đi, thân đường kỳ hoa dị thảo làm cho người không kịp nhìn. Bát giai phỉ ngọc lá. Cố Huyên đột nhiên ngừng chân, chỉ gặp bên khe suối khe nham thạch bên trong sinh trưởng một gốc toàn thân phỉ thúy linh dược. Lại đi mấy bước, lại phát hiện trong truyền thuyết Đỏ Diệp Tiên Vương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhất làm hắn kích động chính là, một gốc khiết trắng như ngọc trời hy hoa sen chính tại phía trước trong đầm nước chập chờn. Đang lúc hắn chuẩn bị ngắt lấy lúc, đột nhiên giật mình cựu chuyển càn khôn đỉnh không phản ứng chút nào. Những này linh dược chân quý đúng là huyết tượng. Cố Huyên sợ hãi phát hiện, mình lại ngã lộn nhào ngâm tại suối nước bên trong, nửa thân thể đã lâm vào bùn cát. Cách đó không xa Trúc Chi Sơn đồng dạng đầu dưới chân trên cắm trong nước, trên mặt còn mang theo si mê tiểu dung. Thật là lợi hại gây ảo ảnh nước suối. Cố Huyên thôi động thế cùng luyện hồn lửa lực lượng, nhất thanh thanh hát đem Trúc Chi Sơn bừng tỉnh. Lao tộc trưởng chật vật bỏ lên, bôi trên mặt bùn cát cười khổ. Lão phu tu hành mấy trăm năm, lại mắc lửa, liên phá vọng cửu trọng đều ngăn cản không nổi huyễn cảnh, cái này nước suối quả thật là đáng sợ. Cố Huyên nhìn qua cái bóng trong nước, đột nhiên cười nói, Trúc tộc trưởng mới tại huyễn cảnh bên trong thấy cái gì bà bối? Trúc Chi Sơn mặt mo đỏ ửng, khoát khoát tay không muốn nhiều lời. Cố Huyên nghiêm mặt nói, đợi thu phục ẩn đũ linh lửa, định trợ quý tộc đánh vỡ tu luyện công siềng. Một canh giờ sau, hai người tới dưới vách đá, cao 10 trượng chỗ có cái tĩnh mịch sân động, mát lạnh nước suối từ đó tuôn ra. Linh hỏa la bàn kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng cửa hang, rung động động không ngừng. Trúc Chi Sơn ngưng trọng nói, Cố công tử, không đi vào không chiếm được linh hỏa, ngươi tránh đằng sau ta, hành sự cẩn thận. Cố Huyên gật đầu đồng ý, hai người thân hình lóe lên, cướp đến cửa hang. Trong động tĩnh mịch khúc chiết, âm phong gào thét, mơ hồ truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Cố Huyên triển khai thái cực chi tâm, cảm giác bốn phía, xác nhận tạm thời không khác thường về sau, mới cùng Trúc Chi Sơn cẩn thận tiến lên. 5-6 dặm đường về sau, sơn động rộng mở trong sáng, một chỗ to lớn dưới mặt đất động rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Trong động đá vôi, một đoàn u ngọn lửa màu xanh lục lặng lặng tiêu đốt, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, không khí chung quanh đều phảng phất bị tịnh hóa, làm cho người thần hồn tư sướng. Là ẩn lũ linh lửa, thần hồn của ta chưa từng như này nhẹ nhõm. Trúc Chi Sơn kích động đến thanh âm khẽ run, trong mắt lóe ra khát vọng quan mang. Cố Huyên vừa bước ra một bước, đột nhiên u ám nơi hẻo lánh bên trong sáng lên vô số xanh mơn mởn điểm sáng, lít nha lít nhít như là đời sao. Nhìn kỹ lại, đúng là từng cái con báo lớn nhỏ vệ nguyên chuột, da lông sáng hạt, hiện ra như là nham thạch quan trạch, nanh vuốt sắc bén như lao, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang. Ngũ giai linh thú, nhưng đã biến dị đến lục giai trình độ. Cố Huyên trong lòng run lên, những này vệ nguyên chuột lực phòng ngự cùng lực công kích viễn siêu bình thường, số lượng càng là kinh người. Cố công tử, cách ta gần chút, ta hộ ngươi tiến lên. Trúc Chi Sơn khẽ quát một tiếng, trong tay cốt trượng bung lên, một đạo hùng hậu linh lực vòng bảo hộ đem hai người bao phủ. Phệ Nguyên đàn chuột phát giác được người xâm nhập, trong nháy mắt phát ra bén nhọn chói tai gào rít, giống như thủy triều đánh tới. Phanh phanh phanh, mấy chục cái Phệ Nguyên chuột hung hăng đâm vào vòng bảo hộ bên trên, phát ra trầm muộn tiếng va đập, vòng bảo hộ có chút rung động. Rất nhanh, vòng bảo hộ bên ngoài liền chất đống một tầng lại một tầng chuột, bọn chúng điên cuồng cắn xé, nhanh nuốt tại linh quang bên trên bạch ra tiếng vang chói tai. Cố Huyên ánh mắt lạnh lẽo, nguyên ảnh kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, hai con Phệ Nguyên chuột bị chém thành hai nửa, nhưng còn lại vẹn vẹn bị kiếm khí đánh bay, sau khi hạ xuống lăn lộn mấy lần, lại hung hãn không sợ chết đánh tới. Phòng ngự của bọn nó lực quá mạnh, ta vòng bảo hộ nhiều nhất kiên trì một khắc đồng hồ. Trúc Chi Sơn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, thanh âm hơi có vẻ lo lắng. Cố Huyên cau mày, một bên huy kiếm chém giết, một bên suy tư đối sách. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phệ nguyên chuột số lượng quá nhiều, nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn nó. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên đưa tay chộp một cái, linh lực hóa thành bàn tay vô hình, bắt một con phệ nguyên chuột. Chi chi chi. Phệ nguyên chuột điên cuồng giãy giụa, Cố Huyên không chút do dự, chủy thủ đâm thẳng con mắt, nhưng mà phệ nguyên chuột bị đau, hung tính càng tăng lên, nhanh nuốt điên cuồng xé rách. Cố Huyên ánh mắt lạnh lẽo, chủy thủ nhất chuyển, thuận phệ nguyên chuột mi tâm dọc theo đâm vào. Phúc. Phệ nguyên chuột trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó sủi lơ xuống tới, triệt để mất mạng. Thì ra là thế. Cố Huyên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức đối Trúc Chi Sơn hô, Trúc tộc trưởng, nhược điểm của bọn nó tại mi tâm, nhất định phải dọc theo đâm vào, nếu không khó lấy chí mệnh. Trúc Chi Sơn nghe vậy, trong tay cốt trượng như linh xà điểm ra, mỗi một kích đều tình chuẩn đâm vào phệ nguyên chuột mi tâm, đánh giết trong chớp mắt mấy cái. Hai người phối hợp phía dưới, vòng bảo hộ bên ngoài phệ nguyên chuột thi thể cấp tốc chống chất, áp lực chợt giảm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là thế cục chuyển biến tốt đẹp lúc, phệ nguyên đàn chuột đột nhiên đình chỉ tiến công, cấp tốc lui lại, vây quanh hai người nhanh chóng vòng quanh, phát ra bén nhọn chói hai tê minh. Không được. Trúc Chi Sơn biến sắc, bọn chúng đang thi triển sóng âm trận pháp. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình sóng âm chấn động ra đến, Cố Uyên cùng Trúc Chi Sơn lập tức đầu váng mắt hoa, vòng bảo hộ bên trên xuất hiện đạo đạo vết rạn, mắt thấy là phải vỡ nát. Những xuất sinh này lại hiểu được hợp kích chi thuật. Trúc Chi Sơn cắn răng trèo trống, nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, vòng bảo hộ không chịu nổi, rút lui trước ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn. Trận pháp mà thôi, phá là được. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, nguyên ảnh kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo xanh thẳm kiếm quang như cự long gào thét, bay thẳng đàn chuột trận nhãn chỗ. Oanh! Kiếm quang nổ tung, trận nhãn chỗ phệ nguyên chuột bị đánh bay, bén nhọn tê minh thanh im bặt mà dừng, quỷ dị sóng âm trận pháp trong nháy mắt tan rã. Cố công tử hảo thủ đoạn. Trúc Chi Sơn mừng rỡ, vòng bảo hộ một lần nữa vững chắc. Điều trùng tiểu kỹ, mau chóng giải quyết bọn chúng. Cố Uyên âm thanh lạnh lùng nói, kiếm quang trong tay như mưa, mỗi một kiếm đều tình chuẩn đâm vào phệ nguyên chuột mi tâm. Trúc Chi Sơn cũng không còn bảo lưu, cốt trượng vung vẩy ở giữa, phệ nguyên chuột nhao nhao mất mạng. Sau 6 canh giờ, trong sơn động rốt cục khôi phục yên tĩnh. Trông chất như núi phệ nguyên chuột thi thể tản ra tanh hôi khí tức, mà trong động đá đôi, đoàn kia bẩn lũ linh lửa vẫn như cũ lặng lặng thiêu đốt, sinh cơ rạng rỡ. Đi vào bẩn lũ linh lửa hai chỗ, một cổ mãnh liệt mà ôn nhuận khí tức đập vào mặt, Cố Uyên cùng Trúc Chi Sơn toàn thân không tự chủ được trầm tĩnh lại, phảng phất đưa thân vào ấm áp linh tuyền bên trong. Trúc Chi Sơn nhìn qua đoàn kia khiêu động ngọn lửa xanh lục, trong mắt lóe lên khó mà che giấu sốt ruột. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này linh hỏa bên trong ẩn chứa thần hồn chi lực nồng đậm đến cực điểm, nếu là mang về linh vũ tộc, có lẽ có thể giải quyết triệt để tộc nhân thần hồn bất ổn thai hoàng ẩm. Cố công tử, cái này linh hỏa. Trúc Chi Sơn thanh âm khẽ run, hiển nhưng đã kìm nén không được khát vọng trong lòng. Cố Uyên lại khẽ lắc đầu, nhắc nhở, "Trúc tộc trưởng, linh hỏa tuy tốt, nhưng đều có giá tính, không bằng trước cảm thụ một phen, lại làm định đoạt." Trúc Chi Sơn gật đầu, hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun ra ngoài, hóa thành một trường lưới vô hình, chậm rãi bao khỏa hướng ẩn lũ linh lửa. Ông, ẩn lũ linh lửa tựa hồ đã nhận ra linh lực tới gần, hỏa diễm có chút chập chờn, nhưng cũng không phản kháng. Trúc Chi Sơn linh lực thuận lợi đem nó trói buộc. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần đến cực điểm thần hồn chi lực xuyên thấu linh lực chi bóng, như tia nước nhỏ tụ hợp vào thức hải của hắn. Cái này. Trúc Chi Sơn toàn thân chấn động, trong mắt hiện vẻ mừng như điên. Thần hồn của hắn bởi vì trước kia tu luyện bí pháp mà bị hao tổn, nhiều năm qua từ đầu đến cuối không cách nào khỏi hẳn, nhưng giờ phút này, ẩn lũ linh lửa thần hồn chi lực lại đang nhanh chóng chữa trị hắn tổn thương. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, toàn lực luyện hóa cố lực lượng này. Thân hồn bị tập bổ cảm giác để hắn phiêu phiêu dục tiên, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến siêu phàm cảnh ngưỡng cửa của giới. Nếu có được này lửa, ta linh vu tộc lo gì không thể. Trúc Chi Sơn mừng thầm trong lòng, đối ẩn lũ linh lửa lòng ham chiếm hữu càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm ở thần hồn tăng lên trong khoái cảm lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản ôn hòa thần hồn chi lực đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, như sóng dữ phóng tới thức hải của hắn. Trúc Chi Sơn quá sợ hãi, vội vàng muốn chặt đứt cùng linh hỏa liên hệ, lại phát hiện thần hồn của mình lại bị một mực hấp thụ, căn bản là không có cách tránh thoát. Không được. Sắc mặt hắn trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vẫn lũ linh lửa thần hồn chi lực chính đang điên cuồng tràn vào thức hải của hắn, tiếp tục như vậy nữa, thần hồn của hắn sẽ bị triệt để nó bạo. Thời khắc nguy cấp, một đạo thanh lanh âm thanh âm vang lên, đoạn. Bá, một đạo kiếm khí bén nhọn chém qua, Trúc Chi Sơn cùng vẫn lũ linh lửa ở giữa liên hệ bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này linh hỏa, càng như thế hung hiểm. Trúc Chi Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Cố Uyên, thanh âm khàn khàn, nếu không phải Cố công tử xuất thủ, lão phu hôm nay chỉ sợ. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, linh hỏa tuy tốt, nhưng nếu không thích hợp pháp môn, tùy tiện thu lấy sẽ chỉ dẫn lửa tiêu thân. Trúc tộc trưởng, vật này như mang về linh vũ tộc, chỉ sợ hai hỏa vô tận. Trúc Chi Sơn nghe vậy, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vừa rồi xác thực lên tham nghiệm, muốn độc chiếm linh hỏa, nhưng hôm nay xem ra, cái này vẫn đủ linh lửa căn bản không phải hắn có thể chưởng khống. Nếu là mang về trong tộc, chỉ sợ toàn bộ linh vu tộc đều lại bởi vậy hủy diệt. Cố công tử đại ân, lão phu khắc trong tấm khảm. Trúc Chi Sơn chỉnh trọng ổn quyền, trong mắt lại không một chút tham nghiệm. Chương 212, siêu phàm chương 212, siêu phàm. Cố Uyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía vẫn đủ linh lửa, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn nhấc vung tay lên, linh lực giống như thủy triều phun ra ngoài, hướng linh hỏa bao khỏa mà đi. Vẫn đủ linh lửa tựa hồ đã nhận ra mục tiêu mới, hỏa diễm có chút chập chờn, lập tức phóng xuất ra càng thêm nồng đậm thần hồn chi lực, hướng Cố Uyên thức hải vào tới. Cố công tử cẩn thận. Trúc Chi Sơn vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà Cố Uyên lại mặt không đổi sắc mặc cho thần hồn chi lực xông vào thức hải của mình. Ngay tại cỗ lực lượng này sắp no bạo thần hồn của hắn lúc, hữu chuyển càn khôn đỉnh hơi chấn động một chút, đem chỗ có thần hồn chi lực đều thôn vệ. Vẫn lũ linh lửa tựa hồ sửng sốt một chút, hỏa diễm chập chờn biên độ lớn hơn. Ngay sau đó, nó bộc phát ra càng thêm mãnh liệt thần hồn xung kích. Cố Uyên vẫn như cũ ung dung không đổi, hữu chuyển càn khôn đỉnh ai đến cũng không có cự tuyệt, đem chỗ có thần hồn chi lực toàn bộ hấp thu. Trúc Chi Sơn ở một bên thấy hai hùng kiếp vía, nhưng Cố Uyên từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, phản phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Cố công tử, có thể dễ dàng như thế chống cự linh hỏa thần hồn xung kích. Trúc Chi Sơn rung động trong lòng không thôi. 12 canh giờ qua khứ, và đủ linh lửa thần hồn chi lực rốt cục tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nó tựa hồ ý thức được chính mình thủ đoạn đối Cố Uyên vô hiệu, hỏa diễm đột nhiên co vào, sau đó bộc phát ra một trận chói mắt lục quang, ý đồ đột phá Cố Uyên linh lực chói buộc. Ngay tại lúc này, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội càn lam đốt thiên diễm gào thét mà ra, hóa thành một đạo màu lam lưới lửa, đem vào đũ linh hỏa lao lao bao khỏa. Xuy, hai cỗ hỏa diễm chạm nhau, phát ra chói tai thiêu đốt âm thanh. Vào đũ linh lửa vốn là tiêu hao quá lớn, giờ phút này đối mặt càn lam đốt thiên diễm áp chế, căn bản bất lực phản kháng. Nó hỏa diễm từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một đoàn lớn chừng bàn tay lục sắc ngọn lửa, lặng lặng lơ lửng tại Cố Uyên lòng bàn tay. Thu. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, vần vũ linh lửa thuận theo dung nhập thức hải của hắn. Trong chốc lát, một cỗ ôn nhuận đến cực điểm thần hồn chi lực quyết tán ra đến, từ dương thần hồn của hắn. Cựu truyền càn khôn đỉnh lần nữa chấn động, phóng xuất ra một đạo càng thêm tinh thuần lực lượng, phối hợp vần vũ linh lửa cùng nhau rèn luyện thần hồn của hắn. Cố Uyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân khí tức dần dần kéo lên. Thần hồn của hắn chi lực bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, độ hư cựu trọng bích chướng tại lúc này bị triệt để đánh vỡ. Đan điền của hắn bên trong, vòng xoáy linh lực điên cuồng xoay tròn, khí tức mờ mịt mà thâm thúy, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Một canh giờ sau, Cố Uyên từ từ mở mắt, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. "Chúc mừng cô công tử đột phá." Trúc Chi Sơn liền vội vàng tiến lên, đưa qua một cái túi càn khôn, "Đây là lão phu thu thập phệ nguyên chuột nội đan, tổng cộng hơn 300 mai, mời Cố công tử nhận lấy." Cố Uyên tiếp nhận túi càn khôn, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lật tay lại, màu xanh biếc của lũ linh lửa nổi lên, không khí chung quanh lập tức trở nên linh động. "Chúc tộc trưởng." Cố Uyên nhìn về phía Trúc Chi Sơn, nhàn nhạt nói, "Thực lực của ngươi sớm đã đạt tới phá vọng đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá siêu phàm, chỉ sợ là bởi vì thần hồn có hại. Hôm nay, ta nhưng hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi nhất cử bước vào siêu phàm chi cảnh." "Đa tạ Cố công tử." Trúc Chi Sơn kích động đến thanh âm phát run, khô gầy ngón tay gấp siết chặt cốt trượng, đốt ngón tay trắng bệch. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, "Trúc tộc trưởng không cần phải khách khí. Ta giúp ngươi đột phá, cũng là nghĩ nghiệm chứng ẩn đũ linh lửa đối linh vu tộc hiệu quả. Như phương pháp này có thể thực hiện, linh vu tộc quật khởi ở trong tầm tay." Trúc Chi Sơn hít sâu một hơi, trịnh trọng cam kết, vô luận thành bại, linh vu tộc vĩnh nhớ Cố công tử đại ân. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Cố Uyên lòng bàn tay vẫn đũ linh lửa nhảy lên, một sợi tinh thuần thần hồn chi lực chậm rãi độ nhập Trúc Chi Sơn mi tâm. Đồng thời, hắn vận chuyển thái cực chi tâm, cẩn thận quan sát Trúc Chi Sơn thể nội biến hóa. Ba ngày trôi qua, trong sơn động huyền diệu khí tức dập dần. Trúc Chi Sơn quanh thân nổi lên nhàn nhạt thanh quang, cả người khí tức mờ mịt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ thoát ly giới này. Cố Uyên kinh ngạc phát hiện, Trúc Chi Sơn tức hải bên trong, một chi toàn thân xanh biết phủ bút chính đang chậm rãi thành hình. Đây chính là siêu phàm cảnh bản mệnh thần. Đến lúc cuối cùng một sợi thanh quang tiêu tán, Trúc Chi Sơn đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, "Cố công tử, ta thành công." Hắn kích động đứng người lên, khí tức quanh người cùng thiên địa cộng minh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang huyền diệu vật luật. Cố Uyên có thể rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này Trúc Chi Sơn so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. "Chúc mừng Trúc tộc trưởng bước vào siêu phàm." Cố Uyên từ đáy lòng tán thưởng, không biết siêu phàm cùng phá vọng có khác biệt gì. Trúc Chi Sơn hưng phấn giải thích nói, "Siêu phàm cảnh thức hải sẽ ngưng tụ bản mệnh thần, hình thái khác nhau, uy lực khác biệt. Ta bản mệnh thần là thần hoàng bút có thể trực tiếp ở trong tiên địa vẽ phù triện." Dứt lời, hắn đưa tay hư hoạch, một chi toàn thân xanh biếc, phượng văn quấn quanh phù bút hư ảnh hiện hiện. Đầu bút lông điểm nhẹ, một đạo phức tạp phù triện trong nháy mắt thành hình, đánh vào trên vách đá, nổ ra một cái hơn một trượng hố sâu. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, cái này, quả thực là đối siêu phàm trở xuống võ giả hàng duy đả kích. Trúc Chi Sơn thu hồi bản mệnh thần, cảm khái nói, "Nếu không phải Cố công tử tương trợ, lão phu đời này chỉ sợ đều vô duyên siêu phàm. Phần ân tình này, linh vu tộc vĩnh thế không quên." Cố Uyên khoát khoát tay, "Trúc tộc trưởng nói quá lời." "Đúng, ta từng đáp ứng vì linh vu tộc luyện chế đan dược." "Đúng đúng đúng." Trúc Chi Sơn nhãn tỉnh sáng lên, "Cố công tử từng nói bắt được linh hỏa về sau, nhưng vì linh vu tộc luyện chế ngưng thần đan." "Không chỉ ngưng thần đan." Cố Uyên cười nói, "Ta còn chuẩn bị luyện chế hồng mông đan hiệu quả càng tốt." Trúc Chi Sơn kích động không thôi, "Vậy chúng ta mau trở về Thiên Nguyên cứ điểm." Hai người lúc này hướng ngoài động lao đi, nhưng mà vừa xuất động miệng, sắc mặt đồng thời trầm xuống. Huyền thanh khe xương mù tan hết, vách đá chung quanh đứng đầy người ảnh, cầm đầu ba người khí tức thâm trầm như biển, Cố Uyên lại nhìn không thấu tu vi. "Dược Vương có người." Trúc Chi Sơn truyền âm cảnh cáo, thanh âm nghiêm trọng, cầm đầu là Ngụy Thần Kinh, siêu phàm tứ trọng. Còn lại 16 người tất cả đều là phá vọng, trong đó hai người đã đạt cửu trọng đỉnh phong. Cố Uyên trong lòng run lên. Dược Vương cốc lại phái ra như thế đội hình, hiển nhiên nhất định phải được. Ngụy Thần Kinh một bộ áo bào tím, khuôn mặt nghiêm hiểm, cười như không cười nhìn xem hai người, "Vở đũ linh lửa chính là ta Dược Vương cốc thánh vật, hai vị vẫn là giao ra đi." Cố Uyên ra vẻ mờ mịt, "Cái gì linh hỏa? Chúng ta chỉ là đến hai thuốc." "A." Ngụy Thần Kinh cười lạnh, "Linh hỏa khí hơi thở vừa tiêu tán các ngươi liền ra, giả trang cái gì tội?" Hắn tay áo vung lên, siêu phàm uy áp tựa như núi cao đè xuống. Cố Uyên chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất bị vô hình đại sơn trấn áp, cả ngón tay đều khó mà động đậy. "Cố công tử Trúc Chi Sơn truyền âm hỏi thăm, muốn giao ra linh hỏa sao?" Cố Uyên trong lòng cân nhắc, giao ra linh hỏa, hai người thực lực sẽ bị suy yếu, linh vu tộc quật khởi cơ hội cũng đem sói mòn. Càng quan trọng hơn là, Dược Vương cốc làm việc tàn nhẫn, cho dù giao ra, chỉ sợ cũng phải bị diệt khẩu. "Không thể giao." Cố Uyên quyết đoán nói, "Dược Vương cốc chắc chắn chẳng thảo trừ căn, nhưng chúng ta bây giờ bị tức cơ khóa chặt, khó mà thoát thân." Trúc Chi Sơn trầm mặt một lát, đột nhiên trịnh trọng nói, "Ta có thể ngăn chặn bọn hắn, vì Cố công tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng cứ như vậy, thân phận của ta tất nhiên bại lộ, Linh Vu tộc sắp thành Dược Vương cốc tử địch. Hắn nhìn thẳng Cố Uyên, ta chỉ cầu Cố công tử lấy thần hồn phát hệ, chạy đi về sau, mang Linh Vu tộc rút lui đến khu vực an toàn, tiếp này cùng Linh Vu tộc cùng tiến thôi, Thiên Uyên cùng Linh Vu tộc vĩnh thế kết tốt, cũng giải quyết Linh Vu tộc tu luyện vấn đề. Cố Uyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới Trúc Chi Sơn nguyện vì này hy sinh. Hắn không chút do dự lấy thần hồn phát hệ, chữ chữ âm vang. Tốt. Trúc Chi Sơn lộ ra vui mừng tiêu dung, đột nhiên giật xuống ngụy trang, lộ ra chân dung. Siêu phàm nhất trọng khí tức toàn diện bộc phát, cùng ngụy thần kinh địa vị ngang nhau. Ngụy trưởng lão, Trúc Chi Sơn trầm giọng nói, vừa đủ linh lửa chính là thiên địa giã hỏa, cùng lão phu hữu duyên. Dược Vương cốc như nguyện dừng tay, lão phu nguyện làm đền bù, làm gì tổn thương hỏa khí. Ngụy thần kinh nheo mắt lại, nguyên lai là Linh Vu tộc Trúc tộc trưởng. Bất quá, vừa đủ chính là ta cốc chí bảo, hôm nay nhất định phải thu hồi. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, ta đến ba tiếng, không giao, liền chết. Ba, hai, một. Vừa dứt lời, Dược Vương cốc trong đội ngũ hai tên phá vọng võ giả đột nhiên thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã xuống. Những người còn lại hãi nhiên biến sắc, Linh Vu tộc quỷ dị tiến công thủ đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Muốn chết. Ngụy thần kinh nổi giận, một trường bố ra. Dấu tay huyết sắc đón gió mà lớn dần, chớp mắt hóa thành to khoảng 10 trượng, hướng Trúc Chi Sơn đè xuống đầu. 14 người phá vọng cao thủ cũng đồng thời xuất thủ, các loại võ kỹ như mưa to chút xuống mà đến. Trúc Chi Sơn thét dài một tiếng, sau lưng thần hoàng bút hư ảnh hiện hiện. Bút tẩu long xà ở giữa, vô số phụ triện chống rông tạo ra, kết thành màn sáng ngăn trở đại bộ phận công kích. Đồng thời, một khối cổ pháp lệnh bài bay về phía Cố Uyên. Cố công tử, Linh Vu tộc, liền nhờ ngươi. Trúc Chi Sơn truyền âm bên trong mang theo quyết tuyệt, đại ân của ngươi, lão phu kiếp sau lại báo. Trúc tộc trưởng yên tâm, ta định thực hiện hứa hẹn. Cố Uyên triển khai Du Long bộ, thân hình như điện lướt về phía khe núi lối ra. Sau lưng truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, Trúc Chi Sơn lấy sức một mình cản lại Dược Vương cốc đám người. Một phá vọng cửu trọng cao thủ muốn truy kích, lại bị Trúc Chi Sơn vung ra ba tấm đũa chú ngăn lại. Phù triện nổ tung, hóa thành ba con hỏa long xoay quanh cuốn quanh. Cao thủ kia bị ép dừng bước lại, Trúc Chi Sơn thừa cơ một trường vỗ ra, ngạnh sinh sinh tiếp nhận ngụy thần kinh một cái đánh lén. Phúc, Trúc Chi Sơn miệng phun máu tươi, lại cất tiếng cười to, thống khoái. Cố công tử, chớ phụ ta Linh Vu tộc. Ngụy thần kinh sắc mặt tâm trầm, sau lưng hiện ra một đầu bạch thân đỏ văn mãnh hổ hư ảnh, đúng là hắn bản mệnh thần huyết văn bạch hổ. Các ngươi đuổi theo tiểu tử kia. Ngụy thần kinh nghiêm nghị uống nói, để ta giải quyết lao giả này. 14 người phá vọng cao thủ lập tức phân ra một nửa nhân thủ, hướng Cố Uyên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trúc Chi Sơn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên bấm niệm pháp quyết niệm chú, bên cạnh không ngờ xuất hiện một cái Trúc Chi Sơn. Cái này phân thân khí tức uy chỉ có siêu phàm nhất trọng, lại cũng không phải phá vọng võ giả có thể địch. Phân thân. Ngụy thần kinh con người co rụt lại. Phân thân cầm trong tay cốt trượng, đón lấy huyết văn bạch hổ. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, phân thân bị chấn lùi lại mấy bước, lại không sợ hai chút nào lần nữa xông lên. Không đúng. Ngụy thần kinh rất nhanh phát hiện mánh khóe, đây là Linh Vu tộc khôi lỗi thế thân thuật. Hắn lập tức cải biến sách lược, "Mục Bân, ngươi mang ba người đuổi theo tiểu tử kia." Những người còn lại vây quanh cái này cố khôi lỗi. Nhưng vào lúc này, ba tên Dược Vương cốc võ giả đột nhiên thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Càng đáng sợ chính là, cô kia khôi lỗi khí tức lại trong nháy mắt tăng vọt đến siêu phàm tứ trọng. Ngụy thần kinh kinh hãi, vội vàng cùng khôi lỗi chạm nhau một trường. Song trường đụng vào nhau, hắn chấn động trong lòng, lực lượng này căn bản không đến siêu phàm tứ trọng. Bị lừa rồi. Ngụy thần kinh bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi cái kia mới là khôi lỗi, đây là bản thể. Trúc Chi Sơn khẽ miệng chảy máu, lại cười gần nói, "Ngụy trưởng lão hảo nhãn lực." Bất quá lão phu còn có thể lại giết mấy người. Dứt lời, hắn trường đao ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ đao quang thẳng đến Ngụy Thần Kinh cổ họng. Ngụy Thần Kinh vội vàng đón đỡ, trường kiếm đem đao quang đánh tan, thuận thế chém về phía Trúc Chi Sơn cái cổ. Bạch. Trúc Chi Sơn thân hình như bọt biển tiêu tán, không ngờ là một cô khôi lỗi. Nơi xa lần nữa truyền đến tiếng thảm, lại có ba tên phá vọng võ giả không giải thích được ngã xuống. Trúc Chi Sơn tiếng cười to tại khe núi quanh quẩn, "Ngụy trưởng lão, ta cái này khôi lỗi cùng bản thể, nhưng tùy tâm hắn đổi, ngươi đoán kế tiếp là thật là giả?" Lời còn chưa dứt, một bộ mới Trúc Chi Sơn từ trong vách đá đi ra, khí tức rõ ràng là siêu phàm tam trọng. Chương 213, trở mặt chương 213, trở mặt Cố Uyên chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, phát hiện lại không người đuổi theo, không khỏi âm thầm liễu lưới, Linh Vu tộc thủ đoạn coi là thật quỷ dị, Trúc tộc trưởng có thể bằng sức một mình ngăn lại Dược Vương cốc đám người. Hắn do dự một chút, từ trong nhận chứa đổ lấy ra ẩn áo trời phụ thêm, đồng thời vận chuyển thái cực chi tâm che giấu khí tức, lại trở về phương hướng, lặng lẽ lặn trở về. Cùng lúc đó, Già Thiên cốc trước sân môn, Phương Thiên Họa, Dương Thừa Vũ, Lục Thiếu Lâm ba người cưỡi mây trôi bằng chậm rãi hạ xuống. Nhìn lên trước mắt nguy nga sơn môn, Lục Thiếu Lâm không khỏi cảm thán, không dựa vào linh lực, chỉ dựa vào ngoại công liền có thể sừng sững vào năm, hoang tộc tưởng thật. Dương Thừa Vũ nhìn chằm chằm trước sơn môn hai tên thân cao gần trượng hoang tộc hộ vệ, nghẹn họng nhìn chân chối, cái này thể phách, sợ là có thể xé xác hổ báo a. Phương Thiên Họa giới thiệu nói, Già Thiên cốc vị trí địa lý đặc thù, trong cốc không cách nào vận dụng linh lực. Hoang tộc thế hệ chuyên tu ngoại công, thể phách mạnh viễn siêu võ giả tầm thường. Ba người tới trước sơn môn, Phương Thiên Họa ôm quyền hành lễ, Thiên Nguyên phó bang chủ Phương Thiên Họa mang theo hai vị đồng môn đến đây tiếp. Ta Thiên Nguyên cùng khí cát, Lý tộc đều là minh hữu, mong rằng thông bẩm. Thủ vệ dò xét ba người một lát, quay người đi vào bẩm báo. Không bao lâu trở về, ra hiệu ba người đi theo. Một bước vào sân môn, ba người chợt cảm thấy đan điền không còn, chất khí trong cơ thể lại như đá ném vào biển rộng, rốt cuộc để không nổi nửa phần. Cái này cũng quá thần kỳ. Dương Thừa Vũ kinh hô. Đường núi gập ghềnh, thủ vệ bộ pháp bước vàng, tốc độ cực nhanh. Phương Thiên Họa ba người không thể không chạy chậm mới có thể đuổi theo, không bao lâu liền thở hổn hển. May mắn bang chủ để chúng ta tu luyện phá vỡ xương năm thức lục thiếu lâm sát mồ hôi nói, nếu không con đường núi này đều đi không đi lên. Hai khắc đồng hồ về sau, bốn người tới một mảnh khu kiến trúc trước. Thủ vệ khí định thần nhàn, mà Phương Thiên Họa ba người sớm đã mồ hôi đầm địa. Bên trong phòng tiếp khách, một vị dáng người khôi ngô lão giả ngồi ngay ngắn chủ vị, chính là Già Thiên Cốc thất trưởng lão Hoàng Võ. Thiên Uyên. Hoàng Võ lãnh đạm hỏi nói, tại sao đến đây? Phương Thiên Họa chắp tay nói, Thiên Tuyển bí cảnh sắc hải, Thiên Uyên nghị xin chút danh lệch, nhìn thất trưởng lão chỉ điểm. Hoàng Võ ngạo nghễ nhấc lông mày, tráng kiện ngón tay đánh chỗ ngồi lan can, bí cảnh một vạn danh lệch, phân cho các tộc sau chỉ còn 500. Cầu danh lệch người đông đảo, muốn xuất ra thành ý tới. Phương Thiên Họa đã sớm chuẩn bị, chúng ta góp nhặt thích hợp ngoại luyện công pháp bà bối, ngàn cân tinh vân cắt cùng 100 cái thanh đuôi hộ cốt, các đổi một cái danh lệch. Hoàng Võ trong mắt tinh quang lóe lên, hai thứ đồ này đối hoang tộc tu luyện sát thực giá trị bất phàm. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang ở trên người sao? Lấy ra nghiệm một chút hàng. Phương Thiên Họa đưa qua túi chữ vật, theo giá thị trường, những này có thể đổi 15 cái danh lệch. Hoàng Võ tiếp nhận túi chữ vật, tiện tay ước lượng liền tu vào trong lòng, vật liệu trước lưu lại chờ kết quả nghiên cứu thông báo tiếp các ngươi. Phương Thiên Họa thần sắc siết chặt, thất trưởng lão, Thiên Uyên vì thu thập những này hao phí đại lượng tâm huyết, có thể hay không cho cái xác định số lượng? Đây là Giả Thiên Cốc quý củ. Hoàng Võ sầm mặt lại, không hài lòng có thể mời về. Thất trưởng lão thứ lỗi. Phương Thiên Họa cố nén tức giận, có thể hay không cho cái dự đoán chỉ số? Vừa nói vừa lấy ra 30 cây thanh đuôi hổ cốt dâng lên. Hoàng Võ nhận lấy hổ cốt, khắp không trải qua thầm nghĩ, những tài liệu này có thể đổi 5 cái danh mạch đi. Cái này Phương Thiên Họa cái chán đầy mồ hôi, chúng ta danh giới cuối cùng là 15 cái. 4 cái. Hoàng Võ cười lạnh. Lục Thiếu Lâm nhịn không được xen vào, thất trưởng lão, cái này không khỏi quá, 3 cái. Hoàng Võ ngắt lời nói. Dương Thừa Vũ vô bàn đứng dậy, khinh người quá đáng. 2 cái. Hoàng Võ trong mắt lộ hung quang. Phương Thiên Họa vội vàng đè lại nổi giận đồng bạn, thất trưởng lao bất giận. 1 cái. Hoàng Võ cười gần dựng thẳng lên một ngón tay, lại nói nhảm, 1 cái đều không có. Dương Thừa Vũ rốt cuộc kìm nén không được, đem đồ vật trả cho chúng ta. Hoàng Võ đột nhiên bạo khởi, như mãnh hổ nhào về phía Dương Thừa Vũ. Tại linh lực hoàn toàn không có hoàn cảnh dưới, cái kia trải qua thiên truy bách luyện thân thể nhanh đến kinh người, tay trái một thanh bóp lấy Dương Thừa Vũ cổ, tay phải ba ba quạt liên tiếp 10 cái tát. Phốc, Dương Thừa Vũ miệng phun máu tươi, mấy cái răng vẩy ra mà ra. Dừng tay. Lục Thiếu Lâm rút kiếm bổ về phía Hoàng Võ. Hoàng Võ không tránh không né, trường mâu quét ngang, ken ngăn trở mũi kiếm, thuận thế một đâm, mũi thương trực chỉ Lục Thiếu Lâm tim. Lục Thiếu Lâm vội vàng về kiếm đón đỡ, lại bị chấn động đến hổ khẩu nứt ra, trường kiếm rời tay bay ra. Hoàng Võ trường mâu nhất chuyển, quét ngang hướng Lục Thiếu Lâm cổ họng. Thất trưởng lão chấm đã. Phương Thiên Họa roi như linh xà, cuốn lấy Hoàng Võ cổ tay, theo 4 cái danh ngạch tính, chúng ta nhận. Hoàng Võ nhe răng cười, hiện tại danh ngạch chủ xong. Thiên Uyên đối Giả Thiên Cốc bất kính, còn dám rút kiếm tương hướng, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Ngoài cửa xông vào 8 tên hoang tộc hộ vệ, thuần thục đem 3 người chế phục. Phương Thiên Họa vội la lên, danh ngạch chúng ta từ bỏ, lại thiếu vạn cân tinh vân cát, ngàn cái thanh bôi hổ cốt. Hoàng Võ mắt điếc hai ngơ, rút ra chủy thủ đi hướng Lục Thiếu Lâm, trước hết giết cái này dùng kiếm. Gấp 10. Phương Thiên Họa gào thét, 10 vạn cân tinh vân cát, vạn cái thanh bôi hổ cốt. Hoàng Vũ động làm dừng lại, truy thủ tại Lục Thiếu Lâm cổ họng trước dừng lại. Hắn quay người nhìn chằm chằm Phương Thiên Họa, trong vòng nửa tháng, thu thập không đủ liền đến nhà xác. Dứt lời, hắn tự tay đánh gãy Lục Thiếu Lâm cùng Dương Thừa Vũ gân tay gân chân, sai người đem hai người treo ở tiền viện trên cây. Phương Thiên Họa muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể cưỡi lên hắc hạc rời đi. Cùng lúc đó, Huyền Thanh khe bên trong, thân mang ẩn áo trời Cố Huyên ẩn nút đến đối chiến sân gốc, cảnh tượng trước mắt để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hai cái trúc chi sơn chính đang vây công đối diện còn sót lại một siêu phàm cùng 8 tên phá vọng. Trong tràng, một cái trúc chi sơn xách đao phóng tới Ngụy Thần Kinh, đao quang như tấm lụa. Ngụy Thần Kinh một kích toàn lực, huyết sát trưởng ấn đem trúc chi sơn đập đến vỡ nát, đúng là phân thân. Ha ha ha. Trúc chi sơn tiếng cười to từ 4 phương 8 hướng truyền đến, Ngụy trưởng lão, đoán xem cái nào mới là thật. Lại có 3 tên phá vọng võ giả đột nhiên thất khiếu chảy máu, mới ngã xuống đất. Ngụy lão nhi chờ ta giết hết những này phá vọng liền đến giết ngươi. Trúc chi sơn cùng thiếu, lại một bóng người phóng tới Ngụy Thần Kinh. Cố Huyên bằng vào cường đại thần hồn cảm giác, bén nhạy phát giác được trúc chi sơn đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Vị này lao tộc trưởng rõ ràng là dự định lấy đồng quy vu tận phương thức, vì linh vu tộc hóa giải trận này tai họa. Nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ ngay cả cái mục tiêu này đều khó mà đạt thành. Cố Huyên nín hơi ngưng thần, mượn ẩn áo trời che lấp, lặng yên hướng vòng chiến tới gần. Ngụy Thần Kinh giờ phút này cũng là nhức đầu không thôi. Trúc Chi Sơn phân thân chi thuật quỷ dị khó lường, như hôm nay thả hắn rời đi, ngày sau tất thành họa lớn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn sát ý càng tăng lên. Lão giả, hôm nay không giết người, ta Ngụy Thần Kinh thể không làm người. Hắn toàn lực vung đao, huyết sắc đao mang đem vọt tới Trúc Chi Sơn chém thành hai nửa. Nhưng sau một khắc, lại có 3 tên phá vọng võ giả thất khiếu chảy máu, từ giữa không trung rơi xuống. Ha ha ha! Trúc Chi Sơn thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ngụy Thần Kinh, ngươi mang tới 16 cái phá vọng, hiện tại chỉ còn 5 cái. Ngụy Thần Kinh sắc mặt tái xanh, đột nhiên cười lạnh nói, lão giả, đừng giả bộ. Khí tức của ngươi càng ngày càng yếu, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Hắn quay người đối còn lại 5 tên phá vọng võ giả quát, đều cho ta chịu đựng. Lão gia hỏa này sắp không được. Đợi ta giết sạch các ngươi, Linh Vu tộc cùng Dược Vương cốc sổ sách liền thành toàn xong. Trúc Chi Sơn thanh âm bên trong mang theo kiên quyết. Cố Uyên có thể cảm giác được, hắn trong mắt lóe lên một tia bi ý, hiển nhiên là làm xong chịu chết chuẩn bị. Ngay tại Trúc Chi Sơn chuẩn bị liều mạng một lần lúc, Ngụy Thần Kinh đột nhiên lông tơ đứng đấy. Phía sau hắn kiếm sĩ báo bản mệnh thần mãnh nhưng quay người, nào về phía sau lưng hư không. Oanh! Hai tấm đùa chú sau lưng Ngụy Thần Kinh nổ tung, Cố Uyên thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Trong tay hắn nguyệt ảnh kiếm tách ra chói mắt hàn quang, cựu tiêu huyết sắt cuồng bạo triển khai, thẳng đến Ngụy Thần Kinh hậu tâm. Người nào? Ngụy Thần Kinh quá sợ hãi, đợi thấy rõ là Cố Uyên về sau, lại chuyển thành cuồng hỉ, tiểu tạp chủng, ngươi thế mà còn dám trở về. Vừa vặn cùng nhau giải quyết. Hắn trường đao sau vùng, lại đột nhiên đầu góc trống rỗng. Chờ lấy lại tinh thần lúc, Cố Uyên kiếm quang đã đến mặt. Không được. Ngụy Thần Kinh vội vàng chống lên phòng ngự hộ thuẫn, lại bị kiếm khí bổ đến vỡ nát. Thân hình hắn nhanh lùi lại, vẫn bị kiếm khí quét trúng, trước ngực lập tức nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Cùng lúc đó, Trúc Chi Sơn nắm lấy cơ hội, thần hoàng bút lăng không vẽ phủ, đem còn thừa 5 tên phá vọng võ giả đều đánh giết. Nhưng khí tức của hắn cũng trong nháy mắt để bại, cơ hội đứng không vững. Trúc tộc trưởng, đi. Cố Uyên truyền âm nói, đồng thời vung ra cuối cùng một chương phá vọng cửu trọng phù triện. Phù triện nổ tung, hóa thành ánh sao đầy trời, đem Trúc Chi Sơn bao phủ trong đó. Ngụy Thần Kinh mới từ trong mê muội khôi phục, chỉ thấy một đạo đầu chuyển tinh di trận hào quang lóe lên, Cố Uyên cùng Trúc Chi Sơn thân ảnh đã biến mất. Hô trưởng. Ngụy Thần Kinh nổi giận, thần niệm điên cuồng tản ra lục soát, lại không thu hoạch được gì. Hắn tức giận một trường vỗ hướng vách núi, cả ngọn núi đều dưới một kích này rung động không thôi. Phúc, Ngụy Thần Kinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn đường đường siêu phàm tứ trọng, mang theo 16 tên phá vọng cao thủ bây quét, không những không thể giết chết một cái vừa đột phá siêu phàm nhất trọng, ngược lại hao tổn tất cả phá vọng võ giả. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Linh Vũ tộc, Thiên Uyên, ta Ngụy Thần Kinh cùng các ngươi không chết không thôi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, hướng Dược Vương tốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 214, chuyển di chương 214. Chuyển di huyễn ảnh điêu trên lưng, Trúc Chi Sơn sắc mặt trắng bệnh, áo nào nói, lão phu không nên lại triệu hoán kia cố khối lỗi. Như giữ lại cuối cùng một tia lực lượng, cùng cố công tử hợp lực, nói không chừng có thể chém giết Ngụy Thần Kinh. Cố Uyên kiểm tra thương thế của hắn, trầm giọng nói, Trúc tộc trưởng, tình trạng của ngài bây giờ rất không ổn, khí huyết gần như khô kiệt, cần đại lượng linh dược tẩm bổ mới có thể khôi phục. Trúc Chi Sơn suy yếu cười cười, không sao, có cố công tử tại, linh vu tộc tương lai có thể ra càng rất mạnh hơn người. Hắn đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía Cố Uyên, cố công tử vì sao muốn trở về? Lấy ngươi ẩn nấp thủ đoạn, hoàn toàn có thể an toàn rời đi. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, đã kết làm đồng minh, tự nhiên phải mở. Dù là cơ hội xa vời, ta cũng muốn trở về thử một chút. Trúc Chi Sơn nghe vậy, đôi mắt giả mua vận đục bên trong nổi lên lệ quang. Hắn run rẩy nắm chặt Cố Uyên tay, cố công tử ba lần cứu ta, lão phu lại từng đối đoản lũ linh lửa cháy qua tham niệm, thực sự hổ thẹn. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng phát thệ, kể từ hôm nay, linh vu tộc đối cố công tử tuyệt không dị tâm, đồng sinh cộng tử, vinh thế kết tốt. Như làm trái này thể, trời chu đất diệt. Cùng Thiên Uyên giao hảo, Trúc tộc trưởng sẽ không thất vọng. Cố Uyên cảm nhận được Trúc Chi Sơn chân thành, sáng tỏ cười một tiếng. Trúc Chi Sơn lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chỉ là thả đi Ngụy Thần Kinh, Dược Vương Cốc chỉ sợ sẽ không buông tha Linh Vu tộc. Cố Uyên trầm ổn nói, Dược Vương Cốc tổn thất 16 vị phá vọng cao thủ, Ngụy Thần Kinh chưa hẳn dám trực tiếp đi Linh Vu tộc náo sự. Bất quá nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, cả tộc di chuyển lửa xém lông mày. Hắn ánh mắt kiên định, chúng ta mau chóng chạy về Hắc Vụ Nhai, mang tộc nhân tiến về Thiên Uyên giấu tải. Trúc Chi Sơn trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng cảm kích, cố công tử đại nghĩa, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Cố Uyên vô vô bờ vai của hắn, tộc trưởng trước điều tức khôi phục, ta đến an bài gì chuyển công việc. Cùng lúc đó, Phương Thiên Họa ngồi tại Hắc Lưng Hạc bên trên, song quyền nắm chặt. Nghĩ đến Lục Thiếu Lâm cùng Dương Thừa Vũ bị đánh gãy tay chân gần treo ở Già Thiên Cốc Sơn môn thảm trạng, lửa giận cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nhưng hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế cảm xúc. Cứu người quan trọng, nhất định phải ổn thỏa làm việc. Tiến vào chỉ lên trời thành về sau, Phương Thiên Họa nhiều mặt nghe ngóng, đến Chi Thiên Chu lâu là Bắc Linh giới thần bí nhất tổ chức một trong, thế lực trải rộng các đại thành trì. Chuyên môn kinh doanh tình báo cùng thuê sinh ý hắn trực tiếp đi vào trong thành một tòa không đáng chú ý kiến trúc màu xám trước. Đẩy cửa vào, nội bộ lại có động tiên khác. Ba tầng lầu các giường cột chạm trổ, khắp nơi lộ ra xa hoa. Phương Thiên Họa trực tiếp lên lầu 3. Tủ ngồi sau đài một vị áo bào xám cao gầy lão giả, hai mắt như chim ưng sắc bén. Tại hạ ông Dương, không biết các hạ có gì muốn làm. Lão giả thanh âm khàn khàn. Phương Thiên Họa trầm giọng nói, ba cái nhu cầu: 1, dùng đầu này hắc hạc đổi thành tốc độ càng nhanh linh thú phi hành; 2, muốn hoang tộc tài liệu càng kẽ, đặc biệt là Già Thiên Cốc không cách nào vận dụng linh lực nguyên nhân; 3, mua sắm 10 vạn cân tinh vân cắt cùng 1 vạn cây thanh đuôi hộ cốt. Ông Dương mí mắt khẽ nâng, huyết ảnh điêu đổi mua cần thêm 2 ước lượng bạc, phách lôi vương bằng cần thêm 1.2 tỷ, hoang tộc tư liệu cùng Già Thiên Cốc tin tức, 1 tỷ lượng bạch ngân hoặc đồng giá trị vật phẩm, tinh vân cắt cùng thanh đuôi hộ cốt, trong 7 ngày nhưng phối tể, 40.2 tỷ. Phương Thiên Họa không chút do dự đưa qua túi chứa vật, 4.2 tỷ, đổi phách lôi vương bằng cùng hoang tộc tư liệu, 2 tỷ làm tiền đặt cọc. Sau nửa canh giờ, một đầu dương cánh 20 trượng, toàn thân quấn quanh lôi điện cự bằng phóng lên tận trời, chở Phương Thiên Họa hướng Nam Hoang mau chóng đuổi theo. Một bên khác, trải qua một ngày rời phi nhanh, Cố Uyên rốt cục đi vào Hắc Vụ Nhai. Đây là một chỗ dấu ở liên miên trong dãy núi to lớn hố trời, bốn phía trên vách đá xây dựng vô số chất gỗ phong ốc, chính là linh vu tộc thế hệ chỗ cư trú. Còn tốt không có xảy ra việc gì, Trúc Chi Sơn nhìn thấy trong tộc hết thể như thường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhảy xuống huyện ảnh điêu, rơi ở trung ương trên tế đài, trong tay cốt trượng một đòn nặng nề. Một đạo kỳ dị ba động truyền khắp toàn bộ hố trời, Tất cả linh vu tộc nhân nhao nhao dừng lại trong tay công việc, hướng tế đàn tụ tập. Tộc trưởng, ngài đây là một vị lão giả râu tóc bạc trắng trước hết nhất đổi tới, đột nhiên sắc mặt đại biến, tu vi của ngài làm sao rơi xuống đến thiên nhân cảnh rồi? Trúc Chi Sơn khoát khoát tay, kéo qua Cố Huyên, chư vị, vị này là Thiên Nguyên thủ lĩnh Cố công tử, là ta linh vu tộc khách nhân tôn quý nhất. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cố Huyên tiến lên một bước, bối rối linh vu tộc mấy vạn năm tu luyện vấn đề, ta đã tìm tới đáp án cùng biện pháp giải quyết. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trúc Chi Sơn tiếp lấy đem Dược Vương tốc sự tình em hay nói, cuối cùng trầm giọng nói, bây giờ tộc ta đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, Cố công tử nguyện cung cấp che chở chỗ. Phần ân tình này, tộc ta đương thời thay mặt ghi khắc. Hắn đảo mắt tộc nhân, thanh âm âm vang, tất cả mọi người, trong vòng nửa canh giờ thu thập xong hành lý chờ đợi an bài chuyển di. Nhớ kỹ, không được tiết lộ nửa điểm hành tung. Cái nhục ngày hôm nay, tộc ta đương nhớ cho kỹ, khổ luyện vu thuật, đại hắn ngày lại thấy ánh mặt trời. Hắc vụ nhai bên trên, Linh Vu tộc đại trưởng Lao Trúc Thiên Dương dẫn đầu tộc nhân hướng Cố Uyên thật sâu cúi đầu, Cố công tử đại ân, Linh Vu tộc vinh thế khó quên. Cố Uyên vội vàng đỡ dậy lão nhân, đại trưởng lão không cần như thế. Thiên Uyên cùng Linh Vu tộc đã là minh hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Trúc Chi Sơn đảo mắt tất cả trưởng lão, thanh âm trầm thấp lại kiên định, lần này di chuyển dự tính 4 tháng, không cầu tốc độ, chỉ cầu chu toàn. Tất cả mọi người nhất định phải ghi nhớ, không được vận dụng Linh Vu võ học bại lộ thân phận. Như ngoại ý muốn bại lộ, liền tự hành giản xếp, vĩnh viễn không lại bước vào Nam Hoàng. Cần tuân tộc trưởng chi mệnh. Tất cả trưởng lão tề thành đáp. Sau nửa canh giờ, Linh Vu tộc nhân phân thành mấy chục tiểu đội, từ phương hướng khác nhau lặng yên rời đi thế hệ ở lại Hắc Vụ Nhai. Bọn hắn hoặc ngụy trang thành thương đội, hoặc ra vẻ du mục bộ lạc, thậm chí có người lẫn vào tên ăn mày đội ngũ, các hiện thần thông. Cố Uyên cùng Trúc Chi Sơn huyền lập giữa không trung, nhìn xem trở nên tĩnh mịch Hắc Vụ Nhai. Trúc Chi Sơn trong mắt nổi lên lệ quang, thanh âm nhẹ nào, bà và năm. Linh Vu tộc chưa hề rời đi mảnh đất này. Cố Uyên không có mở lời an ủi, chỉ là lặng lặng chờ đợi lão nhân bình phục cảm xúc. Một lát sau, Trúc Chi Sơn đáp xuống trung ương tế đàn trước, đối tôn này cao 10 trượng linh vu thần giống thành kính lễ bái. Tượng thần toàn thân đen nhánh, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có hai mắt chỗ khảm nạm lấy hai viên bích ngọc lục bảo, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang mang. Tiên tổ ở trên, bất hiếu tử tôn Trúc Chi Sơn hôm nay tạm biệt thánh địa, ngày khác tất xuất tộc nhân quay về cố thổ. Trúc Chi Sơn ba quỷ chín lệ về sau, lấy ra một viên cốt phủ dán tại tượng thần cái trán. Tượng thần chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, bị hắn thu vào trong lòng. Cố Uyên nhưng không có vội vã rời đi. Hắn đưa tay hút đến một khối 10 trượng cự thạch, lấy linh khí làm đao, cấp tốc điêu khắc ra một tôn mới linh vu thần giống. Sau đó, hắn tại tượng thần nội bộ móc sạch, lấp nhập diễm tiêu phấn, bạo bột đá trở dễ cháy dễ bạo vật liệu. Lại tại sơn cốc các nơi đào ra mấy chục đạo ẩn nấp khe rãnh, vùi sâu vào càng nhiều vật liệu. Trúc tộc trưởng, nhưng có công kích loại phụ triện. Càng nhiều càng tốt. Cố Uyên hỏi. Trúc Chi Sơn mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là từ trong túi chứa vật đổ ra chồng chất như núi phụ triện, đây đều là lao phu nhiều năm tích lũy. Cố Uyên đem những phụ triện này phân tán vùi sâu vào khe rãnh, lại dùng cắt đá cỏ cây tỉ mỉ che giấu. Cuối cùng, hắn tại mấy chỗ vị trí then chốt phòng ốc bên trong nhóm lửa ngọn đèn, nhìn từ đằng xa, toàn bộ Hắc Vụ Nhai phảng phất vẫn có tộc nhân ở lại. Đây là Trúc Chi Sơn rốt cục nhịn không được hỏi. Cố Uyên khoẹt miệng cái nết, Dược Vương cốc chắc chắn sẽ đến trả thù. Tôn này tân thần giống bên trong có chôn trận pháp, một khi bị phá hư, toàn bộ dãy núi đều sẽ bạo tạc. Uy lực mạnh, siêu phàm cao thủ đội vàng không kịp chuẩn bị cũng phải trọng thương. Trúc Chi Sơn mí mắt chực nhảy, nhìn xem Cố Uyên bình tĩnh bên mặt, trong lòng thầm than. Cùng người trẻ tuổi kia là địch, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Bố trí thỏa đáng, hai người nhảy lên huyễn ảnh điêu phóng lên tận trời. Cố Uyên quay đầu nhìn một cái trong bóng đêm Hắc Vụ Nhai, trong mắt lóe lên một tia linh ý, ngụy thần kinh, phần này đại lễ hy vọng ngươi thích.